Chương 71 ta nói phu quân ta, liên quan gì đến ngươi? Chương 71 ta nói phu quân ta, liên quan gì đến ngươi? Chỉ gặp một đám người vây quanh hai cái thanh niên, quyền đấm tấc đá. Trên tay còn cầm các loại vũ khí, cái cuốc, đòn đánh, gậy gỗ, dao phay, lao kỹ mặt côn, liềm đao, chờ chút, thập bát bản nông cụ cái gì cần có đều có. Lý Thanh Vân mấy người lại trong nháy mắt xuất hiện trong đám người. Dưới ban ngày ban mặt, các ngươi dám can đảm xính việc các hùng, còn có vương pháp sao? Lý Thanh Vân nghiêm nghị nói. Một cái trung niên đứng dậy, ta là nơi này thôn trưởng, hai người kia công nhân bị ổi phụ nữ, chết chưa hết tội. Cái này một cái, sờ nữ nhân cái mông, vô sỉ hạ lưu. Cái này một cái, trộm nữ nhân cái yếm, không biết liêm sỉ. Như vậy bẩn thỉu không chịu nổi người, chẳng lẽ không đáng chết sao? Lý Thanh Vân đột nhiên cảm thấy hơi đen sống lưng phát lạnh, khỏe miệng co quắp đông lúc đích, có chút lúng túng nói ra, bọn hắn sờ cái mông, trộm cái yếm là không đối, bất quá, cũng tội không đáng chết đi. Thôn trưởng hừ lạnh một tiếng, hắn không có sở trong nhà ngươi người, ngươi đương nhiên có thể nói mây trôi nước chảy, nếu như sở nữ nhân ngươi hoặc là mẹ ngươi cái mông, ngươi sẽ như thế nào? Lý Thanh Vân biểu lộ cứng đờ, nhìn hai người này ánh mắt đều trở nên có chút chán ghét, chết không biết xấu hổ. Xem đi, ngươi cũng không nhịn được đi, thôn trưởng nói ra. Thôn trưởng, cho ta chút thời gian, để cho ta trước tiên phải hiểu một chút. Lý Thanh Vân nhìn về phía ngã trên mặt đất hai tên nam tử, nói, các ngươi tại sao muốn sở nữ nhân cái mông cùng trộm cái hiếm? Một nam tử nói ra, đầu óc phát sốt, nhất thời nhịn không được. Một nam tử khác nói ra, ta muốn khi may vá, cho nên muốn trộn một cái yếm trở về nghiên cứu một chút làm công cùng tiểu dáng. Phi, bên cạnh một cái đại thẩm nghe không nổi nữa, ngươi thật sự là nghiên cứu lời nói, dùng mẹ ngươi nghiên cứu à, chạy đến trộn, ai mà tin à. Lý Thanh Vân lắc đầu, huynh đệ, ngươi cái này lấy cớ ngay cả ta đều không tin, nếu không, ngươi lại biên một cái đi. Nam tử nghĩ nghĩ, kỳ thật ta là mù lòa, ta nhìn không thấy đồ vật, hôm nay có chút lạnh, ta muốn cầm một bộ y phục giữ ấm, cho nên không cẩn thận cầm nhầm. Lý Thanh Vân nghe đến mấy cái này quen thuộc nói, biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ. Chợt ho khan vài tiếng. Như vậy đi, đánh một trận là được rồi, cho bọn hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Thôn trưởng hỏi, ngươi là người phương nào? Vì sao muốn quản ta trong thôn sự tình? Lý Thanh Vân thản nhiên nói, chúng ta là quái hiệp một đóa hoa. Thôn trưởng ngữ khí trong nháy mắt biến rất thân thiết, ta biết, đoạn thời gian trước có cái Thái Hoa đại đạo Đỗ Lưu Hương, hoành hành không sợ, hai họa rất nhiều cô nương, chính là bị quái hiệp một đóa hoa chỗ bắt, chẳng lẽ chính là các ngươi? Lý Thanh Vân gật đầu, đúng là chúng ta cách làm, còn xin xem ở mặt mũi của chúng ta bên trên, cho hai cái này người trẻ tuổi một cơ hội. Thôn trưởng suy nghĩ một lát, tốt, nếu một đóa hoa đại hiệp thay bọn hắn cầu tình, vậy lần này liền bỏ qua bọn hắn. Hai người giành lấy cuộc sống mới, đều là vui mừng quá đỗi, liên tục bái tạ. Lý Thanh Vân vừa nhìn về phía hai người, nếu như về sau, các ngươi còn dám ti tiện như vậy, giống như khối đá này. Nói xong cũng đối với một khối mấy người cao tảng đá ngón tay một chút. Phanh, cự thạch hóa thành một mịn. Hai người vội vàng vì xuống đất dập đầu, tiểu nhân cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Các loại hai người ngẩng đầu lên, Lý Thanh Vân mấy người đã biến mất không thấy gì nữa. Thôn trưởng nhìn lên bầu trời thở dài, thật là thần nhân vậy. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, người tới, đánh cho ta. Trong đêm, Lý Thanh Vân lặng lẽ âm thầm vào Thẩm Mộng Nhu gian phòng, "Tiểu Nhu, Vân ca ca tới." Thẩm Mộng Nhu không có trả lời. Lý Thanh Vân nằm ở trên giường, từ phía sau đem Thẩm Mộng Nhu ôm lấy, "Nhu Nhu, phu quân thương ngươi tới." Thẩm Mộng Nhu ngữ khí băng lãnh, "Đi theo ngươi Thiên Nhi muội muội." Lý Thanh Vân biết Thẩm Mộng Nhu là nói nhảm, thế là nói ra, "Thiên Nhi sao có thể cùng ngươi so, ngươi nhìn ngươi tư thái này, cái này có giãn, thật là khiến người ta lưu luyến quên bể." Thẩm Mộng Nhu lạnh lùng nói như vậy, ngươi còn ôm qua nàng? Lý Thanh Vân vừa cười vừa nói vậy, ta chỗ nào ôm qua, ta là nhìn ra được, căn bản không cần ôm. Ngươi nhìn thật đúng là cẩn thận a. Ngay cả xúc cảm đều nhìn ra. Lý Thanh Vân cong lên miệng, Tiểu Nhu, chúng ta cái gì cũng không nói, một ba giải thiên sầu. Thẩm Mộng Nhu đẩy ra Lý Thanh Vân, không được đụng ta, đồ lưu manh. Thử. Lý Thanh Vân cười dâm nói, dám ở phu quân trước mặt phách lối, ngươi là muốn lật trời sao? Nhìn ta như thế nào thu thập ngươi? Ngươi muốn làm gì? Đừng, đừng. Để cho ngươi biết phu quân lợi hại. Hình ảnh đen phu quân, ta biết sai, bỏ qua cho ta đi. Còn dám hay không cùng phu quân khoa trương? Không dám. Khen ta. Phu quân thật là lợi hại. Lúc này Hạ Thiên Nhi ở bên ngoài nghe lén, thật là lợi hại. Cái gì tốt lợi hại? Cái này Thẩm Mộng Nhu làm sao một mực á gọi là có ý gì? Hẳn là bị phu quân đánh. Ha ha. Đáng lời. Mấy ngày kế tiếp, Lý Thanh Vân mang theo chúng nữ tại Ninh Châu trong thành bốn chỗ mở rộng chính nghĩa, quái hiệp một đóa hoa thanh danh cũng dần dần làm người biết rõ. Một ngày, Lý Thanh Vân ngay tại An Điểm Tâm, Tống Thiên Dương đột nhiên đến đây. Đại ca, ta tới. Tiểu Thiên, ăn cơm không có? Không ăn liền đến ăn một chút. Tốt. Tống Thiên Dương cười hì hì chạy tới, đột nhiên thấy được Hạ Thiên Nhi, Hạ tiểu thư làm sao cũng ở nơi đây. Hạ Thiên Nhi thản nhiên nói, ta ở nam nhân của ta nhà, còn cần ngươi đồng ý. Nam nhân của ngươi? Tống Thiên Dương một mặt kinh ngạc, đại ca của ta không phải đều có hai vị phu nhân sao, tại sao lại thành nam nhân của ngươi? Hạ Thiên Nhi bất mãn nói, hắn có phu nhân liền không thể là của ta nam nhân sao? Cái này có xung đột sao? Tống Thiên Dương nghĩ, giống như không có xung đột. Cái kia không phải. Hạ Thiên Nhi lại kẹp một miếng thịt đặt ở Lý Thanh Vân bên miệng, Thanh Vân, a. Thẩm Mộng Nhu mấy ngày nay cũng không có tìm Hạ Thiên Nhi đường rẽ, hai nữ cũng không có cãi nhau, đều là tất cả làm tất cả sự tình. Tống Thiên Dương trong lòng thầm than, đại ca thực lưu bức. Tiểu Thiên A, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Tống Thiên Dương có chút thần thần bí bí, đợi lát nữa cơm nước xong xuôi, ta chậm rãi nói với ngươi. phu quân, đến, ăn khối cá xào thịt. Thẩm Mộng Nhu ngữ khí ôn nhu, hoàn toàn mất hết trước mấy ngày hung ác. Tống Thiên Dương nhìn xem ba vị da thịt như tuyết, dáng người uyển chuyển, tướng mạo nữ nhân tuyệt mỹ hầu hạ Lý Thanh Vân ăn cơm, trong lòng cái kia hâm mộ à, khó mà nói nên lời, cuối cùng đã nói câu, đại ca, nhớ kỹ có thích hợp cho tiểu đệ giới thiệu một cái. Lý Thanh Vân gật đầu đáp ứng, tốt. Sau khi ăn xong, Tống Thiên Dương đem Lý Thanh Vân gọi vào một bên nhỏ giọng nói ra, hai ngày này lạc thành tới một vị mỹ nhân tuyệt thế, vóc người nóng bỏng đến cực điểm, một đôi mắt đẹp câu hồn và phách, vũ khí có thể xưng thiên hạ vô song, ta là muốn đến cứ gọi đại ca theo giúp ta cùng đi xem. Lý Thanh Vân con mắt to sáng, có đẹp hay không ta ngược lại thật ra không quan trọng, ta chủ yếu là ưa thích nhìn tiêu vũ, đi thôi, lặng lẽ đi, đừng cho tẩu tử ngươi các nàng phát hiện. Cứ như vậy hai người quỷ quỷ tùy tùy hướng sơn môn đi đến. Thanh Vân, ngươi đi nơi nào? Hạ Thiên Nhi chạy tới. Lý Thanh Vân ho hai tiếng, Tiểu Thiên muốn cho ta dẫn hắn đi thăm một chút chúng ta băng tuyết thần vực cảnh sắc. Ta cũng muốn đi. Hạ Thiên Nhi vừa cười vừa nói. Lý Thanh Vân đương nhiên không nguyện ý Hạ Thiên Nhi đi, thế là nói ra. Thiên Nhi, ngày mai ta lại dẫn ngươi đi thằng con đi. Kỳ thật chúng ta không phải đi thưởng thức phong cảnh, Tiểu Thiên giải quá bệnh trí, ta dẫn hắn đi trị liệu. Chương 72 thất tiên nữ hạ phàm, chương 72 thất tiên nữ hạ phàm. Tống Thiên Dương đang muốn mở miệng giải thích. Lý Thanh Vân nói hắn cái này bệnh trí đã rất nghiêm trọng, nhất định phải lập tức tiếp nhận trị liệu, nếu không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Ngươi một cái cô nương già, đi theo một người nam nhân đi cắt bệnh trí, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ làm như thế nào nghị luận ngươi? Lại sẽ làm như thế nào nhìn ta? Hạ Thiên Nhi nhìn Tống Thiên Dương ánh mắt tràn đầy ghét bỏ, hắn cái bệnh này sẽ không phải truyền nhiễm đi. Thanh Vân, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là cách hắn xa một chút. Tống Thiên Dương gấp, ta Lý Thanh Vân đánh gãy Tống Thiên Dương lời nói, chúng ta là hảo huynh đệ, tại sao có thể ghét bỏ hắn đâu? Huống chi, bệnh trí là sẽ không truyền nhiễm. Hạ Thiên Nhi một mặt thưởng thức, Thanh Vân, ngươi tâm địa thật tốt. Tống Thiên Dương đều muốn thổ huyết, bộ dạng này nói xấu ta, còn tâm địa thật tốt. Lý Thanh Vân không cho Tống Thiên Dương cơ hội nói chuyện, lôi kéo hắn ra bên ngoài chạy, tốt, Thiên Nhi, tình huống nguy cấp, cấp bách, chúng ta đi. Tốt. Thanh Vân, ngươi cẩn thận một chút, không nên bị lây bệnh. Tống Thiên Dương cứ như vậy bị cưỡng ép mang đi. Hạ Thiên Nhi nhìn xem Lý Thanh Vân không dằn nổi bộ dáng, khóe miệng nhếch lên, Thanh Vân đối với người thật tốt, ta thật hạnh phúc. Tống Thiên Dương có chút buồn bực, đại ca, ngươi tại sao muốn nói ta mọc trĩ? Lý Thanh Vân lời nói thâm thía, nói Tiểu Thiên A, ngươi về sau thành thân liền đã hiểu. Tống Thiên Dương, quân anh trên lầu, Lý Thanh Vân cùng Tống Thiên Dương tìm cái lầu một vị trí khoảng cách gần quan sát biểu diễn. Một hồi đằng sau, Tiểu Thiên A, ngươi là ở nơi nào nghe nói có mỹ nhân khiêu vũ a? Cái này nơi nào có mỹ nhân a? Lý Thanh Vân trên cảm rất làm, không biết hiện tại người đều là chút cái gì ánh mắt, tùy tiện mấy cái vớ va vớ vẩn cũng nói là mỹ nhân. Tống Thiên Dương cũng có chút buồn bực, ta là nghe ta bằng hữu nói, hắn nói nữ tử kia chỉ cần gặp được một chút, liền sẽ để người thần hồn điên đảo, không cách nào tự kiềm chế. Nếu không chúng ta hay là đi đi, cảm giác không có gì để mắt. Lý Thanh Vân nói ra. Nhưng vào lúc này, một cái phong vận vẫn còn nữ nhân đi đến trên này, phía dưới cho mời Triệu Khuynh Thành cô nương vì mọi người biểu diễn vũ đạo. Thất tiên nữ hạ phàm. A. Dưới đài một mảnh kêu sợ hãi, thanh âm đem Lý Thanh Vân trong tay nước trà đều chấn động đến lắc lư đứng lên. Không cần khoa trương như vậy chứ? Lý Thanh Vân nhìn xem chung quanh kích động người, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Tới, tới, hiện tại mới là mỹ nhân kia. Tống Thiên Dương ngữ khí kích động. Tiếng âm nhạc vang lên, chỉ gặp bảy vị thân mang khêu gợi nữ tử từ trên trời giáng xuống, từng cái dáng người xinh đẹp, quyến rũ động lòng người, vóc người nóng bỏng. Trong tay cầm quạt tròn, che mặt khăn lụa, nhất là ở giữa vị nữ tử kia, dáng người phong thần điệu điệu, thiên kiều bá mị, mặc dù khăn lụa che mặt, như ẩn như hiện ở giữa, y nguyên đó có thể thấy được, mắt như thu thủy, môi giống như anh hồng, tốt một cái tuyệt thế bưu vận. Bảy vị nữ tử, dáng múa duy mỹ, tư thái ngàn vạn, nương theo lấy âm nhạc giai điệu hoặc nhảy, hoặc xoay, hoặc lắc, hoặc bày, hoặc nhảy, mỗi một cái động tác đều vừa đúng, câu nhân tâm huyền, một cái nhăn mày một nụ cười đều để người thần hồn điên đảo. Hiện trường biến cực kỳ an tĩnh, tất cả mọi người si ngốc nhìn xem sân khấu, ánh mắt mê ly, phảng phất bị nhét đi hồn phách bình thường. Các nam nhân chạy nước bọn, thỉnh thoảng liền nghe được trên mặt đất tí tách thanh âm. Lý Thanh Vân cũng thất thần một lát, bất quá rất nhanh liền khôi phục thanh tỉnh, dù sao bên cạnh hắn có mấy cái mỹ nhân, mỗi ngày đều đang nhìn, sức miễn dịch tự nhiên không phải người bình thường nhưng so sánh. Theo vũ đạo tiến vào hồi cuối, trên trời lại bay xuống rất nhiều cánh hoa, Triệu Khuynh Thành mũi chân đặt lên trên mặt cánh hoa, bay múa tại hoa gian, như tiên nữ hạ phàm. Theo cánh hoa bay xuống, Triệu Khuynh Thành chậm rãi hạ xuống trên võ đài, mạng che mặt cũng tại lúc này trượt xuống, lộ ra một tấm mị hoặc chúng sinh khuôn mặt, dáng người hoàn mỹ đường cong cũng tại lúc này hoàn toàn phóng thích. A, thật đẹp, quá đẹp đi. Tiên nữ, tiên nữ, Khuynh Thành cô nương, ta yêu ngươi. Tán dương thanh âm, thổ lộ ngữ điệu, nối liền không dứt. Vô số nam tử phóng tới sân khấu, đều bị hộ vệ ngăn lại. Còn có rất nhiều thanh niên tuấn kiệt đưa hoa tươi, tặng quà, tỏ tình, cầu thân chờ chút. Toàn bộ quần anh lâu kín người hết chỗ, quần tình huyên náo. Nếu như ai thả một cái rắm, đều có thể hùn choáng mấy chục người. Quả thật rất đẹp. Lý Thanh Vân cũng không nhịn được ở trong lòng phát ra tán thưởng, bất quá mình đã có ba vị đạo lữ, mà lại quan hệ còn không có xử lý tốt, tuy đẹp cũng không dám suy nghĩ nhiều. Tống Thiên Dương chảy nước bọt tại dưới đài điên cuồng thổi lên huýt sáo. Phong vận vẫn còn nữ nhân nói ra, "An tĩnh, an tĩnh, phía dưới còn có một cái tiết mục, chúng ta Triệu Khuynh Thành tiểu thư muốn mời một vị người xem lên đài cùng nàng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại." Hoa, nhất định phải rút đến ta, rút đến ta. Không khí hiện trường lại một lần nữa lên tới đỉnh điểm, rất nhiều người chắp tay trước ngực, để ở trước ngực cầu nguyện. Chỉ gặp Triệu Khuynh Thành cao cao tại thượng, thưởng thụ lấy nam nhân truy phủng, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, tràn đầy tự tin. Chợt đôi mắt đẹp hướng bốn phía đánh giá một vòng, sau đó rơi vào Lý Thanh Vân trên thân, bên kia vị công tử kia, mời lên đài. Lý Thanh Vân nhìn chung quanh một chút, phía bên phải bên cạnh một cái nam tử áo trắng nói ra, bảo ngươi, còn không lên đi. Nam tử áo trắng hưng phấn hô hấp dồn dập, ta tới, ta tới. Vừa chạy đến dưới đài liền bị Triệu Khuynh Thành ra hiệu ngăn cản, nàng vừa nhìn về phía Lý Thanh Vân, xin mời vị kia công tử áo xanh lên đài. Lý Thanh Vân lại nhìn chung quanh mắt, đối với bên cạnh một cái khác nam tử mặc áo xanh nói ra, ngươi có phải hay không kẻ điếc? Têu ngươi nửa ngày còn không lên đi. Nam tử áo xanh vui mừng quá đỗi, lộn nhào hướng trên đài sông, hay là vọt tới dưới đài liền bị ngăn cản. Triệu Khuynh Thành đều có chút bó tay rồi, ngày bình thường bất kỳ nam nhân nào, chỉ cần nhìn thấy nàng, liền sẽ giống ong mật nhìn thấy hoa mở dạng, vây quanh ở bên người chuyện không ngừng. Cái này Lý Thanh Vân đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hẳn là có sinh lý chứng ngại. Triệu Khuynh Thành y nguyên mang theo mỉm cười, xin mời bản số 3 vị công tử kia lên đài. Lý Thanh Vân nhìn chung quanh, trên cơ bản sát bên người đều bị hắn tiêu xong. Triệu Khuynh Thành mặt sầm lại, đây là nàng lần thứ nhất như vậy mất mặt, gọi cá nhân đều gọi không được. Triệu Khuynh Thành phi thân đi vào Lý Thanh Vân trước mặt, ngăn chặn lửa giận trong lòng, công tử, ngươi có phải hay không chướng mắt nô gia? Vì cái gì ta bảo ngươi nhiều lần như vậy, ngươi cũng không để ý tới ta? Lý Thanh Vân dùng tay chỉ chính mình, cô đương là đang gọi ta. Triệu Khuynh Thành ngữ khí giận dữ, bàn số 3 chỉ một mình ngươi, ta không phải bảo ngươi đó là kêu người nào. Lý Thanh Vân cười xấu hổ cười, còn không người kêu lên ta công tử, cho nên ta không biết ngươi đang gọi ta. Nếu như ngươi trực tiếp gọi xoái ca, ta một chút liền hiểu, ngươi xem một chút xung quanh, chỉ một mình ta dáng dấp đẹp mắt, mặt khác đều là chút vớ va vớ vẩn. Vậy xem đám người, Triệu Khuynh Thành càng nói càng phiền muộn, công tử, chúng ta không thảo luận cái vấn đề này, có được hay không? Lý Thanh Vân gật đầu, tốt. Xin mời công tử theo ta lên đài. Triệu Khuynh Thành dùng trên người đai lưng quấn lấy Lý Thanh Vân, đem hắn kéo đến trên đài. Tống Thiên Dương tại dưới đài lại là cảm khái không thôi, đại ca cũng quá ngưu bức đi. Hoàn toàn không hiểu rõ đối thoại, vẫn là có thể trổ hết tài năng, khả năng, đây chính là, ta cùng đại ca ở giữa trên lại đi. Lý Thanh Vân đứng ở trên đài một mặt một bức, cùng cái người vô giống như. Triệu Khuynh Thành vũ mị cười một tiếng, công tử lại sẽ âm luật hoặc là vũ kỹ. Lý Thanh Vân nghĩ nghĩ, ta biết đánh đàn. Kỹ năng này là phục chế Khương Vũ Khê Cửu Thiên Huyền Âm, hay là siêu phàm độ thuần thục, nắm giữ đằng sau còn chưa từng dùng qua, hôm nay vừa vặn thử một lần. Vì công tử lấy đàn đến. Triệu Khuynh Thành phân phó một tiếng, lại nói ta khiêu vũ công tử vì ta đánh đàn một khúc vừa vặn rất tốt. Có thể. Bất quá không cần cầm đàn. Lý Thanh Vân vận chuyển Huyền Băng Thiên một quyết, hàn băng chi khí từ trên ngón tay đổ xuống mà ra, trong nháy mắt biến ra một thanh băng đàn. Chương 73 triệu cô nương, ngươi muốn làm cái gì? Chương 73 triệu cô nương, ngươi muốn làm cái gì? Huyền Băng Thiên một quyết siêu phàm chi cảnh, lại thêm xuất khiếu cảnh trùng kỳ tu vi, đã có thể dùng hàn băng chân khí biến ra rất nhiều vật phẩm. Ta dùng cái này là có thể. Lý Thanh Vân ngữ khí bình tĩnh nói. Chiêu này có chút đẹp trai a. Cho dù là đạn không được há, cũng có thể thêm điểm điểm ấn tượng. Mọi người đều là giật mình. Công tử, có thể bắt đầu chưa? Triệu Khuynh Thành thanh âm ôn nhu. Lý Thanh Vân đưa tay đặt ở trên đàn, có thể. Triệu Khuynh Thành gỡ xuống trên lưng dài lăng, bắt đầu luyện chuyển nhảy múa, động tác nhu hòa, tư thái duy mỹ, một đôi trần trụi ngọc túc ở trong hư không dạo bước, mỗi một bước đều có thể hình thành một đạo sóng nước, lấy mũi chân làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn. Lý Thanh Vân đi theo vũ đạo tiết tấu, bắn lên âm nhạc êm dịu, tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo, làn điệu du dương, tiết tấu khi thì chưa tỉnh, khi thì bình tĩnh, khi thì ầm ầm sóng dậy, khi thì thấu triệt thanh tịnh, lại thêm huyền bằng cổ cầm đặc biệt âm vực, khiến người ta say mê trong đó, khó mà tự kiềm chế. Triệu Khuynh Thành cũng bị Lý Thanh Vân tiếng đàn làm chấn kinh, trong lòng không tự chủ được dâng lên một chút thưởng thức chi tình. Theo âm nhạc tiến vào cao trào, Triệu Khuynh Thành dáng múa biến càng thêm vũ mị, tay ngọc nhỏ dài, yếu đuối không xương, dương liễu eo nhỏ như thủy xà giống như bạn mèo, trước sau lồi lõm dáng người, tại dáng múa bên trong thỏa thích nở rộ, váy phiêu động, từ lăng bay múa, quả nhiên là phiên như kinh hồng, giống như du long. Đám người như si như say mà nhìn xem vũ đạo nghe tiếng đàn, say mê trong đó. Ngay tại mọi người coi là đây chính là đặc sắc nhất thời điểm. Lý Thanh Vân tiếng đàn hóa thành bóng người, trong hư không xuất hiện nhiều vị nữ tử hư ảnh, cầm trong tay trường lăng, người mặc trường quần, tiên khí bồng bềnh, các nàng cùng Triệu Khuynh Thành dáng múa hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, để cái này vũ đạo biến càng thêm phong phú, càng thêm hoàn mỹ. Một khúc cuối cùng, tiên nữ hư ảnh chậm rãi tiêu tán, Triệu Khuynh Thành từ trên trời giáng xuống, nương theo lấy tản mát cánh hoa, dung nhan tuyệt thế càng lộ vẻ cử thế vô song. Đốt. Hệ thống nhiệm vụ kích hoạt. Tính danh: Triệu Khuynh Thành, tuổi tác: 20 tuổi, thân cao: 175 cm, nhan trị: 99 tuyệt thế thịnh nhan dáng người, 99 mị hoặc thường sinh cảnh giới, nguyên anh sơ kỳ thiên phú, ép thiên phú dị bẩm công pháp, phồn hoa như gấm tinh thông huyền giai công pháp, ám ảnh thuật tinh thông địa giai công pháp, đoạt mệnh liên hoàn đâm tinh thông địa giai công pháp. Hệ thống nhiệm vụ: cùng đập Triệu Khuynh Thành cái mông, ban thưởng ám ảnh thuật phục chế thẻ một tấm. Nghe được hệ thống thanh âm, Lý Thanh Vân hơi nhướng mày, trong lòng phỏng đoán, cái này đạp mã sẽ không phải là sát thủ đi. Nắm giữ nhiều như vậy ám sát công pháp. Triệu Khuynh Thành bặn bẹo eo như thủy xà đi vào Lý Thanh Vân trước mặt, công tử cầm âm thế trô hiếm thấy, thật làm cho tiểu nữ tử mở rộng tầm mắt. Lý Thanh Vân khoát tay áo, bêu xấu, nếu như không có việc gì lời nói, ta đi trước. Lý Thanh Vân mới không muốn ở lại đây, từ vừa mới bắt đầu liền cố ý để hắn lên này, lại thêm cái này một thân công pháp, khả năng rất lớn là hướng về phía hắn tới. Ai sẽ tìm người giết hắn? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, khẳng định là Phiêu Miểu Tông. Mặc dù không có khả năng hoàn toàn xác nhận, nhưng cũng 89/10, vì lý do an toàn, hay là đi trước thì tốt hơn. Triệu Khuynh Thành, cái này đạp mã đến cùng là trai thẳng sắt thép, hay là sinh lý có vấn đề? lao nương mê tận nam nhân thiên hạ, con hàng này thế mà đối với ta không có hứng thú, đây là đang trần trụi đục nhã ta sao? Nghĩ tới đây Triệu Khuynh Thành mặt lộ vẻ không vui, hẳn là nô gia dung mạo khó coi, cho nên không nhận công tử chào đón. Lý Thanh Vân lắc đầu, không tính khó coi. Thật không tính khó coi. Không khó coi chính là không tính là đẹp mắt, tốt ngươi cái Lý Thanh Vân, cũng dám xem thường lão nương. Triệu Khuynh Thành cưỡng chế trong lòng nộ khí, ôn nhu nói, công tử, đã như vậy, nô gia muốn mời ngài lên trên lầu nhã gian ngồi xuống, cũng tốt thỉnh giáo với ngài một chút cầm nghệ, vừa vặn rất tốt. Cũng không biết trên lầu sẽ có hay không có mai phục. Vạn nhất bị ám toán nhiều không có lời, lão tử mới không muốn làm dưới hoa vong hồn. Lý Thanh Vân đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như, không đi, không đi. Triệu Khuynh Thành còn chưa bao giờ giống hôm nay ăn như vậy xẹp, nếu không phải nhiều người ở đây, hiện tại liền muốn động thủ. Dưới đài người xem từng cái mặt đỏ tới mang tai, tức giận không thôi. Người khác muốn liếm đều liếm không đến nữ thần, xin ngươi đơn độc nói chuyện phiếm ngươi cũng không đi, ngươi hay là cá nhân sao? Tống Thiên Dương lại hâm mộ lại sùng bái, đại ca vốn là như vậy đặc lập độc hành, quá ngu bức. Triệu Khuynh Thành gặp Lý Thanh Vân khó chơi, quyết định thay cái mạch suy nghĩ, nóng quá nhà. Một bên nói một bên lộ ra vai thơm, bày ra gợi cảm vũ mị tư thế, triển lộ ra chính mình bằng cơ ngọc phù, hai tòa ngọn núi cao không thể chạm, một đầu hồng câu sâu không lường được. Mọi người tại đây tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, máu mũi chảy ròng. Triệu Khuynh Thành mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, lượn lờ mềm mại đi đến Lý Thanh Vân bên người, dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào Lý Thanh Vân lồng ngực, khoe khoang phong tao, thổ khí như lan, sau đó tự tin nói ra, công tử có thể nguyện nghề mặt lên lầu một lần. Tất cả mọi người hâm mộ trong mắt xuất hiện đại lượng máu đỏ kia. Quá đạt mã may mắn. Người này không phải liền là đẹp trai một chút thôi, có gì tốt? Vì cái gì có thể đạt được Khuynh Thành tiểu thư như vậy loạn mắt xanh? Trong mắt mọi người đều tràn ngập sát ý mà nhìn xem Lý Thanh Vân, nếu như ánh mắt có thể giết người, ngày mai là có thể đến Lý Thanh Vân mộ phần đi lên thơm. Ngay tại tất cả mọi người cực độ hâm mộ thời điểm, Lý Thanh Vân lắc đầu, không nguyện ý. Không nguyện ý. Triệu Khuynh Thành. Đáng người. Đến cùng là tình huống gì? Hẳn là đó là cái đồ đần. Cơ hội tốt như vậy đều không cần. Triệu Khuynh Thành phẫn nộ, đây cũng không phải là chướng mắt vấn đề của nàng. Cái này hoàn toàn là đối với nàng mỹ mạo trà đạp. Đối với nàng làm nữ nhân vũ nhục. Khinh người quá đáng. Đám người nhìn Lý Thanh Vân ánh mắt biến càng thêm ván động, dạng này nhục nhã trong lòng bọn họ nữ thần, chẳng phải là đang biến tướng nhục nhã bọn hắn những ngày thiểm cầu. Quá được tiến thêm thước. Lý Thanh Vân nhìn xem chung quanh đối với hắn tràn ngập địch ý ánh mắt có chút ngập bức, thầm nghĩ, những người này sẽ không phải đầu óc có bị bệnh không. Sau đó cười xấu hổ cười, các vị từ từ chơi, tại hạ liền cáo tử. Nói xong cũng quay người liền đi. Ai ngờ, Triệu Khuynh Thành lách mình ngăn tại Lý Thanh Vân trước mặt, xuất ra một cây đao đối với Lý Thanh Vân ngực, ngựa khí kích động, ngươi đạp mã dám đi. Tin hay không lão nương chém chết cái tên vương bắt đả ngươi. Tống Thiên Dương chấn kinh. Đám người chấn kinh. Cũng không nghĩ tới, một thanh niên ôn nhu, dáng múa tuyệt mỹ, khí chất siêu phàm nữ thần vậy mà lại điên cuồng như vậy. Lý Thanh Vân cũng rất im lặng, ngươi muốn ám toán ta không đi, ngươi còn tức giận. Lý Thanh Vân bất đắc dĩ giang tay ra, Triệu cô nương, ngươi nhìn, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta cũng nên về nhà ăn cơm đi. Triệu Khuynh Thành nổi giận đùng đùng, im miệng. Lên cho ta lâu, lại kỳ kỳ vai vai lão nương một đao chém chết ngươi. Lý Thanh Vân cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, hiện tại sát thủ tính tình thế nào đều như thế táo bạo. Triệu cô nương, ngươi trước tỉnh táo một chút, ta Triệu Khuynh Thành đã mất đi lý trí, im miệng. Dám lại nhiều lời một chữ, lão nương lập tức chém chết ngươi, lên lầu. Triệu Khuynh Thành chưa bao giờ giống hôm nay thất thố như vậy qua, sở dĩ dạng này là bởi vì tại ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong, Lý Thanh Vân đối với hắn mị lực tiến hành vô số lần tổn thương, để nàng phá phòng. Lý Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng, tốt, vậy liền đi lên xem một chút nàng muốn chơi hoa dạng gì. Đừng xúc động, tỉnh táo một chút. Tại Triệu Khuynh Thành đoạn đao uy hiếp bên dưới, Lý Thanh Vân từng bước một lui lại lên lầu. Nhìn xem hai người biến mất thân ảnh, dưới đài người xem rốt cục nhịn không được. Khuynh Thành cô nương sẽ không phải đối với tiểu tử kia dùng sức mạnh đi. Không chừng thật có khả năng này. Vì cái gì nàng bắt người không phải ta? A, nữ thần của ta, ngươi sao có thể tùy tiện như vậy? Tùy tiện coi như xong, còn cưỡng bách người khác, tâm ta đau quá. Đám người triệt để điên cuồng, kêu rên khắp nơi, có người thút thít, có người khóc giống, có người té xỉu, có người tự mình hại mình. Khả năng đây chính là mộng tưởng phá diệt cảm giác đi. Tống Thiên Dương lại lấy ra một cái cuốn vở, bắt đầu ghi chép, đối mặt nữ thần, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, dục cầm cố túng, xuất ra nam tử hán khí khái, không đem thiên hạ nữ thần để vào mắt, như vậy, nữ thần liền sẽ trái lại đuổi ngươi, thậm chí đối với ngươi dùng sức mạnh. Lợi hại. Đại ca quá nhu bức. Nhiều như vậy lợi hại xáo lộ đến cùng là ở nơi nào học đó a? Lý Thanh Vân bị Triệu Khuynh Thành đạp đổ trên đế. Triệu cô nương, ngươi muốn làm cái gì? Chương 74 kinh thế vẻ đẹp, chương 74 kinh thế vẻ đẹp. Triệu Khuynh Thành dùng đao chỉ vào Lý Thanh Vân, ngữ khí kích động, ngươi có phải hay không mắt mù? Lão nương lớn như vậy một cái mỹ nữ xin ngươi lên lầu nói chuyện phiếm, ngươi còn không chịu, ngươi nói, ngươi có phải hay không thái giám? Bằng không làm sao có thể đối với ta thờ ơ? Lý Thanh Vân sầm mặt lại, ngươi mới thái giám, ta có ba nữ nhân, không biết nhiều khỏe mạnh. Triệu Khuynh Thành tâm linh lại một lần nữa thụ thương thương. Thân thể ngươi bình thường, vậy là ngươi không phải mắt ngủ. Nhìn không ra ta rất đẹp không? Lý Thanh Vân có chút muốn cười, ngươi có đẹp hay không liên quan ta cái rắm. Triệu Khuynh Thành khí ngực kịch liệt chập trùng, ngươi tốt xấu cũng là nam nhân, biết hay không cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Ngươi liền không thể tôn trọng một chút mỹ mạo của ta. Lý Thanh Vân thuận miệng nói ra, tốt, ngươi rất đẹp. Rất xinh đẹp. Được rồi. Triệu Khuynh Thành cả giận nói, im miệng. Im miệng. Triệu cô nương, ngươi sẽ không phải có bị bệnh không? để cho ta nói ngươi rất đẹp, ta nói ngươi lại nhường ý miệng. Có ngươi dạng này khen người sao? Triệu Khuynh Thành thở phì phì, ngươi cái kia nửa chết nửa sống ngựa khí có thành ý sao? Lý Thanh Vân thở dài một tiếng, giả ra bộ dáng rất chăm chú, hoa. Triệu cô nương, ngươi đẹp quá a. Triệu Khuynh Thành hay là chưa hết giận, ngươi cũng không có nhìn kỹ ta, liền khen ta đẹp, còn có thể lại giả một chút sao? Lý Thanh Vân thực sự chịu không được, quắc, thôi đi. Ngươi có hết hay không? Đầu óc có bệnh liền đi bốc thuốc, không cần một mực sống mái với ta. Triệu Khuynh Thành cảm xúc kích động, đao trong tay tại Lý Thanh Vân trước mặt lắc lư, ngươi đến cùng nói hay không ta đẹp? Căn cứ Lý Thanh Vân phỏng đoán, Triệu Khuynh Thành là sát thủ tỷ lệ rất cao, nhưng là người khác dù sao vẫn không có động thủ, hết thảy cũng chỉ là suy đoán mà thôi, tạm thời còn muốn coi nàng là thành người bình thường đối đãi. Trọng yếu nhất chính là, cái này Triệu Khuynh Thành sát thực dáng dấp phi thường đẹp, tại không có xác nhận tình huống dưới, có chút không xuống tay được, nếu là thay cái xấu xí dám ở trước mặt hắn như thế giễu võ dương oai, sớm đã bị hắn một bàn tay chụp chết. Ngươi rốt cuộc muốn ta làm thế nào? Lý Thanh Vân hỏi. Triệu Khuynh Thành nổi giận đùng đùng, ngươi phải thật tốt nhìn ta, tỉ mỉ thưởng thức, dụng tâm cảm thụ ta đẹp, thưởng thức xong đằng sau lại khen ta đẹp, hiểu không? Triệu Khuynh Thành sợ Lý Thanh Vân không rõ nàng ý tứ, cho nên cố ý tăng cường hiểu không ngữ khí. Lý Thanh Vân gật đầu, đã hiểu. Triệu Khuynh Thành thay đổi trên mặt vẻ giận dữ, mỉm cười nhìn về phía Lý Thanh Vân, bắt đầu khoe khoang các loại vũ mị tư thế, hai chân phong dài, đường cong hoàn mỹ, không tì vết khuôn mặt, sóng cả mánh lực ngực, tuyết trắng như ngọc da thịt, một cái nhăn mày một nụ cười đều hiển thị rõ dụ hoặc. Công tử, nô gia được không? Triệu Khuynh Thành giọng dịu dàng hỏi thăm. Thanh âm ôn nhu còn mang theo mị hoặc, để cho người ta nghe được cũng cảm giác toàn thân rã rời, lại thêm giờ phút này khoảng cách Lý Thanh Vân không đủ một bước, nhàn nhạt hương hoa cùng mùi thơm cơ thể truyền vào Lý Thanh Vân trong miệng mũi, để cho người ta thần hồn điên đảo. Lý Thanh Vân cũng ngắn ngủi thất thần, đẹp, kinh thế vẻ đẹp. Triệu Khuynh Thành khỏe miệng giơ lên, lại biến thành trở về cái kia cao cao tại thượng, đem thiên hạ nam tử giẫm tại dưới chân nữ thần, nô gia kính công tử một chén. Nói xong rót một chén rượu đưa đến Lý Thanh Vân bên miệng, công tử, xin mời. Ngoa tào. Cái này trở mặt tốc độ cùng mi mã nháy mắt một dạng nhanh, nhìn xem trước mặt rượu, Lý Thanh Vân phỏng đoán, hơn phân nửa có vấn đề. Chợt nói ra, ta không khát, không muốn uống. Triệu Khuynh Thành đem thân thể tựa ở Lý Thanh Vân trên thân, cái kia dã rời để hắn có chút hưởng thụ. Uống thôi. Công tử, đây chính là nô gia cố ý mời ngươi. Lý Thanh Vân tự nhiên không có khả năng uống, thế là đoạt lấy chén rượu, hướng Triệu Khuynh Thành trong miệng cho ăn, muốn uống cũng có thể, ngươi uống trước cho ta xem một chút, vạn nhất ta uống đằng sau treo làm sao bây giờ. Triệu Khuynh Thành hơi biến sắc mặt, thầm nghĩ trong lòng, hắn làm sao biết trong rượu có độc. Thế là lấy tay nhẹ nhàng tại Lý Thanh Vân ngực vỗ một cái, lui ra phía sau mấy bước, nô gia ra chút mồ hôi, muốn đi tắm rửa thay quần áo, còn xin công tử chờ một lát. Nói xong liền đi tới sau tấm bình phong. Chỉ gặp một cái như ẩn như hiện bóng hình xinh đẹp cầm quần áo từng kiện thoát trên mặt đất. Rất nhanh chuyển đến tiếng nước. Cái này không nói rõ có vấn đề sao? Mới lần thứ nhất gặp, ngay tại trước mặt ta tắm rửa, mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý đi. Ta thừa nhận ta rất đẹp trai, thế nhưng không có đẹp trai đến trình độ này đi. Khẳng định có âm mưu. Không bao lâu, liền nghe đến Triệu Khuynh Thành nhẹ giọng hô, "Công tử, có thể giúp ta sát một chút con sao?" Gặp không ai đáp lại, Triệu Khuynh Thành lại hô vài tiếng, "Công tử, công tử." Triệu Khuynh Thành thả ra trong tay truy thủ, mặc xong quần áo, đi ra bình phong xem xét, Lý Thanh Vân đã không thấy. "Hỗn đản!" Triệu Khuynh Thành nổi giận gầm lên một tiếng. Tại Vệ Băng Tuyết Thần vực trên đường, Tống Tiên Dương tò mò hỏi, "Đại ca, Khuynh Thành cô nương đem ngươi dẫn lên lầu đi làm cái gì?" "Không có gì, liền lên đi bày các loại phong tao tư thế, còn muốn ta nói nàng đẹp." Tống Tiên Dương giật nảy cả mình, "Không phải đâu. Cái kia sau đó thì sao?" "Sao thế nào hả? Nàng đi tắm, để cho chúng ta nàng." Tống Thiên Dương kích động lôi kéo Lý Thanh Vân cánh tay, "Lại sau đó thì sao? Ta không chờ nàng, liền chính mình đi." "Ai?" Tống Thiên Dương mặt mũi tràn đầy tức hận, "Cơ hội tốt như vậy, ngươi thế nào cứ như vậy không hiểu chân quý a?" Lý Thanh Vân mặt sầm lại, "Tốt như vậy, chính ngươi đi thôi." Hắn không có khả năng nói, cái này Triệu Khuynh Thành rất có thể muốn giết hắn đi, những này cũng chỉ là suy đoán, không có bằng chứng, nhiều lời vô ích. Tống Thiên Dương gật đầu, "Ừm, ta ngày mai lại đi." Không lâu sau đó, một nam tử đi đến Triệu Khuynh Thành bên người, "Sư muội, sư phụ phân phó nhiệm vụ hoàn thành thế nào?" Triệu Khuynh Thành thản nhiên nói, "Gặp một chút phiền phức, bất quá trong vòng 3 ngày, Lý Thanh Vân hẳn phải chết." Người này chính là Triệu Khuynh Thành sư minh, Phó Dịch. Phó Dịch mỉm cười, "Sư muội, vì sao như vậy tự tin?" Triệu Khuynh Thành ngữ khí ngạo kiểu, "Trong thiên hạ, không có người nam nhân nào có thể đào thoát lòng bàn tay của ta. Sư phụ để cho ngươi cùng ta kết làm đạo lữ, ngươi nhưng có biết?" Phó Dịch hỏi. Triệu Khuynh Thành ngữ khí đạm mạc, "Biết." "Sư muội kia ý như thế nào?" Triệu Khuynh Thành ngữ khí kiên định, "Ta sẽ chỉ gả cho năm đó cứu ta tiểu ăn mày." Phó Dịch có chút không vui, lại là hắn, đều đã nhiều năm như vậy, ngươi làm sao còn là không quên hắn được? Ngươi biết hắn là ai sao? Ngươi biết hắn ở đâu sao? Nói không chừng hắn đã chết. Triệu Khuynh Thành cả giận nói, im ngay, hắn tuyệt đối sẽ không chết, ta tin tưởng một ngày nào đó ta sẽ gặp lại hắn. Lệnh của sư phụ, ngươi dám chống lại? Phó Dịch chất vấn. Triệu Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, ta sở dĩ giết Lý Thanh Vân, cũng là bởi vì sư phụ đáp ứng ta, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền theo tâm ý ta. Phó Dịch cảm xúc kích động, ta chỗ nào so ra kém cái tia thối tên ăn mày? Triệu Khuynh Thành thần sắc nghiêm túc, trong lòng ta không ai so ra mà vượt hắn. Phó Dịch sắc mặt âm lãnh, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ có được ngươi, ngươi đợi đấy cho ta lấy tốt. Nói xong quay người rời đi. Triệu Khuynh Thành đi đến bên cửa sổ, nhìn xem trên đường dòng người cuộn cuộn, trong mắt đẹp chảy ra một tia ảm đạm, tên ăn mày tiểu nhan vương, ngươi đến cùng ở nơi nào a? Băng tuyết thần vực đỉnh núi. Lý Thanh Vân đang tu luyện, Hứa Cửu không thấy chim nhỏ lại bay tới, nghỉ ở trên đầu của hắn. Lý Thanh Vân mở to mắt, khoe miệng giơ lên, đưa tay vướt ve chim nhỏ lông vũ, cẩn vũ, đã lâu không gặp. Chim nhỏ khoe miệng mang theo dáng tươi cười, nhẹ gật đầu, còn chít chít kêu hai tiếng. Lý Thanh Vân từ trong túi trữ vật lấy ra vài quặp lục diệp vũ lan nút cho nó ăn. Cẩn vũ hưng phấn mà bắt đầu ăn, mắt trần có thể thấy, trên người màu lông lại biến đỏ một chút. Lý Thanh Vân một bên vuốt ve cẩn vũ lông vũ vừa nói, mấy ngày nữa, ta liền muốn đi thượng cổ di chỉ luyện, đến lúc đó, ta nhiều hái một ít linh thảo trở về cho ngươi ăn. Cẩn vũ biểu lộ có chút kỳ quái. Lý Thanh Vân hỏi, ngươi có phải hay không lo lắng ta? Cẩn vũ gật đầu, yên tâm đi, ta người này can đảm cẩn trọng vận khí tốt, không có việc gì. Lý Thanh Vân an ủi. Cẩn vũ lúc này mới khôi phục dáng tươi cười, dùng đầu tại Lý Thanh Vân trên mặt nhẹ nhàng lề mề, rất là thân mật. Cẩn vũ, ta hiện tại đã có địa bàn của mình, ngươi có muốn hay không cùng ta ở cùng nhau ở nơi đó? Cẩn vũ cao hứng gật đầu. Nhưng vào lúc này Thẩm Mộng Nhu, Khương Vũ Khê, Hạ Thiên Nhi ba nữ đồng thời đến. Thẩm Mộng Nhu trước tiên mở miệng, phu quân, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Chương 75 ngực to mà không có nao, chương 75 ngực to mà không có nao. Thẩm Mộng Nhu nhìn thấy Lý Thanh Vân trong tay chim nhỏ, hưng phấn mà nói ra, thật đáng yêu. Khương Vũ Khê cùng Hạ Thiên Nhi nhao nhao xông tới. Lý Thanh Vân vừa cười vừa nói, giới thiệu cho các ngươi một chút, nó gọi Cẩn Vũ. Thật là đáng yêu đi. Hạ Thiên Nhi vớt ve Cẩn Vũ đầu. Cẩn Vũ làm ra một bộ giả ngây thơ biểu lộ, chọc cho ba nữ mừng rỡ không thôi. Đương nhiên, Cẩn Vũ bay đến Hạ Thiên Nhi trước mặt, quan sát tỉ mỉ lấy Hạ Thiên Nhi, hưng phấn dị thường. Hạ Thiên Nhi trong lòng cũng sinh ra một tia cảm giác khác thường, bất quá rất nhanh liền biến mất. Nó lông vũ thật xinh đẹp. Ta chưa bao giờ thấy qua màu lửa đỏ lông vũ. Khương Vũ Khê không khỏi cảm khái. Hạ Thiên Nhi, nó lông vũ giống như phượng hoàng, bất quá lại có chút khác biệt. Nó chỉ là một cái phổ thông chim nhỏ, về sau ta cho hắn cho ăn chút linh thảo, khả năng biến dị đi. Lý Thanh Vân giải thích nói. Thì ra là thế. Chúng nữ bừng tỉnh đại ngộ. Về sau, Cẩn Vũ liền ở tại chúng ta Thanh Vân Phong. Lý Thanh Vân nói ra. Quá tốt rồi. Hạ Thiên Nhi cao hứng nhảy dựng lên. Thẩm Mộng Nhu cùng Khương Vũ Khê cũng phi thường vui vẻ. Ngày kế tiếp, Tống Thiên Dương lại đi quần anh lâu, Lý Thanh Vân thì là chạy đến bờ sông đi câu cá. Rất lâu đều không có nhẹ nhàng như vậy qua. Lý Thanh Vân đem cần câu cố định đứng lên, duỗi lưng một cái. Đột nhiên một cỗ sóng linh khí đánh tới, Lý Thanh Vân trong lòng giật mình, vì sao lại có người vô thanh vô tức nhích lại gần mình, không kịp ngẫm nghĩ nữa, hắn cấp tốc ngưng tụ Huyền Băng Giáp tiến hành phòng ngự. Một thanh lợi khí đâm vào sau lưng của hắn, cũng may Huyền Băng Giáp cực kỳ cứng rắn, không có trước tiên bị phá ra, Lý Thanh Vân thừa cơ hướng về phía trước lóe lên, tránh qua, tránh né công kích. Chợt quay người nhìn lại, một cái người áo đen che mặt cầm trong tay chùy thủ đứng tại trước mặt. Một đôi mắt đẹp bóng ánh sáng long lanh, mặc dù mặc áo đen, nhưng là cái kia gợi cảm, vóc người bốc lửa hay là một chút liền có thể nhìn ra là cái giai nhân tuyệt sắc. Rất hiển nhiên, chính là Triệu Khuynh Thành không thể nghi ngờ, hôm qua tỉ mỉ dò xét qua, cái này cao không thể chạm ngọn núi quá làm người khác chú ý. Bất quá Lý Thanh Vân cũng không bạch trần thân phận của nàng, mà là ra vẻ kinh ngạc, ngươi là ai, vì sao muốn giết ta? Nữ tử áo đen cũng không nói chuyện, lần nữa dùng chùy thủ công hướng Lý Thanh Vân, Lý Thanh Vân ngón tay búng một cái liền đem chùy thủ bắn ra. Nữ tử áo đen thuận thế một cái quét chân, quét về phía Lý Thanh Vân đầu, Lý Thanh Vân lấy tay nhẹ nhàng một nhóm đem nó chấn khai. Nữ tử áo đen lấy chân điểm mượn lực, đâm thẳng Lý Thanh Vân mi tâm, Lý Thanh Vân né người sang một bên, nữ tử áo đen liền cùng Lý Thanh Vân gặp thoáng qua. Lý Thanh Vân khỏe miệng giơ lên, tay phải giơ cao. Đùng. Một tiếng vang dọn, nữ tử áo đen cái mông bị Lý Thanh Vân vỗ một cái. Nữ tử áo đen bưng bít lấy cái mông vừa thẹn vừa giận, lần nữa phóng tới Lý Thanh Vân, mấy chiêu đằng sau, cái mông lại rắn rắn chắc chắc chịu một bàn tay. Lý Thanh Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, làm sao còn không có phát thường lệ? Lại hiểu một lần nhiệm vụ nhắc nhở, cùng đập. Ân, có thể là đánh không đủ nhiều. Nữ tử áo đen thẹn quá hóa giận, gỡ xuống đai lưng trường lăng, ném về Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân kinh ngạc, đánh không lại liền đánh không lại, ngươi thoát cái gì quần áo a? Đùa nghịch lưu manh đúng không? Nữ tử áo đen cũng không nói chuyện, trong tay kết ấn. Trường lăng tại ở gần Lý Thanh Vân thời điểm cấp tốc biến lớn, phô thiên cái địa trường lăng đem Lý Thanh Vân vây quanh ở trong đó. Thu nữ tử áo đen thì thầm. Trường lăng cấp tốc thu nhỏ, trong nháy mắt liền đem Lý Thanh Vân bao vây lại. Nữ tử áo đen chậm rãi đi vào Lý Thanh Vân trước mặt, trước khi chết, có thể có lại nói. Lý Thanh Vân hỏi, là ai để cho ngươi tới giết ta? Nữ tử áo đen lắc đầu, cái này ta không rõ ràng, là phía trên mệnh lệnh. Ngươi người ở phía trên là ai? Nữ tử áo đen lắc đầu, cái này không thể nói. Cái này không thể nói, cái kia không biết, ngươi cũng quá phế vật đi. Lý Thanh Vân một mặt xem thường. Sắp chết đến nơi còn dám phép lối, vừa mới ngươi đánh cái mông ta, ta muốn trước chém đứt tay của ngươi lại chậm chậm tra tấn ngươi. Nữ tử áo đen lạnh lùng nói ra. Liền ngươi cái này mèo ba chân thực lực còn muốn giết ta? Mơ mộng hao huyền. Lý Thanh Vân khí tức bộc phát, xuất khiếu cảnh trung kỳ uy áp trực tiếp đem trường lăng chấn khai. Nữ tử áo đen kinh hãi, quay người liền chạy. Muốn chạy? Đã chậm. Lý Thanh Vân một cái lắc mình bắt lấy nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen lên tiếng kinh hô, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Lý Thanh Vân cười lạnh nói ra, ngươi muốn giết ta còn hỏi ta muốn làm gì? Nói xong liền đem nữ tử áo đen đặt tại trên đùi, điên cuồng đánh ra cái mông. Ba ba ba. Trọn vẹn đánh hơn 30 bên dưới. Đốt. Kiểm tra đo lường đến ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, ám ẩn thuật phục chế thẻ đã gửi đi. Lý Thanh Vân đem nữ tử vứt trên mặt đất, ngươi muốn giết ta, ta chỉ là đánh ngươi một chầu, không quá phận đi. Ha ha ha. cười xong đằng sau vẫn không quên nhục nhã một phen, liền ngươi tiểu thí hải này thực lực còn tưởng là sát thủ, chết cười ta, thật như vậy ưa thích chơi đao, đi làm đồ tể à, mỗi ngày đều có thể giết heo. Nói xong liền quay người rời đi. Đợi Lý Thanh Vân sau khi đi, nữ tử áo đen gỡ xuống trên mặt miếng vải đen, chính là Triệu Khuynh Thành. Chỉ gặp nàng lấy tay sờ soạn một chút cái mông, đau hít sâu một hơi, Lý Thanh Vân, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lý Thanh Vân tìm cái không ai địa phương sử dụng phục chế thẻ. Hệ thống, ám ẩn thuật phục chế thẻ ngay tại sử dụng bên trong 30%, 50% các loại tiềm hành bí quyết hiện lên tại Lý Thanh Vân trong đầu 100%. Ám ẩn thuật phục chế thẻ sử dụng xong thành. Ký chủ đã đem ám ẩn thuật nắm giữ đến tinh thông. Lý Thanh Vân đại hỉ, cái này ám ẩn thuật có thể trong thời gian ngắn ẩn thân, một khi phát động công kích hoặc là tiếp xúc những người khác liền sẽ hiện thân. Chắc không được Triệu Khuynh Thành có thể vô thanh vô tức gần nút đến bên cạnh ta. Một chiêu này dùng để đánh lén thật đúng là không sai. Chính là độ thuần thục không đủ cao, hy vọng mấy ngày nay nàng lại tới tìm ta phiền phức liên tốt. Lý Thanh Vân ở trong lòng cầu nguyện Triệu Khuynh Thành có thể tiếp tục tìm đường chết, bởi vì nàng là sát thủ, đánh nàng cái mông không có gánh nặng trong lòng, lại không cần phụ cái gì trách nhiệm, còn có thể hoàn thành nhiệm vụ, mấu chốt là xúc cảm còn đặc biệt đồng, đây cũng là vì cái gì Lý Thanh Vân đánh xong Triệu Khuynh Thành còn muốn nhục nhã nàng một phen nguyên nhân. Vì hấp dẫn Triệu Khuynh Thành tới giết hắn, Lý Thanh Vân mỗi ngày đều trước tiên ở trên đường tản bộ một vòng lại từ không ai địa phương trở về. Triệu Khuynh Thành thăm dò Lý Thanh Vân hoạt động uy tích, tại một chỗ vắng vẻ con đường phải đi qua thiết trí bẫy dập. Đây là cấm linh đại trận, cần 1000 mai linh thạch trung phẩm mới có thể một lần phát động, một khi vào trận, trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng linh lực, liền thành trên tuất thịt cá, mặc người chém giết. Khuyết điểm chính là phạm vi trận hẹp, nhất định phải đi đến trong trận mới có thể phát động. Triệu Khuynh Thành dọn xong trận pháp, liền trốn đến một cây đại thụ phía sau, chờ đợi Lý Thanh Vân về núi. Đã 3 ngày, Triệu Khuynh Thành còn không có xuất hiện, Lý Thanh Vân có chút lo lắng, lập tức tới ngay đi thượng cổ di chỉ thời gian, chỉ sợ không có thời gian lại xuống núi. Đột nhiên trong đầu hệ thống thanh âm vang lên. Hệ thống, cùng đập Triệu Khuynh Thành cái mông, ban thưởng công pháp lĩnh ngộ thẻ 2 tấm. Lý Thanh Vân trong lòng vui mừng, nhiệm vụ rốt cuộc đã đến, chờ chút, Lý Thanh Vân dừng bước, nếu ở chỗ này thu đến hệ thống nhiệm vụ, đã nói lên, cái này Triệu Khuynh Thành khẳng định giấu ở kề bên này muốn ám toán ta. Triệu Khuynh Thành gặp Lý Thanh Vân đột nhiên không đi, trong lòng cũng dâng lên một tia không ổn, tranh thủ thời gian tránh tốt, để thấp hô hấp. Lý Thanh Vân mở ra thần thức điều tra, phát hiện vài trăm mét bên ngoài trên một cây đại thụ lồi ra đến một tấm vải, căn cứ độ cao này phỏng đoán, khẳng định là quá đầy đặn không tốt giấu. Lý Thanh Vân mừng thầm trong lòng, ngốc nữ này thật sự là ngực to mà không có não, rõ ràng như vậy sơ hở cũng không biết. Chương 76 quả nhiên nhìn không thấy hắn, chương 76 quả nhiên nhìn không thấy hắn. Lý Thanh Vân một cái lắc mình đi vào Triệu Khuynh Thành trước mặt, nàng hay là một bộ đồ đen, che mặt, bị Lý Thanh Vân đột nhiên xuất hiện thân giật nảy mình, quay người liền chạy. Lý Thanh Vân lại là một cái lắc mình đem nó bắt lấy, đối với cái mông một trận chật gỗ. Ba ba ba. Đánh mấy chục cái. Ân ân ân. Triệu Khuynh Thành bị đánh thở gấp liên tục. Đốt. Kiểm tra đo lường đến ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, 2 tấm công pháp lĩnh ngộ thẻ đã gửi đi. Lý Thanh Vân đem Triệu Khuynh Thành vứt qua một bên, liền ngươi trí thông minh này còn tưởng là sát thủ, chẳng lẽ lại các ngươi tổ chức sát thủ người đều ngu xuẩn như thế? Ha ha ha. Nói xong lại đi. Triệu Khuynh Thành sờ lên cái mông, vừa đau hít vào mấy ngụm khí lạnh, đều đánh sưng lên. Lý Thanh Vân, ta nhất định phải đem ngươi thiên đạo vật quả. Phắt, phắt. Lý Thanh Vân một bên chạy một bên tự lẩm bẩm. Đi đến không ai địa phương, Lý Thanh Vân ở trong lòng thì thầm, sử dụng 2 tấm công pháp lĩnh ngộ thẻ lĩnh ngộ ám ẩn thuật. Hệ thống, công pháp lĩnh ngộ thẻ ngay tại sử dụng bên trong, 80%, 100%. Ám ẩn thuật độ thuần thục tăng lên đến viên mãn, công pháp tăng lên thẻ sử dụng bên trong 30%, 50%, 100%. Ám ẩn thuật độ thuần thục tăng lên đến siêu phàm thoải mái. Thử trước một chút hiệu quả, Lý Thanh Vân sử dụng ám ẩn thuật, trong nháy mắt biến mất. Hoa, có chút như bug. Lý Thanh Vân không khỏi cảm thán. Trở lại băng tuyết thần vực trông thấy 2 cái sư đệ ở trước sơn môn tranh đoạt lấy cái gì, Lý Thanh Vân lặng lẽ đi tới, phát hiện 2 cái sư đệ đang xem xuân cung đồ. Lý Thanh Vân nói ra, các ngươi bản này đều quá hạn, Tống sư huynh có một bản mới nhất. Ai? Là ai? 2 cái đệ tử nhìn chung quanh, không có cái gì. Lý Thanh Vân cười hắc hắc, hiện ra thân hình, là ta. 2 tên đệ tử trong lòng giật mình. Lý sư huynh ngươi cái này tu luyện là công pháp gì? Quá xuất quỷ nhập thần đi. Lý Thanh Vân vô ích nói đây là ta tự sáng tạo công pháp, bảo ngươi nhìn thấy ta không? Thật kỳ quái danh tự, một đệ tử nói ra. Lý Thanh Vân cười hắc hắc lại biến mất. Thật là lợi hại. Quả nhiên nhìn không thấy hắn. Lý Thanh Vân vô thanh vô tức chui vào Khương Vũ Khê gian phòng, gặp Khương Vũ Khê vừa mới tẩy xong đầu, ngay tại trải bớt, như hoa sen mới nở giống như kiểu diễm đát. Lý Thanh Vân lặng lẽ tới gần, thừa dịp nàng không chú ý thời điểm đem tấm gương lấy đi. Kỳ quái, tấm gương hẳn là ở chỗ này, làm sao không thấy? Khương Vũ Khê ý thức được không đối, vội vàng hô to, là ai? Đi ra cho ta. Một bên nói một bên xuất ra phục hy cầm, chuẩn bị phát động cửu thiên huyền âm. Đột nhiên cảm giác có người ở trên mặt hôn nàng một chút, dọa đến nàng hoa dung thất sắc, vội vàng lui lại 2 bước phát động công kích. Cùng một thời gian, Lý Thanh Vân bởi vì tiếp xúc đến Khương Vũ Khê cũng hiện ra thân hình. Vũ Khê, là ta. Khương Vũ Khê nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lý Thanh Vân vừa mừng vừa sợ. Phu quân, ngươi trêu đùa ta. Một bên nói một bên dùng tiểu quyền quyền nện Lý Thanh Vân ngực, đem Lý Thanh Vân nện tâm viên ý mã. Lý Thanh Vân nắm chặt Khương Vũ Khê tay, ta và ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Khương Vũ Khê đột nhiên kịp phản ứng, phu quân, ngươi cái này ẩn thân công pháp ra sao chỗ học được? Lý Thanh Vân suy nghĩ, cũng không thể nói là đánh Triệu Khuynh Thành cái mông học được đi, cái này nếu như bị Mộng Nhu biết, lại phải nhao nhao cái không xong, thế là nói ra, là ta tại tàng thư các tìm tới một bản công pháp. Thương Vũ Khê gật đầu, thì ra là thế. Phu quân, ta muốn ngày mai trở về thăm hỏi gia gia, ngươi có thể theo giúp ta đi sao? Lý Thanh Vân từ phía sau ôm lấy Khương Vũ Khê, đi, phải đi. Tốt, thời gian cũng không sớm, chúng ta nghỉ ngơi đi. Khương Vũ Khê gật đầu, tắt đèn. Hình ảnh đen hôm sau trời vừa sáng, Tống Thiên Dương một mặt hề bại hướng Lý Thanh Vân chào từ biệt. Tiểu Thiên, làm sao mặt ủ mày cho? Lý Thanh Vân tò mò hỏi. Tống Thiên Dương than thở, ta mấy ngày nay đi quần anh lâu đều không có nhìn thấy Quynh Thành cô nương. Lão bản nói nàng đã đi. Lý Thanh Vân cũng là sững sờ, làm sao lại đi nữa nha, hẳn là bị ta đánh sợ. Như vậy cũng tốt, dù sao công pháp cũng học xong. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đi liền đi đi, thiên ngai nơi nào không có thơm, làm gì đơn phương yêu mến một cánh hoa, ngươi là một đời thiên tiêu, tương lai nhất định có thể ôm mỹ nhân về. Tống Thiên Dương con mắt hơi có chút thần thái, tốt à, ta nghe đại ca, còn có hai ngày liền muốn đi thượng cổ di chỉ, ta về tông môn chuẩn bị một chút. Lý Thanh Vân vỗ vỗ Tống Thiên Dương bả vai, tốt. Tống Thiên Dương sau khi đi, Hạ Thiên Nhi chạy tới, Thanh Vân, ta muốn dẫn ngươi đi nhìn một chút ta di nương. Lý Thanh Vân giật mình, gặp ngươi di nương? Đi Phượng Hoàng tộc. Hạ Thiên Nhi lắc đầu, không phải, ta di nương ngay tại Phượng Vũ cư, nàng đã rời đi Phượng Hoàng tộc rất nhiều năm. Lý Thanh Vân tâm tình thoáng bình tĩnh, tốt a. Bất quá Thiên Nhi, ta đáp ứng Vũ Khê hôm nay muốn về Vân Hải Thương hội một chuyến, hôm nào vừa bạn rất tốt. Hạ Thiên Nhi chu mỏ một cái, tốt a, vậy liền ngày mai. Tốt. Vân Hải Thương hội hậu viện. Ra ra, ta tới, cách thật xa, Lý Thanh Vân liền la lớn. Đang uống trà Khương Chính Vân ngẩng đầu nhìn thấy Khương Vũ Khê cùng Lý Thanh Vân tới, lộ ra nụ cười hiền lành, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi đã quên ta bộ xương già này. Khương Vũ Khê mau tới trước, ôm lấy Khương Chính Vân cánh tay làm nũng nói, ra ra không thể nói bậy, mấy ngày nay có một số việc làm trễ lại. Khương Chính Vân vỗ nhẹ Khương Vũ Khê đầu, các ngươi lần này Viêm Hoàng Thiên Kiêu tổng quyết tái biểu hiện rất tốt, thật là làm cho ta kinh ngạc. Nhất là Thanh Vân, ta ngay từ đầu còn cảm thấy ngươi nói năng ngớ sớt, không đáng tin cậy. Hiện tại xem ra là ta quá lo lắng, về sau còn phải hảo hảo cố gắng, bảo vệ tốt Vũ Khê, có biết hay không? Lý Thanh Vân liên tục gật đầu, ra ra yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Ra ra không cần phải lo lắng, Thanh Vân đối với ta rất tốt, hắn cũng rất cố gắng. Khương Vũ Khê phụ hòa nói. Khương Chính Vân cười cười, vậy là tốt rồi. Ra ra, hai ngày nữa ta liền muốn đi thượng cổ di chỉ lịch luyện, chuyến đi này muốn 3 tháng mới có thể trở về, ngài phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Khương Vũ Khê nhắc nhở. Khương Chính Vân gật đầu, ta biết, các ngươi cũng muốn coi chừng. Lý Thanh Vân an ủi, yên tâm đi, ra ra, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Vũ Khê. Đến lúc đó lại tìm chút tiên thảo trở về hiếu kính ra ra, trước kia ta nghèo quá, đều không có cho ra ra đưa hành lễ vật, ngay cả xính lễ đều không có cho, lần này ta muốn cả gốc lẫn lãi cho ngài già. Khương Chính Vân vừa cười vừa nói, những cái kia đều không trọng yếu, chỉ cần các ngươi hạnh phúc là đủ rồi. Ba người nói chuyện phiếm nửa ngày, ăn cơm trưa, Lý Thanh Vân để Khương Vũ Khê lưu thêm một ngày, hảo hảo bồi bồi ra ra, tự mình một người trở về. Thẩm Ly Huyên đem Lý Thanh Vân cùng Thẩm Mộng Nhu gọi vào đại điện, "Thanh Vân, Tiểu Nhu, lần này bí cảnh chi hành, các ngươi nhất thiết phải cẩn thận, một mặt là trong di chỉ yêu thú, một phương diện khác cũng là điểm trọng yếu nhất, ta sợ Tiêu Khôn sẽ đùa nghịch thủ đoạn." Lý Thanh Vân gật đầu, "Ta cũng muốn qua điểm ấy, bọn hắn khẳng định không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Tiêu Khôn hiện tại tạm thời buông tha ngươi, bất quá là xem ở Phượng Hoàng tộc trên mặt mũi thôi, muốn triệt để giải quyết nguy cơ, nhất định phải tự thân cường đại lên." Thẩm Ly Huyên thần sắc nghiêm túc, "Thanh Vân, ngươi phải nhanh chóng trưởng thành đến có thể chống đỡ Tiêu Khôn thực lực." Thẩm Ly Huyên nói tiếp, "Trải qua trong khoảng thời gian này mở rộng, chúng ta đã có mấy trăm tên đệ tử, đạt đến hiện tại mức cực hạn có thể chịu đựng, nếu như còn muốn tiếp tục phát triển, liền cần càng nhiều linh thạch hoặc là linh mạch, thượng cổ trong bí cảnh hẳn là sẽ có linh mạch, đến lúc đó nếu như có thể mang về một đầu liền không thể tốt hơn." "Tốt, ta sẽ thật tốt lưu ý." Thẩm Ly Huyên vỗ Lý Thanh Vân bả vai, "Băng Tuyết thần vực tương lai liền dựa vào ngươi." Lý Thanh Vân tràn ngập tự tin, "Sư phụ, yên tâm đi." Ngày kế tiếp rạng sáng, Hạ Thiên Nhi gõ Lý Thanh Vân cửa phòng, "Thanh Vân, rời giường, nên đi ta gì nương nhà." Chương 77 chẳng lẽ ngươi là Hùng Miêu nhất tộc? Chương 77 chẳng lẽ ngươi là Hùng Miêu nhất tộc? Lý Thanh Vân ngáp mở cửa, "Thiên Nhi, mới canh 4 ngươi làm sao lại đi lên? Sớm như vậy ngươi di nương các nàng cũng chưa tỉnh ngủ đi." Hạ Thiên Nhi nhìn về phía bầu trời đen nhánh, tựa như là sớm điểm, "Ngươi ngủ tiếp sẽ, ta sẽ trở lại đến bảo ngươi." Lý Thanh Vân lại lên giường nghỉ ngơi. Sau một nén nhang, đông đông đông. Thanh Vân nhanh lên một chút. Lý Thanh Vân miệng mở rộng, buồn ngủ mông lung, "Thiên Nhi, lúc này mới canh 5 ngươi tại sao lại tới?" Hạ Thiên Nhi một bên lôi kéo Lý Thanh Vân hướng nước suối vừa đi, vừa nói, "Đã không còn sớm, đến, ta dẫn ngươi đi trải đầu rửa mặt, xong đằng sau không sai biệt lắm trời đã sáng rồi." Hạ Thiên Nhi đem Lý Thanh Vân kéo đến trên tảng đá tọa hạ, dùng khăn lụa giúp hắn lau mặt, lại cho hắn trải một nửa bộ tóc. Lý Thanh Vân thì là toàn bộ hành trình mệt mỏi muốn ngủ. Hạ Thiên Nhi chỉnh lý tốt Lý Thanh Vân đằng sau, lại vì chính mình trải một cái phi tiên búi tóc, để nguyên bản liền đẹp đến không có kẽ hở khuôn mặt nhiều một chút dí dỏm cùng đáng yêu. Trải đầu rửa mặt tốt đằng sau, Hạ Thiên Nhi ngồi vào Lý Thanh Vân bên người, lắc lư hắn mấy lần, "Thanh Vân, ngươi tại sao lại ngủ thiếp đi? Nhanh lên tỉnh lại." Lý Thanh Vân từ trong ngộng bừng tỉnh, "Chuyện gì? Ai đang gọi ta?" Hạ Thiên Nhi phốc thử cười một tiếng, "Nhanh lên tỉnh, đại đồ lười." Lý Thanh Vân rủi rủi con mắt, "Thiên Nhi, hiện tại trời còn chưa sáng, tại sao muốn dậy sớm như vậy à?" Hạ Thiên Nhi ngữ khí ôn nhu, "Chúng ta đi xem mặt trời mọc không phải rất tốt sao?" Nói xong lôi kéo Lý Thanh Vân trong nháy mắt biến mất, trong chớp mắt liền tới đến đỉnh núi. Hai người ngồi tại bên vách núi. "Thanh Vân, đây là ngươi lần thứ nhất theo giúp ta nhìn mặt trời mọc, ta thật vui vẻ nha." Khi còn bé mẹ ta thường xuyên lôi kéo cha đi xem mặt trời mọc, nghĩ không ra, hiện tại cũng có người theo giúp ta nhìn mặt trời mọc. Lý Thanh Vân buồn ngủ một chút ít đi rất nhiều, nha đầu ngốc, thật đúng là dễ dàng thỏa mãn. Hạ Thiên Nhi cong lên miệng, kỳ thật có thật nhiều người muốn cho ta làm đạo lữ của bọn họ, ta cũng không nguyện ý. Lý Thanh Vân đột nhiên có chút hiếu kỳ, vì cái gì ngươi sẽ thích ta? Hạ Thiên Nhi vừa cười vừa nói, ngươi lần thứ nhất gặp ta liền biểu hiện ra đối với ta si tâm một mảnh, phía sau cùng ngươi ở chung lại cảm thấy rất vui vẻ, mà lại ngươi còn lợi hại như vậy, ngay cả tiểu động vật đều rất nghe lời ngươi. Lý Thanh Vân thở dài một tiếng, ngươi không có cảm thấy ta là đang lừa ngươi sao? Hạ Thiên Nhi cười rất ngọt, lừa gạt không lừa gạt có trọng yếu như vậy sao? Dù sao ta biết ngươi thực tình tốt với ta, như vậy đủ rồi. Lý Thanh Vân không nói thêm gì nữa, chỉ là lôi kéo Hạ Thiên Nhi tay nhỏ, lặng lặng thưởng thức mặt trời mọc ánh nắng chiều đỏ. Sáng sớm, Lạc Thành trên đường. Thiên Nhi, con mắt ta có phải hay không rất sưng? Hạ Thiên Nhi gặp Lý Thanh Vân đỉnh lấy hai cái mắt đen thật to vòng, không nhịn được cười, đó là ngươi hảo giác, tình trạng của ngươi bây giờ nhìn rất tốt. Có đúng không? Lý Thanh Vân có chút hoài nghi. Thanh Vân, ngươi biết vì cái gì ta mang ngươi tới gặp ta di nương sao? Không biết. Hạ Thiên Nhi kiên nhẫn giải thích, ta di nương vốn là ta tổ mẫu thương yêu nhất nữ nhi, thế nhưng là nàng cùng một cái rất bình thường tu sĩ yêu nhau, cũng chính là ta hiện tại di phụ, Trần Bá Hổ. Lúc đó, trong tộc trưởng lão cùng ta tổ mẫu đều phản đối, có thể di nương hay là nghĩa vô phản cố cùng di phụ cùng một chỗ, mai danh nhận tích đến Linh Châu kiếp sau sống. Nàng xem như thoát ly chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc, bất quá nàng là mẫu thân của ta muội, tình cảm rất tốt, cho nên chúng ta muốn lấy được nàng tán thành, tương lai nàng có thể thay chúng ta tại mẫu thân trước mặt nói tốt. Lý Thanh Vân gật đầu, ta đã biết, bất quá mẫu thân ngươi mẫu thân không phải phải gọi ngoại tổ mẫu sao? Hạ Thiên Nhi như có điều suy nghĩ, ta cũng không biết, có thể là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc trọng nữ khinh nam đi. Hạ Thiên Nhi lại lấy ra một cây quạt, Thanh Vân, ngươi cầm, đến lúc đó nhìn thấy ta di nương ngươi liền giả dạng làm thị tộc công tử. Ta nhìn giống sao? Lý Thanh Vân cũng không quá tin tưởng mình, ta giả dạng làm gia tộc gì công tử a? Hạ Thiên Nhi vừa cười vừa nói, ngươi liền nói ngươi là ẩn sĩ thế gia tộc thiếu chủ, xuống núi du lịch, về phần nàng hỏi ngươi là gia tộc gì, ngươi liền nói muốn giữ bí mật. Lý Thanh Vân có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ trừ rồng, phượng hoàng, bạch hổ, huyền vũ bên ngoài còn có mặt khác ẩn sĩ gia tộc? Đó là đương nhiên, Hạ Thiên Nhi giải thích, còn có đằng xà, kỳ lân, trọng minh điểu, tất phương, bạch trạch, côn bằng chờ chút, chỉ bất quá đã mai danh nhận tích. Cảm giác trang thiếu chủ vẫn rất khó. Lý Thanh Vân có chút lo lắng. Hạ Thiên Nhi trắng Lý Thanh Vân một chút, ngươi không phải rất có thể thổi sao? Ngươi liền bao đủ kình lừa dối là được rồi. Ta di nương đầu óc không tốt lắm, không giống ta thông minh như vậy, hẳn là rất dễ bị lừa. Lý Thanh Vân gánh nặng trong lòng liền được giải khai, Hạ Thiên Nhi đầu này liền đủ có thể, so với nàng còn nghiêm trọng, chẳng phải là hoàn toàn không có đầu óc. Quá dễ dàng. Lý Thanh Vân vừa cười vừa nói, tốt. Lần thứ nhất đi hay là mua chút lễ vật đi. Lý Thanh Vân một bên nói một bên đánh giá trên đường cửa hàng. Chỉ chốc lát sau, Lý Thanh Vân dẫn theo một khối thịt ba chỉ cùng Hạ Thiên Nhi đi vào Phượng Vũ cư. Cửa ra vào gia đình nhìn thấy Hạ Thiên Nhi liền vội vàng tiến lên nghênh đón, tiểu thư, ngài trở về. Hạ Thiên Nhi gật đầu, lôi kéo Lý Thanh Vân liền đi vào bên trong. Di nương, ta mang bằng hữu tới. Hạ Thiên Nhi vừa đi vừa hô. Trong đình viện, một người mặc màu trắng trường quần nữ nhân ngay tại tu bổ hoa cỏ, nghe được Hạ Thiên Nhi thanh âm, chậm rãi quay người, nhìn ước chừng 27-28 dáng vẻ, dáng người vô cùng tốt, ngũ quan đẹp đẽ, mặt trái xoan, tóc có lại, có một loại khí chất cao quý. Nữ tử ngữ khí nhẹ nhàng, chúng ta đi đại sảnh ngồi đi. Nữ tử mặc lao nhà trường quần, trong tay cầm vừa mới cắt xong hoa mai, đi ở phía trước. Tiến vào nhà chính, nữ tử đem đế cắm hoa tại trong bình hoa, từ tốn nói, ngồi đi. Ta gọi Hạ Thi Vũ, là Thiên Nhi di đường, ngươi tên là gì? Ta gọi Lý Thanh Vân. Nghe Thiên Nhi nói ngươi là đạo lữ của hắn. Lý Thanh Vân gật đầu, là. Ngươi có biết Thiên Nhi thân phận ra sao? Nữ tử hỏi. Biết. Đã ngươi biết, ta liền trực tiếp nói đi. Hạ Thi Vũ biểu lộ nghiêm túc, ngươi cùng nàng căn bản không thích hợp. Lý Thanh Vân không hiểu, vì cái gì? Hạ Thi Vũ, Phượng Hoàng tộc là tứ đại ẩn thế gia tộc một trong, địa vị cao thượng, thực lực cường đại, Thiên Nhi càng là tỷ ta Hạ Lan Phi sủng ái nhất nữ nhi, tương lai Phượng Hoàng tộc tộc trưởng, thân phận càng tôn quý. Thì ta là sẽ không đồng ý các ngươi cùng một chỗ. Ngươi cảm thấy ngươi xứng được với Thiên Nhi sao? Không xứng với. Lý Thanh Vân thật cảm giác không xứng với, thuận miệng đã nói đi ra. Hạ Thiên Nhi đụng Lý Thanh Vân một chút. Lý Thanh Vân lập tức đổi giọng, không xứng với vẫn là có thể phối a. Hạ Thi Vũ cảm thấy giật mình, ngươi ngược lại là nói một chút, làm sao cái phối pháp? Lý Thanh Vân đột nhiên biến rất nghiêm túc, ngươi cho rằng liền các ngươi Phượng Hoàng là ẩn thế gia tộc, chẳng lẽ ta không phải sao? Hạ Thi Vũ ồ một tiếng, ngươi có lớn như vậy hai cái mắt còn thâm, chẳng lẽ lại là hùng miêu nhất tộc? Chương 78 thực thiết tiểu thú Lý Thanh Vân chương 78 thực thiết tiểu thú Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân ra vẻ kinh ngạc, di nương, ngài quá lợi hại. Tùy tiện một đoán, liền đoán đúng. Không dối gạt ngài nói, ta tổ thượng chính là Si Vưu đại đế tọa kỵ, thực thiết thú. Mà ta chính là thực thiết thú bộ tộc thiếu chủ, thực thiết tiểu thú Lý Thanh Vân. Hạ Thi Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi sẽ không phải là lừa phỉnh ta đi. Lý Thanh Vân thái độ chân thành, ta thực thiết thú bộ tộc từ trước đến nay không màng danh lợi, không tranh quyền thế, hiếm khi như thế, ta sợ dĩ xuống núi, đều là bởi vì ta phụ thân để cho ta đi ra lịch luyện một phen, để về nhà kế thừa vị trí gia chủ. Nói xong vẫn không quên xuất ra cây quạt ở trong tay vỗ, lại đang trước ngực hất lên, muốn lấy một loại rất xuất khí phương thức đem cây quạt mở ra, dùng cái này để chứng minh chính mình công tử văn nhã hình tượng. Ai ngờ dùng không thuần thục, hất lên liền nhét vào trên mặt đất. Hạ Thiên Nhi có chút xấu hổ, Hạ Thi Vũ có chút muốn cười. Lý Thanh Vân lại nói tiếp đi, cây cây quạt căn bản là không xứng với khí chất của ta, cho nên ta đưa nó ném đi, dùng cái này đến khuyên bảo chính mình. Cầm kiếm bình thiên hạ, chơi phiến là bao cỏ. Hi hi. Hạ Thiên Nhi nhịn không được cười ra tiếng. Lý Thanh Vân sắc mặt vui mừng, thấy không, Di Nương, Thiên Nhi gặp ta như vậy tiến bộ, cười cỡ nào vui vẻ. Đây chính là đối ta tán thành. Di Nương, ngài cảm thấy thế nào? Hạ Thi Vũ vừa cười vừa nói, ta cảm thấy ngươi là muốn mở ra cây quạt, kết quả không cẩn thận làm rơi. Mặt khác, đừng vội gọi ta Di Nương, chúng ta còn chưa tới tình trạng kia. Tốt, Di Nương. Ngài hiện tại còn không hiểu rõ ta, liền giống với ta tại sao phải cầm một miếng thịt đến, ngài đoán một cái. Hạ Thi Vũ nghi hoặc hỏi, ngươi sẽ không phải muốn đưa mấy cân thịt làm lễ vật đi? Ngài đoán đúng. Lý Thanh Vân nói tiếp, ta chính là một cái để ngài khó có thể lý giải được người, ngài khẳng định cho là ta liệu sẽ nhận đây là tặng cho ngài lễ vật, đúng hay không? Nhưng là ta hết lần này tới lần khác nói cho ngài, đây chính là tặng cho ngài lễ gặp mặt, có phải hay không thật bất ngờ? Hạ Thi Vũ biểu lộ cổ quái, tại Hạ Thiên Nhi bên thai nhẹ giọng hỏi, người này sẽ không phải đầu óc có vấn đề đi? Hạ Thiên Nhi hỏi lại, Di Nương, ngài không cảm thấy hắn rất thú vị sao? Hạ Thi Vũ mặt sầm lại, không có cảm thấy. Nhưng vào lúc này, một cái bộ dáng anh tuấn, nhìn qua ngoài 30 nam tử đi đến. Di phụ. Hạ Thiên Nhi hô. Nam tử cười rất nhiệt tình, Thiên Nhi, đây chính là ngươi nam bằng hữu đi. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Khí vũ hiên ngang, mày kiếm mắt sáng, mắt ngọc mày ngải, mặt như ngọc, hào hoa phong nhã, phong lưu phong khoáng, rồng phượng trong loài người. Lý Thanh Vân tiến lên một bước, dượng cũng là phong độ nhẹ nhàng, tài trí hơn người, đại trí nhược vu, bình dị gần gũi, ôn tồn lễ độ, dáng vẻ đường đường, tài hoa hơn người, học phú ngũ xa, đầy bụng tinh luân, đọc đủ thứ thi thư, siêu quần bạt tụy, hào kiệt trong loài người. Hai người bốn mắt tương đối, lấy hình tròn là quỹ tích từ từ di động. Chi kỷ, chi âm. Hai người tay nắm kích động dị thường. Hạ Thi Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Trần Bá Hổ, ngươi đang làm cái gì? Trần Bá Hổ cười ha ha một tiếng, ta cùng Thiên Nhi bạn trai mới quen đã thân, cùng chung chí hướng, gặp nhau hận mượn. Lý Thanh Vân cười ha ha nói, ta cùng Di Phụ một mặt như trước, cùng chung chí hướng, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hai người ánh mắt cọ sát ra hỏa hoa, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, nhìn Hạ Thi Vũ, Hạ Thiên Nhi tê cả da đầu. Trần Bá Hổ, tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Ta gọi Lý Thanh Vân. Mê nhỏ, đi, chúng ta đến thư phòng một lần. Tốt, Di Phụ. Lý Thanh Vân cùng Trần Bá Hổ hai người tay nắm tay tiến về thư phòng, chỉ để lại hai nữ nhân hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Hạ Thiên Nhi kinh hoàng, ta làm sao từ trong ánh mắt của bọn hắn thấy được yêu hỏa hoa, sẽ không phải xảy ra vấn đề gì đi. Hạ Thi Vũ nuốt một ngụm nước bọn, đi, theo tới nhìn xem. Đi vào thư phòng. Trần Bá Hổ thật hưng phấn khoa tay múa chân, quá tốt rồi, Thanh Vân, ngươi diễn kỹ không sai. Lý Thanh Vân nghi hoặc, Di Phụ, tại sao muốn diễn kịch a? Trần Bá Hổ hừ một tiếng, hôm qua tại cửa hàng trang sức cửa ra bảo, một cái xinh đẹp tiểu cô nương khả ái trải qua, ta nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Ngươi hiểu, loại kia mặc lại điếu, cái mông xoay đến lại lợi hại loại kia. Nhìn một chút rất bình thường đi. Ta chỉ là đơn thuần thưởng thức, tìm kiếm bên dưới sáng tác linh cảm. Làm một cái may vá cùng đồ trang sức công tượng, thưởng thức đẹp rất hợp lý đi. Lý Thanh Vân lắc đầu, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, rất hợp lý. Trần Bá Hổ vỗ một cái đùi, đúng vậy nha, căn bản cũng không có sai, ta chỉ là đơn thuần thưởng thức, lại không có ý khác. Cũng bởi vì chuyện này thơ mưa mắng ta nửa ngày. Nếu nàng không quan tâm ta nhìn những nữ nhân khác, ta liền dứt khoát để nàng cho là ta ưa thích nam nhân, tâm lý xảy ra vấn đề. Dạng này nàng còn không phải tìm chút mỹ nữ đến để cho ta nhìn, trợ giúp ta khôi phục nam nhân bản năng. Ngươi cảm thấy ta chiêu này thế nào? Lý Thanh Vân gật đầu, cao, thật sự là cao. Trần Bá Hổ cười ha ha, đều là người một nhà, về sau ta chậm rãi dạy ngươi, đảm bảo để cho ngươi trong nhà muốn làm gì thì làm. Lý Thanh Vân nửa tin nửa ngờ. Nhưng vào lúc này, Hạ Thi Vũ phá cửa mà vào, không phải đá văng ra cửa, mà là giữ cửa không đá bay, một cái lắc mình đi vào Trần Bá Hổ trước mặt. Giúp ngươi khôi phục một chút nam nhân bản năng, đúng không? Muốn tại trong nhà muốn làm gì thì làm, đúng không? Nói chính là một bàn tay đem Trần Bá Hổ đập ngã trên mặt đất, sau đó liên tục dùng chân hướng phía hắn đá bảo. Phanh phanh phanh. Nam nhân bản năng khôi phục không có. Có còn muốn hay không muốn làm gì thì làm? Hạ Thi Vũ một bên đánh một bên hỏi. Lý Thanh Vân tiến lên muốn giúp Trần Bá Hổ giải vây. Di Nương, ngài nhìn Hạ Thi Vũ ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân nuốt nước miếng một cái. Di Nương, ngươi dùng chân đá không tốt lắm đâu. Chân nhiều đau a. Đến, ra chỗ này có cái cây gậy, dùng cái này đi. Hạ Thi Vũ thỏa mãn nhẹ gật đầu, tốt. Nói tiếp nhận cây gậy lại bắt đầu một vòng mới chào hỏi. Phanh phanh phanh. Trần Bá Hổ không thể tin nhìn xem Lý Thanh Vân, phản đồ. Lý Thanh Vân nghĩa chính ngôn tử, Di Phụ, chúng ta đều là người có gia thất, tại sao có thể ở bên ngoài nhìn chằm chằm mặt khác tiểu cô nương nhìn? Mặc dù người ta mặc thiếu, cái mông xoay đến lợi hại, nhưng đây là ngươi nhìn lén lý do sao? Chúng ta đều là nam nhân, hẳn là bảo vệ nương tử của mình, tâm vô tạp niệm, giống như ngươi chần chừ, nay tần mai sợ, đứng lên Di Nương sao? Ngươi tốt nhất nhìn xem, Di Nương đến cùng có bao nhiêu đẹp? Đơn giản chính là thường nga tại thế, dạng này tiên nữ còn không thỏa mãn được ngươi cái kia sao động tâm sao? Hạ Thiên Nhi cũng ở bên cạnh nói ra, đúng vậy a. Di Phụ, ngươi muốn bao nhiêu hướng nhà ta Thanh Vân học tập? Hạ Thi Vũ lòng đầy căm phẫn, thấy không? Liền ngay cả Thiên Nhi cùng Thanh Vân đều nói ngươi không đối, ngươi nói, ngươi có phải hay không đáng đợi? Nàng một bên hỏi một bên đánh, cây gậy đều giảm giá vài đoạn. Quá tàn nhẫn, Lý Thanh Vân không đành lòng, vì vậy nói, Di Phụ, Di Nương, các ngươi đánh trước, ta cùng Thiên Nhi đi làm thịt hầm. Một lúc lâu sau, Lý Thanh Vân kẹp một miếng thịt, đến, di phụ, ăn khối thịt bá chỉ. Trần Bá Hổ cắn răng nghiến lợi nói ra, cỏ đầu tường đồ vật ta không ăn. Lý Thanh Vân lại kẹp một miếng thịt cho Hạ Thi Vũ, di nương, ngài nếm thử, ăn rất ngon đấy. Hạ Thi Vũ từ trước tới giờ không ăn thịt heo, huống chi còn là thịt bá chỉ là Lý Thanh Vân cùng Hạ Thiên Nhi đều đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem chính mình, không tiện cự tuyệt, hay là ăn. Đừng nói, hương vị vẫn rất tốt, mỡ mà không ấy, tê cay tươi hương, còn có chủng nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Lý Thanh Vân hỏi, có phải hay không ăn thật ngon? Hạ Thi Vũ gật đầu, quả thật không tệ, vì sao còn có chủng nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác? Lý Thanh Vân xuất ra một ngụm hàn băng loa, đây mới là ta đưa cho Di Nương lễ gặp mặt, nó là ta dùng huyền băng thiên một quyết làm ra, huyền băng chất liệu, vĩnh viễn không hòa tan, tự mang nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Dùng cái nồi này xào rau, không dính nổi, không dán đồ ăn, hương vị tốt, đi đầy mỡ. Trần Bá Hổ ở một bên âm dương quái khí nói ra, thật hào phóng a. Đưa cái nồi, hay là tự mình làm, một phân tiền không tốn, tính toán đánh cho thật vang. Lý Thanh Vân đột nhiên đứng dậy, Di Nương, ta bây giờ nhìn không nổi nữa, ta muốn đem chân tướng đem ra công khai. Chương 79 Di Phụ quá xấu rồi, chương 79 Di Phụ quá xấu rồi. Hạ Thiên Nhi, Hạ Thi Vũ, Trần Bá Hổ ba người đều ngơ ngác nhìn Lý Thanh Vân. Chính là hắn. Lý Thanh Vân dùng tay chỉ Trần Bá Hổ. Trần Bá Hổ thân thể run lên, ngươi không nên nói bậy nói bạn. Lý Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, ta liền muốn nói, Di Nương, Di Phụ thực sự quá xấu rồi. Hạ Thi Vũ biến sắc, có ý tứ gì? Lý Thanh Vân tức giận bất bình, Di Phụ hắn vừa mới tiến thư phòng liền để ta thay hắn bảo thủ bí mật, nói hắn căn bản cũng không nguyện ý nhìn trên đường những cái kia rong chi tục phấn, nhìn xem đều cay con mắt. Hắn sở dĩ nhìn, tất cả đều là bởi vì ngài, bởi vì ta. Hạ Thi Vũ có chút ngượng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lý Thanh Vân cảm xúc kích động, Di Phụ nói những năm gần đây, ngài đối với hắn ôn nhu quan tâm, cẩn thận, ý thuận tuyệt đối, quan tâm nhập vi. Hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, mà hắn lại thường xuyên gây ngài sinh khí, hắn rất áy náy, rất đau lòng, cũng không biết như thế nào báo đáp. Ngài cái gì cũng không thiếu, hắn cũng không biết làm sao dỗ dành ngươi vui vẻ, liền nghĩ để cho ngươi hảo hảo đánh hắn một trận, đem những này năm qua tụ tập nộ khí tất cả đều phát tiết ra ngoài. Ngài tâm tình tốt, làn da cũng sẽ biến tốt, người liền sẽ trở nên càng xinh đẹp hơn. Thế nhưng là ngài tâm địa quá thiện lương, căn bản không có khả năng đánh hắn, cho nên hắn liền nghĩ ra như thế một cái biện pháp, lợi dụng các ngài nữ nhân ghen tuông, hung hăng đánh hắn một trận. Hắn thành công, nhưng là ta không nguyện ý nhìn thấy hắn dạng này lừa gạt ngài, lừa dối ngài. Cho nên ta muốn vạch trần diện mục thật của hắn, để hắn lộ ra nguyên hình. Nói xong nhìn về phía Trần Bá Hổ, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trần Bá Hổ hiểu ý, tinh thần vì đó rung một cái, lại cố ý trang rất tức giận, tốt ngươi cái Lý Thanh Vân, thế mà bắn ta, thiệt thòi ta còn tín nhiệm như vậy ngươi, ngươi làm ta quá là thất vọng. Nói xong cho Lý Thanh Vân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tán dương Lý Thanh Vân làm tốt. Hạ Thi Vũ lệ quang lập lòe, Bá Hổ, ngươi thật sự là nghĩ như vậy sao? Trần Bá Hổ cự không thừa nhận, không có, ta chưa từng có nghĩ như vậy qua, ta chính là háo sắc, vô sỉ, hạ lưu, ở trên đường nhìn mỹ nữ, căn bản không phải Lý Thanh Vân nói như vậy. Hạ Thi Vũ mang theo tiếng khóc nức nở, không, ngươi không cần giấu giếm ta, ta biết, ngươi căn bản sẽ không nhìn những nữ nhân khác, ngươi chỉ thích ta một người, đều là ta trách oan ngươi, Bá Hổ, có lỗi với. Trần Bá Hổ che ngực ho khan, thơ mưa, không có gì đáng ngại. Ngươi đem ta thương cũng không nặng, một năm nửa năm liền khỏi hẳn. Lý Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng, quá đạp mã có thể giả bộ, chỉ có ngần ấy bị thương ngoài ra, mấy ngày là khỏe, ngươi lại còn nói một năm nửa năm, đây không phải rõ ràng muốn mặc rút sao? Hạ Thi Vũ khóc lên, có lỗi với, Bá Hổ, đều là ta không tốt, ta về sau cũng không tiếp tục đánh ngươi nữa. A, đau quá. Trần Bá Hổ che ngực, giả ra rất thống khổ bộ dáng. Ta giúp ngươi xoa xoa. Hạ Thi Vũ đội vàng tiến lên. Trần Bá Hổ lại cho Lý Thanh Vân nháy mắt ra hiệu, một bộ cảm kích biểu lộ. Nhưng vào lúc này, bên cạnh Hạ Thiên Nhi thở dài, nghĩ không ra Di Phụ đối với Di Nương thế mà dụng tình sâu vô cùng, trách không được Di Nương nguyện ý vì hắn rời đi Phượng Hoàng tộc. Lý Thanh Vân ở trong lòng thở dài, quả nhiên, không phải người một nhà không vào một nhà cửa. Phía sau cơm ăn liền rất vui vẻ, rất tận hứng. Thanh Vân, Di Nương coi trọng ngươi, hảo hảo cố gắng, về sau đi cầu hôn, ta sẽ ở tỷ ta trước mặt thay ngươi nói tốt. Lý Thanh Vân một mặt cảm kích, tạ ơn Di Nương. Tốt ta. Hạ Thiên Nhi ở một bên nhảy cẫng hoan hô. Ngày kế tiếp, băng tuyết thần vực tu luyện tràng bên trên. Thanh Vân, lần này bí cảnh chi hành nhất định phải gấp đội coi chừng. Thẩm Lý Viên dặn dò. Lý Thanh Vân gật đầu, sư phụ, ta đã biết. Lý sư đệ, có đồ vật tốt gì, cũng cho sư minh mang một ít trở về, có biết hay không? Lý sư đệ, đừng quên còn có ta. Sư đệ, sư tỷ, các ngài trên đường coi chừng. Những sư huynh đệ khác cũng nhao nhao cùng tạm biệt. Lý Thanh Vân nói tốt, các vị huynh đệ tỉ muội, sau 3 tháng gặp lại. Nói xong liền dẫn Thẩm Mộc Du, Hạ Thiên Nhi, Thương Vũ Khê bay vào hư không. Trung Thần Châu, Lương Thành, nơi này đã tụ tập các đại tông môn mấy ngàn tu sĩ. 3 năm một lần thượng cổ di chỉ lịch luyện, đã trở thành các đại tông môn tụ tập thịnh hội, đã có thể luận đạo, lại có thể quan sát tiến vào trong bí cảnh tiên kiêu có thể hay không đạt được tốt truyền thừa cùng tài nguyên. Nơi đây bí cảnh chính là thượng cổ chiến trường, nhân ma yêu tam tộc cường giả đã từng đại chiến chi địa, tục truyền lưu lại vô số truyền thừa cùng cơ duyên, chỉ tiếc thực lực của ta không tốt, vô duyên đi vào. Đừng nản chí, chúng ta một mực tham gia thiên kiêu tỷ thí, không chừng tiếp qua cái mấy trăm năm có thể vào cũng không nhất định. Lần này tiến vào bí cảnh lại có 2 tên nữ tử, đây chính là chưa bao giờ có tình huống, các nàng thật đúng là lợi hại. Một đám người nghị luận ầm ĩ theo mấy đạo tiếng xé gió vang lên, Lý Thanh Vân mang theo Thẩm Mộc Du, Khương Vũ Khê cùng Hạ Thiên Nhi đi vào di chỉ, trong nháy mắt trở thành bạn chúng chú mục tiêu điểm. một cái tuấn tiếu không gì sánh được nam tử, ba vị dung mạo tuyệt thế nữ tử, quang mang vạn trượng. Hắn chính là Lý Thanh Vân, lần này thiên tiêu tỷ thí hạng nhất. Ba vị này cô nương cũng quá đẹp đi. Khương Vũ Khê cùng Thẩm Mộc Nhu là lần này thiên tiêu tỷ thí tuyển thủ, ta ngược lại thật ra nhận biết, một vị khác là ai? Cái này Lý Thanh Vân quá hạnh phúc đi, lại có nhiều như vậy mỹ nhân tuyệt thế ở bên cạnh hắn. Đám người nghị luận ở Mỹ, Tống Thiên Dương chạy tới, đại ca tốt, các tẩu tử tốt. Lý Thanh Vân cùng chúng nữ gật đầu ra hiệu. Lúc này Mạc Dương lại chạy tới, mang trên mặt chút xem không hiểu dáng tươi cười, Lý Minh, nhanh như vậy lại nhiều thêm một vị giai nhân, có phải hay không may mắn mà có ta cái kia thuốc? Lý Thanh Vân im lặng, trước công chúng, chú ý hình tượng. Mạc Dương mang theo nụ cười tà ác lui trở về. Tiêu Chấn Vũ cùng Tiêu Chấn Thiên nhìn thấy Lý Thanh Vân bên người ba nữ, trong lòng càng ghen ghét. Đã từng, hắn Tiêu Chấn Vũ cũng là thế hệ thanh niên người thứ nhất, vạn chúng chú mục, hiện tại thế mà thành người qua đường giáp, mà hết thảy này đều là bái Lý Thanh Vân ban tặng. Tiêu Chấn Vũ nhìn xem đây hết thảy, nắm đấm bóp rất căng, trong lòng tức giận không thôi. Tiêu Chấn Thiên ở bên cạnh phẫn hận nói ra, một ngày nào đó, ta muốn giết hắn, đoạt hắn tất cả nữ nhân. Lăng Vũ Giao từ Lý Thanh Vân xuất hiện bắt đầu, vẫn nhìn chăm chú lên hắn. Chỉ là Lý Thanh Vân ánh mắt từ đầu tới đuôi đều không có nhìn về phía nàng. Cái này khiến Lăng Vũ Giao trong lòng không hiểu có chút thất lạc. Trong khoảng thời gian này, nàng tâm tình rất kém cỏi, nhớ tới Lý Thanh Vân trước kia tại Vô Trần Tông từng ly từng tí, đã từng cứu nàng một mạng, 4 năm nay đối với nàng hỏi han ân cần, quan tâm đầy đủ. Thời điểm rời đi, còn đưa một cái mộc điêu cho nàng. Nàng gần nhất thường xuyên cầm mộc điêu tại Lý Thanh Vân đã từng tu luyện đại bộ trước hồi ức chuyện cũ. Nàng hối hận, thế nhưng là lấy trước kia cái đối với nàng quan tâm nhập vi Lý Thanh Vân đã thay đổi. Nàng rất muốn đi tìm Lý Thanh Vân, nói cho hắn biết, nàng muốn cùng hắn cùng một chỗ. Thế nhưng là, nàng không thể đi. Phiêu Miểu Tông thực lực quá mức cường đại, nàng không dám hối hôn, nếu không Vô Trần Tông đem tiếp nhận thai họa ngập đầu. Cũng chỉ có thể ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Thanh Vân. Mạc Vô Cực đứng ra nói ra, thượng cổ di chỉ sắp mở ra, năm vị thiên tiêu xin mời vào chỗ. Phiêu Miểu Tông tông chủ Tiêu Khôn, Đan Dương Tông tông chủ Mạc Vô Cực, Thú Linh môn tông chủ Lôi Hoành, Thiên ẩn môn tông chủ Linh Nhận, Ngọc Nữ tông tông chủ Bạch Hồng Mai. Năm người đồng thời thi triển thuật pháp, tại di tích phía trước mở ra một đầu cột sáng di chuyển. Thiên tiêu tiến vào. Mạc Vô Cực hô. Mạc Dương, Tống Thiên Dương, Thẩm Mộc Du, Khương Vũ Khê, Lý Thanh Vân đồng thời tiến vào quan trụ. Thanh Vân, nhất định phải coi chừng. Hạ Thiên Nhi hô. Lý Thanh Vân mỉm cười, yên tâm. Năm người biến mất tại trong cột sáng. Nhìn xem biến mất cột sáng, Tiêu Khôn khỏe miệng mang theo một vòng âm hiểm cười. Mạc Dương, Tống Thiên Dương, Thẩm Mộc Du cùng Khương Vũ Khê phân biệt xuất hiện tại khác biệt trong dãy núi. Thẩm Mộc Nhu cùng Khương Vũ Khê xuất ra truyền âm thạch, căn cứ trên tảng đá định vị rất nhanh liền sẽ hợp đến một chỗ. Khương Vũ Khê một mặt lo âu nói ra, truyền âm thạch biểu hiện không ra phu quân vị trí, thanh âm cũng truyền không đi ra. Hẳn là hắn cùng chúng ta không tại cùng một cái không gian. Thẩm Mộc Nhu nói ra. Thượng cổ di chỉ bên ngoài. Mạc Vô Cực hơi kinh ngạc, vừa mới mở ra bí cảnh truyền tống trụ thời điểm, ta ẩn ẩn cảm nhận được một tia khí tức quỷ dị, các ngươi có cảm giác hay không đến? Ta cũng cảm thấy. Bạch Hồng Mai nói ra. Tiêu Khôn Tử Tốn nói, ta ngược lại thật ra không có cái gì cảm thụ. Lôi Hoành, Linh Nhận kỳ thật cũng cảm thấy, bất quá chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ, liền theo miệng nói không có chú ý. Lý Thanh Vân bị quang trụ đưa đến một chỗ bên cạnh hồ bên cạnh. Vũ Khê các nàng làm sao không thấy? Còn có Tiểu Thiên cùng Mạc Dương đâu? Lý Thanh Vân sờ lấy đầu nhìn chung quanh. Sau đó xuất ra truyền âm thạch, căn bản truyền không lên tiếng, cũng không nhìn thấy vị trí cụ thể. Tình huống gì? Chương 80 Đế Bắc Kiếm Tôn, chương 80 Đế Bắc Kiếm Tôn, Lý Thanh Vân triển khai băng chi dực tìm kiếm khắp nơi, liên tiếp 3 ngày đều không có phát hiện bất luận người nào tung tích cùng khí tức. Hẳn là, mỗi người đều tại độc lập khu vực, căn bản không gặp được. Lý Thanh Vân suy tư thật lâu. Hẳn là dạng này. Thế là một bên tìm kiếm cơ duyên, một bên tiếp tục tìm kiếm. Khương Vũ Khê cùng Thẩm Mộng Nhu cũng tìm mấy ngày, không có phát hiện Lý Thanh Vân tung tích. Thẩm muội muội, phu quân khả năng bị truyền tống đến khu vực khác. Căn cứ mấy ngày nay quan sát, trong bí cảnh yêu thú cơ hồ đều là kim đan kỳ tu vi, lấy phu quân thực lực, tuyệt sẽ không có việc, chúng ta hay là hảo hảo tu luyện, đợi sau 3 tháng lịch luyện kết thúc, liền có thể cùng phu quân gặp nhau. Thẩm Mộng Nhu gật đầu, chỉ có thể như vậy. Lý Thanh Vân ở trong hư không mở ra thần thức, phát hiện chúng sơn vẩn quanh bên trong có một cái cự đại hang động. Hẳn là có đồ tốt. Lý Thanh Vân có chút hưng phấn, đi vào trước sơn động, trong động linh khí nồng đậm, khói mù lượn lờ, ẩn ẩn phát ra hoàng quang. Lý Thanh Vân chậm rãi hướng phía cửa hang đi đến, đột nhiên bị một bức trong suốt bức tường đẩy lui mấy bước. Lại có kết giới, khẳng định có đồ tốt. Lý Thanh Vân hướng bốn phía dò xét. Đúng vào lúc này, trong hư không bay tới một cái cao tốc xoay tròn hình cầu, hiện ra vầng sáng màu vàng, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Hình cầu cực kỳ to lớn, mấy chục trượng lớn nhỏ, trên thân tất cả đều là gai nhọn, lít nhá lít nhít, một cây gai liền dài đến mấy trượng. Thứ gì? Chẳng lẽ là bà bối? Lý Thanh Vân mang theo lòng hiếu kỳ chậm rãi tới gần. Hình cầu đột nhiên bắt đầu chuyển động, biến càng ngày càng cao, cuối cùng đứng lên. Con nhím. Một cái đứng lên trên trăm trượng con nhím. Lại là người. Ha ha, ta rất lâu cũng chưa từng ăn người. Lý Thanh Vân ngạc nhiên, con nhím yêu thú, có chút kỳ quái a. Chính là nhìn xấu xí một chút. Con nhím nhe răng cười, vô tri tiểu nhi, sắp chết đến nơi, còn dám không che đậy miệng. Quả nhiên là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp. Khẩu tài cũng không tệ lắm a. Lý Thanh Vân nghiêm túc nói, y phục của ngươi rất tốt, ta cũng muốn làm một kiện, nếu không ngươi đem quần áo cởi ra cho ta, ta tha cho ngươi một mạng như thế nào. Ha ha ha, con nhím ngửa mặt lên trời cùng thiếu, đậu bỉ. Đã ngươi không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình. Lý Thanh Vân ngưng tụ huyền băng giáp, sử xuất thần quy quyền, năng lượng bàng bạc vỡ tan hư không đánh phía con nhím. Sâu kiến, con nhím chế rêu một tiếng, liền dùng cái mông đối với Lý Thanh Vân. Ầm ầm, cương đại nắm đấm hư ảnh tiếp xúc đến con nhím trên người gai nhọn liền tan thành mây khói. Lý Thanh Vân trên tay còn bị đâm ra một đạo thật sâu lỗ hổng. Ngươi đạp mã đánh nhau dùng cái mông, không công bằng. Lý Thanh Vân tức giận bất bình nói. Ha ha, con nhím thái độ phi thường phách lối, ngươi cũng có thể dùng cái mông, lại không người không để cho ngươi dùng. Xem như ngươi lợi hại. Lý Thanh Vân mắng một câu, lại ngưng tụ ra huyền băng kiếm xông tới. Con nhím cũng không phản kích, chỉ là đơn thuần dùng trên thân gai nhọn tiến hành ngăn cản. Lý Thanh Vân khí thế ngập trời, bổ, đâm, đâm, chọn, chặt, gọn, mấy chục kiếm. Chỉ cảm thấy cánh tay run lên, hoàn toàn không có khả năng đâm nhau bị tạo thành nửa điểm tổn thương. Biết ngươi nhỏ bé đi, con nhím một cước đá tới, một cước này ẩn chứa thân thể mạnh mẽ lực lượng, chỉ là sinh ra chân gió, liền để bốn phía ngọn núi sụp đổ. Ngắn như vậy chân, còn như thế lợi hại. Lý Thanh Vân một mặt kinh ngạc, mở ra băng chi dược cấp tốc tránh thoát một kích này, lại huy kiếm phản kích. Thương thương thương. Lý Thanh Vân từ đầu đến cuối không phá nổi con nhím phòng ngự, còn không cẩn thận bị đâm nhói một cái mông. Ha ha ha, con nhím cất tiếng cười to, trên cái mông ngươi cũng đâm một cây gai, chẳng lẽ lại cũng muốn làm con nhím? Ngoa tạo. Lý Thanh Vân nổi giận, lúc đầu cái mông bị đâm liền rất đau, nó còn vô tình trào phúng, sĩ khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Lý Thanh Vân sử xuất trước mắt một kích mạnh nhất, thần quy quyền thức thứ ba, đoạn quy triều bái. Phô thiên cái địa ô quy hư ảnh, tất cả đều dương nhanh múa bước, mắt lộ ra hung quang, đội sông hướng con nhím. Con nhím cười lạnh một tiếng, co lại thành một quả cầu. Ô quy hư ảnh tới gần con nhím trong nháy mắt sụp đổ. Con nhím lại đứng dậy, rêu rêu nói, còn có chiêu gì? Đều xuất ra đi. Tính ngươi lợi hại. Hãy đợi đấy. Lý Thanh Vân thả một câu ngoan thoại liền trốn vào hư không. Ngu xuẩn, con nhím khinh thường mắng câu, còn dám đến trộm ta bảo vật, ta giết chết ngươi cái đồ con rùa. Con nhím gặp Lý Thanh Vân chạy rất nhanh, liền cũng không có đuổi theo, mà là quay người hướng sơn động đi đến, chỉ cảm thấy phía sau một cỗ khí tức ba động. Một thanh băng kiếm đâm vào lỗ đít bên trên. Con nhím giận tím mặt, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lý Thanh Vân biểu lộ chấn kinh, trên tay còn cầm băng kiếm. Ta dựa vào, ngay cả lỗ đít đều cứng như vậy, lão tử phục ngươi. Lý Thanh Vân quay người liền trốn. Ai ngờ con nhím rít lên một tiếng, trên thân phát ra một trận sương mù màu vàng. Lý Thanh Vân không bị khống chế lui trở về. Tình huống gì? Con nhím này sẽ còn trào phúng kỹ năng, quá vô lại đi. Còn tốt chỉ trong nháy mắt, hắn liền khôi phục thanh tỉnh, đang chuẩn bị lần nữa triển khai băng chi dược chạy trốn thời khắc, con nhím một cước đem Lý Thanh Vân đá bay, ở chân trời bên trong lóe lên một cái điểm sáng, biến mất không thấy gì nữa. Đã chết ngươi cái quy tôn tử. Con nhím cũng là trong lòng phát lạnh, còn tốt, lão tử kim trùng cháo đại thành, tử huyết không tại lô đít bên trên. A. Lý Thanh Vân ở trên trời càng không ngừng gầm rú. Đông. Một tiếng nổ vang rung trời, Lý Thanh Vân rơi vào trên một thân cây, đem một gốc mấy người thô đại thụ ép thành tây bánh, trên người huyền băng giáp cũng đã rách mướp. Đau quá, quá mẹ hắn hung ác, kém chút đánh cho ta ra bí cảnh. Con nhím, ngươi cho lão tử trở lấy. Nói đến đây, Lý Thanh Vân lại có chút thất lạc, ngay cả lô đít đều không có kẽ hở, vậy còn làm sao đối phó? Không có biện pháp, nó quá vô địch. Lý Thanh Vân khó khăn đứng người lên, hướng bốn phía dò xét. Đây là một cái phong cảnh tú lệ sơn cốc, trong cốc có đầu dòng suối nhỏ, trong suối nước đứng thẳng một tôn nam tử pho tượng. Người kia là ai? Lý Thanh Vân có chút hiếu kỳ, chậm rãi tới gần pho tượng. Bởi vì chịu chút thương, hai chân như nhũn ra, không cẩn thận liền quỳ xuống, đầu cũng tại lúc này biến rất nặng, nặng nề mà đụng vào trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, pho tượng phía trước hiện ra một đạo thanh niên nam tử hư ảnh, ta chính là Đế Bắc Kiếm Tôn, chết ở đây đã có vài năm, hôm nay cuối cùng đợi đến thành ý cùng phẩm hạnh đều tốt truyền nhân. Lý Thanh Vân một mặt mờ mịt, tiền bối, ngươi tại cùng ta nói chuyện sao? Nam tử khuôn mặt hòa ái, người trẻ tuổi, ngươi cũng cho ta quỳ xuống dập đầu, đương nhiên là đang nói chuyện với ngươi. Ta lưu lại sợi tàn hồn này, đã 13 năm 596 năm 07 tháng 8 giờ 35 phút 17 giây, nếu như ngươi lại trễ đến thời gian một nén nhang, ta tàn hồn này sợ rằng sẽ không còn tồn tại. Và Kiếm Tôn tiền bối, ngài trí nhớ thật tốt. Lý Thanh Vân không khỏi cảm thán. Đó là tự nhiên. Đế Bác Kiếm Tôn trên mặt hiện ra ngạo kiểu chi sắc, ta lúc còn trẻ ăn thật nhiều náo hoa, có câu nói rất hay, lấy hình bổ hình. Ta trí nhớ đó là tương đối tốt, không chút nào khoa trường, chính là một vạn năm trước phu nhân ta trên mông có bao nhiêu nốt ruồi ta đều nhớ rõ ràng. Lý Thanh Vân một mặt hiếu kỳ, có bao nhiêu khỏa? Nam tử ngữ khí bình tĩnh, đó là ngươi có thể hỏi sao? Loại này chuyện riêng tư ta làm sao có thể nói ra? Lý Thanh Vân nhỏ giọng thầm thì, ngươi sẽ không phải là quên đi. Nam tử hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi cái này nhỏ nhỏ phép khích tướng đối với ta hữu dụng? Quá ngây thơ. Lý Thanh Vân cười hắc hắc, Kiếm Tôn tiền bối, xem ra ngài ăn nhiều như vậy náo hoa cũng không có gì đặc biệt ta. Nam tử ngữ khí hơi giận, tổng cộng là 1,247 quả. Lý Thanh Vân kinh hãi, Kiếm Tôn tiền bối, ngài xác định nhiều như vậy nốt ruồi sinh trưởng ở trên nông sẽ không thay đổi thành bớt? Nam tử quát lớn, ta chỉ là muốn nói cho ngươi ta trí nhớ tốt, không phải cùng ngươi thảo luận nốt ruồi hoặc là bớt. Lý Thanh Vân đột nhiên nhớ tới nam tử còn có một nén nhang liền sẽ biến mất, thế là vội vàng nói, tiền bối, ngài là không phải có cái gì truyền thừa phải cho ta. Chương 81 đưa ngươi một kiện bảo vật, chương 81 đưa ngươi một kiện bảo vật. Nam tử nhìn xem Lý Thanh Vân, thở dài một tiếng, thiên phú của ngươi bình thường, rất khó học được công pháp của ta. Nếu không phải cái này vạn năm qua chỉ có ngươi một người tại ta pho tượng trước quỳ xuống đất dập đầu, ta mới không muốn truyền thụ cho ngươi. Khả năng đây chính là thiên ý, thiện nghi tiểu tử ngươi. Nói xong cũng nhẹ giọng đều, Chu Tiên Kiếm. Chỉ gặp một sợi kiếm quang từ nơi không xa trong đầm sâu phóng lên tận trời, một thanh toàn thân hiện ra làm quang bảo kiếm đột nhiên xuất hiện tại Đế Bắc kiếm tôn bên người vần quanh. Đây là Chu Tiên kiếm, nguyên bản là hạ phẩm tiên khí, về sau tại cùng ta đại chiến cường địch thời điểm bị hao tổn, những năm gần đây đều tại trong đầm nước chữa trị tổn thương, hiện tại đã khôi phục được đế khí cực phẩm. Nó đã sinh linh trí, đối với ngươi trợ giúp cực lớn, ngươi phải thật tốt đảm bảo. Chủ nhân, không cần, người này tiên phú quá mức phổ thông, đi theo hắn khẳng định không có gì tiền đồ, ngươi hay là giúp ta một lần nữa tìm tân chủ nhân đi. Chu Tiên kiếm đung đưa thân kiếm phát ra âm thanh. Đế Bác kiếm tôn lắc đầu, ta làm sao không biết kẻ này tư chất bình thường, khó xử chức trách lớn, chỉ là ta thần hồn đem trôi qua, đã vô lực sẽ giúp ngươi tìm kiếm tân chủ nhân. Lý Thanh Vân có chút không vui, kiếm tôn tiền bối, chẳng lẽ ngài không biết nói như vậy sẽ làm bị thương đến lòng tự tôn của ta sao? Đế Bác kiếm tôn ngữ khí bình tĩnh, ta đều muốn biến mất, đâu còn quản được nhiều như vậy, liền hỏi một câu, kiếm này ngươi có muốn hay không? Lý Thanh Vân vội vàng nói, muốn. Ta muốn. Đế Bác kiếm tôn hỏi, vậy ta nói ngươi thiên phú rất rưỡi, ngươi có thể có ý kiến? Lý Thanh Vân cười ha ha một tiếng, kiếm tôn tiền bối, ngươi đối với văn bối lời bình, có thể nói công bằng, vừa đúng, lại có mặt ở đây, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, phân tích nhập vi, mười phần chuẩn xác, ta đối với tiền bối quả thực là phục sát đất, vui lòng phục tùng, văn bối cam bái hạ phong. Tốt, cút qua một bên, đừng ảnh hưởng ta ôn chuyện. Đế Bác kiếm tôn từ tốn nói. Lý Thanh Vân tranh thủ thời gian né qua một bên, được rồi, kiếm tôn tiền bối. Chủ nhân, ngươi xem đi, con hàng này cùng cái khờ bao giống như, ta đều có thể nghĩ đến, tương lai của ta không có hy vọng. Ai là khờ bao? Lý Thanh Vân có chút tức giận, ngươi một thanh pha kiếm, còn muốn lên trời phải không? Chính ngươi xem thật kỹ một chút thân thể của mình, còn có mấy đầu vết rách, không cần phải nói đều biết, bị người khác đánh đi. Cường độ cũng liền như thế. Ta vừa mới bị người đánh bay xa như vậy, kém chút đều xông ra bí cảnh, ngươi xem một chút, ta một chút việc đều không có, còn dám xem thường ta. Chu Tiên kiếm công phục, năm đó chủ nhân mang theo ta, quét ngang vô địch, đánh thiên hạ tất cả kiếm tu không ngóc đầu lên được. Nếu không phải người phía sau, ma, yêu, tam tộc hỗn chiến, ta cùng chủ nhân bị 10 cái cường giả tuyệt thế vây công, chủ nhân cũng sẽ không vỡ lạc, ta cũng sẽ không bị hao tổn. Nói như vậy ngươi còn có chút bản sự. Lý Thanh Vân lại nhích lại gần, vậy ngươi đi theo ta không phải rất tốt sao? Tương lai ta mang theo ngươi đi báo thủ, đánh bại thiên hạ tất cả cường giả. Liền ngươi. Chu Tiên kiếm ngữ khí khinh thường. Lý Thanh Vân trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, các ngươi cảm thấy ta thiên phú không đủ, ta liền để các ngươi biết sự lợi hại của ta. Chợt bộc phát xuất khiếu cảnh trung kỳ khí tức uy áp, lại đối một tòa núi lớn vung ra một chiêu vạn quy chiều bái. Cương đại quần ý, cùng anh loạn tạc, đem chọn ngọn núi san thành bình địa. Đế Bác kiếm tôn cực kỳ chấn kinh, xuất khiếu cảnh trung kỳ, thiên giai quyền pháp siêu phàm, bực này tư chất đến cùng là thế nào làm được? Chu Tiên kiếm ngạc nhiên, nghĩ không ra người vẫn rất mạnh. Lý Thanh Vân thu hồi thần thông đối với Chu Tiên kiếm nói ra, hiện tại biết đi theo ta không sai đi. Đế Bác kiếm tôn khắp khuôn mặt là vui mừng, tốt, truyền thừa của ta cho ngươi nhất định có thể rực rỡ hào quang. Nói xong ngón tay một chút, một chùm linh quang chui vào Lý Thanh Vân mi tâm. Công pháp bí quyết nhao nhao trong đầu xuất hiện. Đốt. Hệ thống kiểm tra đo lường đến công pháp, Huyễn Ảnh kiếm pháp nhập môn thượng cổ bí thuật thượng cổ bí thuật. Đó là cái thứ gì? Lý Thanh Vân ở trong lòng nói thầm. Thiên Cơ Châu, thượng cổ bí thuật chính là thiên giai trên công pháp, ảo diệu vô tận. Như bức như vậy. Lý Thanh Vân mừng rỡ trong lòng, chắp tay nói, tạ ơn kiếm tôn tiền bối. Đế Bác kiếm tôn nhìn xem Chu Tiên kiếm, trong mắt mang theo không bỏ, đi thôi. Chu Tiên, đi theo ngươi tân chủ nhân chinh chiến thiên hạ đi thôi. Nói xong, Đế Bác kiếm tôn hư ảnh hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán. Chủ nhân. Chu Tiên kiếm phát ra rên rỉ. Lý Thanh Vân tiến lên vuốt ve Chu Tiên kiếm, tốt, tiểu Chu, thương tâm cũng là chuyện vô bổ, chúng ta đi thôi. Chu Tiên kiếm bay đến Lý Thanh Vân sau lưng cắm ở trên đai lưng. Lý Thanh Vân sắc mặt biến đổi lớn, tiểu Chu, ngươi hay là đợi tại trong túi chứa vật đi. Có việc trở ra, dạng này cắm ở sau mông ta, vạn nhất không cẩn thận đem cái mông cho ta cắt thương sẽ không tốt. Thật phiền phức. Chu Tiên kiếm nói một câu đằng sau liền bay vào trong túi chữ vật. Lý Thanh Vân khỏe miệng lộ ra một vòng cười tà, bé nhím nhỏ, ca muốn trở về. Giờ phút này con nhím chính nằm dạp trên mặt đất phơi nắng, một bên gặm quả táo, một bên nhìn xem trên đất con kiến dọn nhà. Con thỉnh thoảng vui tươi hớn hở cười. Đột nhiên cảm giác cái mông một trận toàn tâm thống khổ. A, con nhím kêu thảm một tiếng. Lập tức xoay người nhìn lại, Lý Thanh Vân chính cầm Chu Tiên kiếm đứng tại 20 mét bên ngoài, miệng hơi cười. Ngươi. Lại là ngươi. Con nhím lấy tay bưng bít lấy lô đít bên trên máu tươi hào hào chảy dòng vết thương, vừa tức vừa giận, có loại chúng ta minh đao minh thương làm, ngươi dạng này đánh lén có gì tài ba. Phi. Lý Thanh Vân mắng, là ngươi trước dùng đâm đâm cái mông ta, ta cái này gọi lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi. Nếu như ngươi đem có gai cởi quần áo, ta liền cùng ngươi đánh một trận đàng hoàng. Con nhím rất là khó xử, ta cái này không thoát được, trời sinh. Lý Thanh Vân giang tay ra, thì nên trách không được ta, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, trên thực lực ta không bằng ngươi, nhưng là ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi. Chỉ cần ngươi buông lòng cảnh giác, ta liền đâm ngươi lô đít. Ngươi, thật sự là hèn hạ. Con nhím có chút tức giận lại nghĩ không ra phản chế biện pháp. Lý Thanh Vân ngữ khí bình tĩnh, ta nhìn ngươi thú phẩm cũng không tệ lắm, thật vất vả mới tu luyện đến bây giờ trình độ, cho ngươi một cơ hội, để cho ta vào sơn động tuyển một dạng vật phẩm, ta lập tức rời đi, cam đoan không tìm đến làm phiền ngươi, nếu không, ngươi hiểu. Nói xong lại cầm lấy kiếm khoa tay mấy lần. Con nhím hoa cúc siết chặt, rất là quật cường, ta thứ vị đại vương ba ba lạp, chưa từng có phục qua mềm, ngươi nhìn ta trên người đâm nên minh bạch điểm này, ta sẽ không khuất phục. Lý Thanh Vân cười rất tà mị, vậy chúng ta liền nhìn xem, là ngươi lô đít cứng rắn vẫn là của ta Chu Tiên kiếm cứng rắn. nói xong liền bay mất.
Ồ, thật buồn nôn, ngươi thế mà dùng ta đi đâm lỗ đi.
Chu Tiên Kiếm trong giọng nói mang theo hàn khí. Lý Thanh Vân cười ha ha một tiếng, không có việc gì, đợi lát nữa ta đem ngươi rửa sạch sẽ liền tốt. Chu Tiên Kiếm có chút nản lòng phải trí, nhớ năm đó, ta đi theo chủ nhân trước, uy trấn bát phương, sao mà phong quang, nghĩ không ra hiện tại, thế mà luân lạc tới đâm yêu thú lô đít tình trạng, sớm biết như vậy, ta còn không bằng cả một đời đợi tại trong đầm nước. Lý Thanh Vân, tốt, đừng phát bực tức, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một chút, chờ chút chúng ta lại đi. Chu Tiên Kiếm, thứ vị đại vương ba ba lạc mở ra thần thức tìm kiếm khắp nơi Lý Thanh Vân tung tích, trong lòng lo nghĩ bất an. Một hồi bưng bít lấy lô đít, một hồi lại sợ phía trước càng thêm chỗ chí mạng lọt vào công kích, thế là đem hai cánh tay tách ra, trước sau đều bảo hộ đúng chỗ, lúc này mới an tâm cười nhẹ một tiếng. Đột nhiên một cái ong mật bay đến trên mặt của nó, con nhím có chút nổi giận, một bàn tay đem nó chụp chết. Đạp mã, nho nhỏ ong mật cũng dám chọc tới lão tử, thật sự cho rằng lão tử thứ vị đại vương ba ba lạp không còn cách nào khác. Đột nhiên, ba ba lạp ý thức được không đối, lỗ đít bại lộ. Cùng một thời gian, một cỗ toàn tâm thống khổ lại một lần nữa lóe lên trong đầu. A, con nhím lại một lần nữa giống to, ngươi cái đồ con rùa, đáng đâm ngàn đao, nhặt ngươi cái bố khỉ, thôi bắn nhóm, chặt sọ nào chết nó con, ngươi đồ chó hoang. Dưa mê dưa mắt cờ phê Lý Thanh Vân mặt sập lại, nghĩ không ra ngươi cái xuất sinh so lão tử sẽ còn mắng chửi người, xem như ngươi lợi hại, lao tử đợi lát nữa lại đến. Con nhím nghe chút, đợi lát nữa lại đến, nhịn không được toàn thân đánh run một cái. Huynh đệ, có chuyện hào hào nói, rất nhiều chuyện cũng có thể thương lượng, không phải liền là tuyển một kiện bảo vật thôi, không có vấn đề, ta đồng ý. Lý Thanh Vân một mặt một bước, ngươi không phải nói, ngươi sẽ không khuất phục sao? Con nhím cười ha ha một tiếng, ta cũng không khuất phục, ta chỉ là gặp huynh đệ tuấn tú lịch sự, nhân phẩm tuyệt hảo, ta vừa rồi như thế mắng ngươi, ngươi cũng không có sinh khí, cho nên ta bị ngươi cảm động. Là đền bù ngươi tâm linh thương tích, ta quyết định đưa ngươi một kiện bảo vật. Chương 82 muốn đuổi theo ta, không cửa chương 82 muốn đuổi theo ta, không cửa Lý Thanh Vân đầu đã quá tải, mặc ta chọn lựa. Con nhím khuôn mặt giữ tợn bên trên gạt ra mỉm cười, tùy ngươi chọn tuyển. Lý Thanh Vân thỏa mãn thu hồi Chu Thiên Kiếm, lão ca quả nhiên trưởng nghĩa. Con nhím khỏe miệng giật một cái, thầm nghĩ trong lòng, còn không phải bị ngươi nha làm cho. Chợt đi đến sơn động cửa ra vào dùng cái mông va vào một phát, kết giới liền bị phá trừ. Đi theo ta, con nhím một bên nói vừa đi, mặc dù chân rất ngắn, nhưng là y nguyên đi giả vương bá chi khí. Lý Thanh Vân cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau, để tránh bị ám toán. Bên trong có rất nhiều linh hạch, binh khí cùng một chút công pháp bí tịch, bất quá, Lý Thanh Vân đều không phải là cảm thấy rất hứng thú. Đi đến sơn động chỗ sâu, một cái cự đại nội bộ không gian đập vào mi mắt, bên trong trưng bày mấy đầu linh mạch cùng một chút những bảo vật khác. Ba đầu cực phẩm, hai đầu trung phẩm. Lý Thanh Vân vừa cười vừa nói, ta liền muốn một đầu linh mạch đi. Con nhím cực kỳ đau lòng nói, tốt. Lý Thanh Vân đi đến cực phẩm linh mạch trước, đem ba đầu linh mạch xếp thành một đầu tuyến, ta liền muốn đầu này. Con nhím sắc mặt đại biến, ngươi đây không phải một đầu đi. Lý Thanh Vân khỏe miệng giơ lên, ba đầu ngắn hợp thành một đầu dáng dấp, đây chính là một đầu. Con nhím trong lòng nộ khí tăng nhiều, chỉ là nghe được phía sau cái mông rỉ máu thanh âm, răng đều muốn cắn nát, hay là bất đắc dĩ nói ra, tốt, coi như một đầu. Lý Thanh Vân hưng phấn mà đem linh mạch cất vào trong túi chứa vật, tâm tình cực kỳ vui sướng. Con nhím đại vương ba ba lạp đúng không? Đừng khóc ta như mặt, hôm nay ta cầm ngươi một đầu linh mạch, không chừng về sau ta sẽ cho ngươi mang đến càng lớn chỗ tốt. Ba ba lạp nghĩ thầm, người này thực lực không kém, lại như thế không biết xấu hổ, trưởng thành khả năng cực lớn, nói không chừng thật là có một ngày như vậy. Nghĩ tới đây con nhím sắc mặt tốt lên rất nhiều, tiểu huynh đệ nói cực phải, chúng ta thật có thể nói là không đánh nhau thì không quen biết. Không biết tiểu huynh đệ tên gọi là gì? Ta gọi Lý Thanh Vân. Thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi địa phương khác nhìn xem, ba ba lạp huynh, chúng ta xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Ba ba lạp đem Lý Thanh Vân đưa ra cửa động, Thanh Vân huynh đệ, nhớ kỹ có thời gian đến xem ta. Tốt. Lý Thanh Vân đáp lại một tiếng liền trốn vào hư không. Lúc này Thẩm Mộng Nhu cùng Khương Vũ Khê, một bên tìm kiếm linh thảo, một bên bắt giết yêu thú tiến hành tu luyện. Cơ bản đều là chút mấy chục năm trên trăm năm linh thảo. Yêu thú cũng đều là kim đan kỳ. Tống Thiên Dương cùng Mạc Dương cũng là như thế. Tống Thiên Dương là kim đan chu kỳ, cũng chỉ có thể tìm thực lực yếu một ít yêu thú săn giết. Thượng cổ di chỉ bên ngoài, Triệu Khuynh Thành mặc rộng lớn nam tử quần áo, đem chính mình dáng người hoàn mỹ che giấu, sau đó mang theo một cái mặt nạ đứng tại ngoài ngàn mét. Lý Thanh Vân, chờ ngươi ra bí cảnh thời điểm, chính là ta Triệu Khuynh Thành giết ngươi ngày nói xong vẫn không quên sờ soạn một chút còn không có hoàn toàn tiêu xương cái mông. Lý Thanh Vân tiếp tục tại trong bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, hai ngày sau đó tại một chỗ cung điện di chỉ trông thấy hai cái cực kỳ to lớn yêu thú đánh nhau chết sống. Một đầu 200 trượng thực thiết thú cùng một đầu 300 trượng cùng kỳ. Tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt, khói lửa tràn ngập, đại địa từng khúc băng liệt. Thực thiết thú bộ dáng cùng gấu trúc cực kỳ tương tự, bất quá hai cánh tay đều có thật dài lợi chảo, răng cũng cực kỳ sắc bén, thân thủ mạnh mẽ, chiến đấu dũng mãnh. Cùng kỳ, thân thể giống lao hổ, mọc ra một đôi cánh, quanh thân lông tóc cứng rắn như sắt, diện mục hung ác, sát khí tràn trề. Hai đầu yêu thần dư ba chiến đấu để đại địa sinh ra vô số hố sâu, phương viên trăm dặm tất cả núi cao đều bị san thành bình địa. Năng lượng to lớn va chạm, khiến cho thiên địa cũng vì đó biến sắc, dọa đến Lý Thanh Vân không dám tới gần. Hai thú thực lực tại sàn sàn với nhau, thời gian ngắn khó phân thắng bại. Nhưng vào lúc này, trong sơn động chui ra một cái thực thiết thú con non, chỉ có một đầu trưởng thành chó lớn như vậy, trắng đen xen kẽ lông tóc, nhìn mười phần ngốc manh đáng yêu. Nó trong mắt mang theo tò mò nhìn phía ngoài chiến đấu. "Đừng đi ra." Thực thiết thú một bên toàn lực phân chiến, một bên quát. Nghe vậy, nhỏ thực thiết thú tránh về sơn động. Cùng kỳ gặp đánh lâu không xong, liền hướng phía nhỏ thực thiết thú chỗ sơn động phun ra một cái hỏa cầu,
hỏa cầu mấy chục trượng lớn, ẩn chứa vô tận năng lượng, những nơi đi qua hư không vì đó rung động, phảng phất có thể thiêu tận thế gian hết thảy. Thực thiết thú sắc mặt biến đổi lớn, một cái bổ nhào vọt tới cửa động ngăn trở hỏa cầu. Cùng kỳ nhân cơ hội này, lách mình từ mặt bên vung ra một đạo hỏa diễm lợi trảo, tại thực thiết thú trên thân lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương, trên vết thương còn thiêu đốt lên hỏa diễm, đem nó một mảng lớn diện tích đốt máu thịt bé bé. Nhỏ thực thiết thú khuôn mặt lo lắng, không ngừng phát ra non nớt tiếng kêu. Thực thiết thú hét lớn một tiếng, giấu kỹ, lại xông đi lên cùng kỳ chiến đến một đoàn, cùng kỳ một mực công kích nhỏ thực thiết thú chỗ sân động. Thực thiết thú bởi vì muốn bảo vệ nhỏ thực thiết thú khắp nơi bị động, tình cảnh biến càng phát ra gian nan. Mấy chục cái hội hợp đằng sau, cùng kỳ một chảo chộp vào thực thiết thú trên lồng ngực, đem thực thiết thú 200 trượng thân thể bành ra mấy ngàn thước xa, trên mặt đất ném ra một cái trăm trượng hố sâu. Thực thiết thú sắc mặt dữ tợn, trái tim đều lộ ra. Cùng kỳ đình chỉ công kích, ta còn chưa bao giờ nếm qua thực thiết thú, hôm nay có thể hảo hảo mà ăn non nê, ăn trước ai tốt đâu? Hay là ăn trước nhỏ đi? Nhấm nháp hương vị. Nói liền đi hướng nhỏ thực thiết thú chỗ sơn động. Lúc này nhỏ thực thiết thú trong mắt tràn ngập sợ hãi, đứng tại cửa hang run lẩy bẩy. Tiểu gia hỏa đừng sợ, ta răng rất sắc bén, ngươi cảm giác không thấy đau đớn liền sẽ bị ta ăn vào trong bụng. Cung kỳ một bên nói một bên đưa tay chụp vào nhỏ thực thiết thú. Thực thiết thú cố nén vết thương đau đớn tiến lên ngăn cản, chỉ là khoảng cách quá xa, căn bản không kịp. Ngay tại cùng kỳ phải bắt được thực thiết thú trong nháy mắt, Lý Thanh Vân hóa thành một đạo lưu tinh vào tới, ôm nhỏ thực thiết thú thoát đi ma chảo. Cung kỳ thấy thế giận tím mặt, triển khai dài 200 trượng cánh đuổi hướng Lý Thanh Vân. Thực thiết thú cũng theo sát phía sau. Lý Thanh Vân cũng rất kinh ngạc, từ khi học được băng chi dược đến nay còn chưa bao giờ có người theo kịp tốc độ của hắn. Nhỏ thực thiết thú bộ dáng ngốc manh mà nhìn xem Lý Thanh Vân, không khóc không nháo cũng không gọi. Lý Thanh Vân lên tiếng an ủi, vật nhỏ, đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Một lúc lâu sau, cùng kỳ y nguyên theo đuổi không bỏ, càng không ngừng từ trong miệng phun ra hỏa cầu công kích, còn thỉnh thoảng đối với Lý Thanh Vân tiến hành đe dọa. Cái gì đợi lát nữa bắt được ngươi, rút gân luận ra, chém thành muôn mảnh, loại hình. Lý Thanh Vân cũng không cam chịu yếu thế, một bên tránh né công kích, một bên nổ nước miếng, thuận tiện hỏi đợi cùng kỳ tổ thượng 18 đời. Gặp nhỏ thực thiết thú sợ sệt bộ dáng, Lý Thanh Vân an ủi, không cần sợ, hắn bắt không được chúng ta. Nói xong liền tiến hành kề sát đất phi hành, lợi dụng thân thể nhỏ ưu thế, ở trong rừng rậm xuyên thẳng qua, dễ dàng cho tránh né công kích, cũng vì cùng kỳ chế tạo chướng ngại. Cùng kỳ một bên bay, một bên va chạm chúng quanh ngọn núi cây cối, tốc độ rõ ràng chậm một chút. Ha ha, muốn đuổi theo ta, không cửa. Lý Thanh Vân quay đầu đối với cùng kỳ làm cái mặt quỷ. Hỗn đản, dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Cùng kỳ nổi giận nói. Đột nhiên, nhỏ thực thiết thú phát ra vội vàng tiếng kêu, Lý Thanh Vân nhìn lại. Ngoa tạo. Đông. Đầu đâm vào trên một cây trụ, lập tức đầu váng mắt hoa, ngã xuống đất không dậy nổi. Đây là thời kỳ thượng cổ kiến trúc, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh, bị Lý Thanh Vân sau khi đụng sinh ra vết rạn trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Cùng kỳ gặp đuổi không kịp, vốn muốn từ bỏ, đột nhiên nhìn thấy một màn này, đem chính mình cũng cho chấn kinh đến bó tay rồi, ngu ngốc. Chợt cực tốc phóng tới Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân bình thường đều ở trong hư không phi hành, không có chướng ngại, hôm nay là lần thứ nhất tầng trời thấp phi hành, đắc ý vênh vào phía dưới không có nhìn đường. Nhân tộc tiểu tử, làm sao ngươi tới đến ta yêu tộc bí cảnh? Cùng kỳ đem Lý Thanh Vân tóm lấy, cầm tới trước mắt dò xét. Lý Thanh Vân hỗn loạn, không có chút nào sức chống cự. Cùng kỳ đối với Lý Thanh Vân mặt chính là một miếng nước bọt, cái này nước bọt đối với Lý Thanh Vân tới nói chính là một thao nước, trực tiếp đem hắn tới tỉnh. Vật gì? Tốt đạp mã thối. Còn như thế dính, hoẹ hoẹ. Lý Thanh Vân phát hiện mình bị cùng kỳ nắm trong tay, trong lòng có chút bối rối, đại ca, giữa chúng ta chỉ sợ có chút hiểu lầm. Cùng kỳ cười đến có chút dữ tợn, hiểu lầm. Ta đem ngươi ăn liền không có hiểu lầm. Lý Thanh Vân vội vàng nói, ta vừa mới ôm vật nhỏ này chạy một vòng, là muốn thư sống một chút huyết dịch trả lại cho ngài, dạng này sẽ tốt hơn ăn một chút, hiện tại cũng hoạt động xong, ta liền công thành lui thân. Phiền phức đại ca đem tiểu đệ bưng ra, ta cũng nên về nhà ăn cơm đi. Cùng kỳ cười ha ha, ngươi là coi ta là đồ đần lừa gạt chơi a? Nói trong tay bắt đầu phát lực, ta thích bóp chết lại ăn. Đại ca, ta còn có lời muốn nói. Lý Thanh Vân lớn tiếng nói. Cùng kỳ cũng không để ý tới, trong tay tiếp tục dùng sức. Chương 83 mong rằng thiện đãi con ta. Chương 83 mong rằng thiện đãi con ta. Lý Thanh Vân chỉ cảm thấy cả người xương cốt chi chi rung động, đau đớn khó mà chịu được. Nhỏ thứ thiết thú vọt tới cùng kỳ dưới chân dùng miệng nhỏ đối với nó cắn xé, thế nhưng là rằng cũng còn không có, căn bản không cắn nổi. Cùng kỳ túi đầu xuống nhìn thoáng qua, một cước đem nhỏ thực thiết thú đá đến trên cây cột đụng ngất đi. Lý Thanh Vân cũng tại cái này áp lực cường đại phía dưới ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Không có thực lực, tiếp sau chớ xen vào việc của người khác. Cùng kỳ trêu tức nói một câu, trong tay tăng lớn cường độ. Chi chi. Lý Thanh Vân trung quanh thân thể giấy lên ngọn lửa màu xanh lam, xuất hiện một cái ô quy hư ảnh, hư ảnh tại linh lực quán chú phía dưới dần dần biến lớn, đem cùng kỳ bàn tay không ngừng ra bên ngoài trồng ra. Cùng kỳ phóng xuất ra phân thần cảnh sơ kỳ khí tức áp, muốn bóp nát ô quy hư ảnh. Thế nhưng là vô luận như thế nào đều khó mà dung chuyển một tơ một hào. Tình huống như thế nào? Cung Kỳ một mặt kinh ngạc. Lý Thanh Vân tóc cùng con mắt biến thành màu lam, một đôi tròng mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Cung Kỳ. Cung Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, chết. Lập tức hai tay cùng lúc dùng sức. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Vân trong thân thể bay ra một đầu dài mấy trăm trượng cự xà hư ảnh, quanh thân hiện ra vầng sáng xanh lam, mở ra miệng to như chậu máu hướng phía Cung Kỳ tạt tới. Cung Kỳ kinh hãi, vội vàng đưa ra một bàn tay bắt lấy đầu rắn. Cùng một thời gian, thực thiết thú chạy đến, mắt nhìn trên đất nhỏ thực thiết thú. Sau đó xông lên công kích cùng kỳ hai mặt tụ địch bung ra Lý Thanh Vân trở lại đánh trả.
Lý Thanh Vân trên người đại xà hư ảnh đem Cùng Kỳ cuốn lấy, cắn một cái tại trên cổ của hắn. Cùng Kỳ đau hét lớn một tiếng muốn đánh trả, lại bị thực thiết thú kiềm chế. Đại xà hư ảnh từng miếng hút lấy Cùng Kỳ huyết dịch, đem lực lượng chuyển vào Lý Thanh Vân thể nội. Lý Thanh Vân phảng phất cũng có cảm ứng bình thường, tiết hầu một mực phát ra lộc cộc thanh âm. Ầm ầm. Lý Thanh Vân cảnh giới đột phá tới xuất khiếu cảnh hậu kỳ. Cùng Kỳ biến cực độ điên cuồng, hốc mắt màu đỏ tươi, quanh thân tràn ngập hỏa diễm màu đỏ thẫm, nồng đậm hung sát chi khí không ngừng theo nó thể nội phát ra, một chảo cầm ra, cường đại uy năng tăng thêm vô cùng vô tận huyết sát chi lực đánh vào thực thiết thú trên thân, đem nó ngực đánh lõm, bay ngược mấy ngàn trượng, đem một dãy núi lâm đến chia năm xẻ bảy. Thời khắc này Lý Thanh Vân mái tóc màu xanh theo gió bay múa, mênh mông khí tức trào lên mà ra, quanh thân tràn ngập cuồng bạo chi lực, nguyên bản ngọn lửa màu xanh lam bên trong lại nhiều một chút màu đỏ đen hung sát chi khí, khiến cho không khí chung quanh đều mang mùi máu tanh nồng nặc. Ầm ầm. Lý Thanh Vân cảnh giới đột phá tới xuất khiếu cảnh đỉnh phong. Cùng Kỳ màu đỏ tươi trong đôi mắt đằng đằng sát khí, sử xuất toàn lực công hướng Lý Thanh Vân, nổ vang rung trời, hủy thiên diệt địa bình thường lực lượng đánh vào Lý Thanh Vân ô quy hư ảnh phía trên. Lý Thanh Vân như lưu tinh một dạng bay ra ngoài, nhưng là đại xà hư ảnh chăm chú cắn Cùng Kỳ cổ, lại đem Lý Thanh Vân tốn trở về. Lý Thanh Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, trên thân ô quy hư ảnh hoàn hảo không chút tổn hại. Cùng Kỳ kinh hãi, liên tục huy động mấy quyền y nguyên không làm nên chuyện gì, thể nội năng lượng phi tốc trôi qua, mất máu quá nhiều dẫn đến sắc mặt trắng bệch. Mặc kệ là oanh kích Lý Thanh Vân hay là oanh kích đại xà hư ảnh, đều không thể tránh thoát. Cùng Kỳ ngữ khí mười phần hoảng sợ, đừng có giết ta, phụ thân ta là Cùng Kỳ tộc tộc trưởng. Lý Thanh Vân thần sắc băng lãnh, mặt không biểu tình. Cùng Kỳ càng phát ra suy yếu, ngươi không có khả năng giết ta, ta Cùng Kỳ tộc là yêu tộc tam đại thế lực một trong, giết ta ngươi cũng chạy không thoát. Vô luận Cùng Kỳ nói cái gì, Lý Thanh Vân đều không có bất kỳ phản ứng nào. Thẳng đến đại xà hư ảnh đem Cùng Kỳ huyết dịch hút một giọt không dư thừa, đại xà hình thể lại một lần nữa tăng trưởng, xoay quanh ở trong hư không, phát ra kinh thiên tiếng giống, khí thế chấn động đại địa. Sau đó lại trở lại Lý Thanh Vân thể nội, ô quy hư ảnh cũng vào lúc này biến mất. Lý Thanh Vân linh lực tan rã, ngã xuống đất hôn mê. Không biết qua bao lâu, trên mặt truyền đến thư cảm rất đột, Lý Thanh Vân mở to mắt, một tấm mặt bánh nướng nhỏ thực thiết thú ngay tại trên mặt của hắn liếm. Lý Thanh Vân dãy rủa lấy ngồi dậy. Nhỏ thực thiết thú ngồi dưới đất, một bộ thiên chân vô tả dáng vẻ. Chuyện gì xảy ra? Tu vi của ta làm sao từ xuất khiếu cảnh hậu kỳ biến thành xuất khiếu cảnh đỉnh phong? Lý Thanh Vân phi thường kinh ngạc. Hoa hoa. Nhỏ thực thiết thú kêu hai tiếng liền hướng về sau chạy, chạy mấy bước lại quay tới nhìn xem Lý Thanh Vân, lại chạy mấy bước. Ngươi là để cho ta đi theo ngươi? Lý Thanh Vân hỏi. Nhỏ thực thiết thú nhẹ gật đầu, lại trở về chạy, chạy đến một đầu rãnh nhỏ thời điểm, nhỏ thực thiết thú trực tiếp lên nhảy, chỉ là quá béo, nhảy rất gần, đâm vào rãnh trên vách, tiến vào trong khe. Chóng mặt bò lên, lại dẫm lên tảng đá trượt đi, ngã chó đập cức. Lý Thanh Vân khó có thể tưởng tượng, năm đó Sibiu đại đế cưỡi con hàng này chinh chiến xa trường chẳng cảnh. Lý Thanh Vân đem nhỏ thực thiết thú ôm lấy, ngươi chỉ cho ta phương hướng. Tại nhỏ thực thiết thú chỉ dẫn bên dưới, rất nhanh liền tới đến lớn thực thiết thú bên người. Nhỏ thực thiết thú từ Lý Thanh Vân trên thân nhảy xuống, chạy đến lớn thực thiết thú bên người cầm lấy tảng đá chơi đùa. Lớn thực thiết thú hấp hối, công tử, ta đã vô lực hồi thiên, còn xin công tử thay ta chiếu cố quyền tử, ta nguyện để nó cùng ngài ký kết linh hồn khế ước, trở thành ngài linh thú. Lý Thanh Vân nhìn xem bên cạnh ngay tại hướng trời cao ném tảng đá nhỏ thực thiết thú, tâm tình phức tạp. Lớn thực thiết thú ngữ khí lo lắng, ta thực thiết thú bộ tộc năm đó đi theo Sibiu đại đế, chinh chiến thiên hạ thời điểm phong quang vô hạn, cũng bởi vậy cùng trong yêu tộc một chút thế lực kết thù, hiện tại đã đến vong tộc biên giới, nếu như ngươi không cần nó chẳng mấy chốc sẽ chết ở chỗ này. Đông. Một khối bị nhỏ thực thiết thú ném đến không trung tảng đá nện vào đầu của mình, đưa nó nện thành một chữ to hình ngã trên mặt đất. Lý Thanh Vân im lặng, trí lực này mang theo trên người, sợ là sẽ phải thành sự không có bại sự có dư, chỉ là nhìn xem lớn thực thiết thú cái kia bất lực ánh mắt, Lý Thanh Vân hay là trong lòng mềm nhũn, tốt à. Lớn thực thiết thú đem nhỏ thực thiết thú gọi đến bên người, nhẹ nhàng một chỉ, nhỏ thực thiết thú nội đan bay ra. Công tử, xin mời nhỏ một giọt máu ở bên trong đan phía trên. Lý Thanh Vân dùng kiếm đâm phá ngón tay, một giọt máu tươi bay đến trên nội đan. Nội đan cấp tốc đem máu hấp thu, nhan sắc biến đỏ, lại qua một lát khôi phục lại lúc đầu nhan sắc, bay trở về đến nhỏ thực thiết thú thể nội. Lớn thực thiết thú đem ngón tay đặt ở nhỏ thực thiết thú mi tâm, rót vào tu vi. Chỉ gặp nhỏ thực thiết thú thân thể cấp tốc biến lớn, trong khoảnh khắc biến thành to khoảng 10 trượng, tu vi đạt tới trúc cơ sơ kỳ. Lớn thực thiết thú nói ra, hắn còn nhỏ, chịu không được quá nhiều lực lượng, ta đem còn lại tu vi chuyển cho ngươi đi. Nói xong liền đem linh lực truyền thâu đến Lý Thanh Vân thể nội. Lý Thanh Vân khí tức quanh người tăng vọt, phương viên trăm dặm cắt bay đá chạy, có cây bay tứ tung. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Lý Thanh Vân tu vi đột phá tới phân thần sơ kỳ. Lớn thực thiết thú hữu khí vô lực nói ra, công tử, mong rằng tiện đãi con ta. Lý Thanh Vân ngữ khí chân thành, yên tâm đi, ta sẽ đem nó ra chủ một dạng chiếu cố. Lớn thực thiết thú lại sờ lên bên người nhỏ thực thiết thú. Từ khi vừa mới nhỏ thực thiết thú biến lớn đằng sau, cảm giác hiểu chuyện một chút, không có chơi đùa, chỉ là nằm ngoài lớn thực thiết thú bên người thấp giọng nức nở. Con a, mẹ muốn rời khỏi ngươi, ngươi về sau phải học được chiếu cố chính mình. Không không cần đi, ta không muốn ngươi đi, nhỏ thực thiết thú một bên khóc một bên nói. Sau khi tu vi tăng lên, nhỏ thực thiết thú học xong nói chuyện. Mà mẹ cũng bỏ không được, còn chưa có nói xong, lớn thực thiết thú liền khí tuyệt mà chết. Mẹ nhỏ thực thiết thú khóc khóc không thành tiếng. Đột nhiên, có hai cỗ đáng sợ đến cực hạn khí tức hướng nơi đây nhanh chóng tới gần. Lý Thanh Vân liền tranh thủ nhỏ thực thiết thú chứa vào túi chứa vật, ngươi trước tạm thời đợi ở bên trong, không cần phát ra âm thanh, hiện tại rất nguy hiểm. Nhỏ thực thiết thú đình chỉ thúc thiết, biết. Lý Thanh Vân tranh thủ thời gian sử xuất ám ẩn thuật, đem chính mình che giấu. Cùng một thời gian, hai chùm sáng từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt liền tới đến cung điện di chỉ. Một nam một nữ. Nam tử người mặc đen đỏ giao nhau trường bào, trên trán có một cái ngọn lửa màu đen ấn ký, trên trán mang theo một chút âm tà chi khí. Nữ tử đầu đội mũ phượng, người mặc lao nhà trường bào, mày như trăng sao, môi như lan hà, dáng người uyển chuyển, băng cơ ngọc cốt, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như băng, khí chất cao quý bất phàm. Chương 84 song con B, chương 84 song con B đốt. Hệ thống nhiệm vụ kích hoạt. Tính danh: Thác Bà Thiên Nhiên, tuổi tác: 88 tuổi, thân cao: 176 cm, nhan trị: 995 tuyệt thế thịnh nhan vô nhân khả cập dáng người: 995 mị hoặc thường sinh cử thế vô song cảnh giới: Động hư điên phong thiên phú: SSS khoáng cổ thước kim nắm giữ công pháp: Ma thần thương pháp sơ cấp thượng cổ bí thuật độ thuần thục siêu phàm, huyết ma đại pháp sơ cấp thượng cổ bí thuật độ thuần thục siêu phàm, thiên ma trưởng tiên giai công pháp độ thuần thục siêu phàm, thiên ma cửu biến sơ cấp thượng cổ bí thuật độ thuần thục siêu phàm. Tuyên bố nhiệm vụ: cùng đập Thác Bà Thiên Nhiên cái mông, ban thưởng công pháp lĩnh ngộ thẻ 5 tấm. Hoa, cô nương này đều 88 tuổi, thoạt nhìn vẫn là cùng 18 tuổi thiếu nữ một dạng, thực lực càng là mạnh đến không hợp thói thường, nắm giữ công pháp cũng cực kỳ khoa trương, nhiều như vậy thượng cổ bí thuật, còn luyện đến cảnh giới tối cao, thiên phú thật sự là kinh người. Phần thưởng này cũng là người tiền, 5 tấm công pháp lĩnh ngộ thẻ, nếu như có thể đạt được, ta cái này Nguyên Ảnh kiếm pháp chẳng phải là có thể luyện đến siêu phàm, quáng ưu, chính là thực lực mạnh như vậy. Ta muốn như thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ a? Có chút khó giải quyết. Lý Thanh Vân vẻ mặt buồn thiu. Đối với tu chân giới tới nói, 88 tuổi cùng hài đồng không khác, chỉ cần tu vi đạt tới trình độ nhất định, dù là ngàn năm vạn năm dung nhan cũng sẽ không có mảy may biến hóa. Những cái kia nhìn rất già tu sĩ, đều là bởi vì tu vi còn chưa đạt tới siêu thoát tự nhiên định luật thời điểm cũng đã già. Chân chính tuyệt thế thiên kiêu đều là rất trẻ trung liền đã siêu thoát tự nhiên, vĩnh bảo thanh xuân trí cảnh. Trường bào nữ tử chậm rãi đi hướng di chỉ, thanh lãnh dung nhan tuyệt thế phảng phất để thời gian tại thời khắc này ngưng kết, một đôi bạch bích không tì vết ngọc túc đang đến gần mặt đất trong hư không hành động, tư thái duy mỹ, phương hoa tuyệt đại. Mỗi đi lại một bước, liền sẽ ở trong hư không lưu lại một đạo gợn sóng, sẽ còn xuất hiện một đóa hoa sen, nhìn qua phi thường xinh đẹp. Sau lưng lao nhà trường bào cũng giống ẩn chứa lực lượng nào đó, những nơi đi qua bụi bặm tự động né tránh. Trường bào nữ tử môi son khẽ mở, ngươi nói trấn ma thạch ở nơi nào? Nam tử chỉ vào vứt bỏ cung điện, liền tại bên trong. Tốt, trường bào nữ tử nhàn nhạt đáp lại một tiếng liền bay vào trong điện, âm tà nam tử cũng đội vàng đi theo. Xuyên qua vài tòa đại điện, đi vào một chỗ vườn hoa, để cho người ta kỳ quái là, địa phương khác đều đã rách nát không chịu nổi, mà nơi đây lại hoàn hảo không chút tổn hại, chim hót hoa nở, đình đài lầu các. Trường bào nữ tử đánh giá chung quanh một phen, ở nơi nào? Nam tử dùng ngón tay bắn ra một đạo linh quang, đánh vào trong đỉnh một tượng đá trên thân, trong hoa viên ở giữa ao nước phát ra âm thanh, bắt đầu chậm rãi di động, lộ ra một đầu thông hướng dưới mặt đất bí đạo. Nam tử một bên hướng mật đạo đi đến vừa nói, nơi này ta cũng là thật vất vả mới tìm được, hao tốn giá cả to lớn, ta như vậy giúp ngươi, tiên nhiên muội tử cũng đừng quên ước định giữa chúng ta. Trường bào nữ tử ngữ khí đạm mạc, đạm đài ma quân, ngươi yên tâm đi, ta Thác Bà tiên nhiên từ trước đến nay nói 102, đáp ứng ngươi chỗ tốt tuyệt sẽ không nuốt lời. Đạm đài húc vừa cười vừa nói, vậy là tốt rồi. Đi đến chỗ sâu nhất, là một tòa cung điện dưới đất. Đạm đài húc, nơi đây vốn có kết giới, lần trước ta đến thời điểm, đã đem nó bài trừ, bây giờ còn có một chỗ đại trận cần hợp hai người chúng ta chi lực mới có thể phá trận. Ân. Thác Bà tiên nhiên nhẹ gật đầu, đi đến chính giữa đại điện. Nơi này có một khối thạch đài, phía trên để đó một khối toàn thân tảng đá đen kịt, phía trên tản ra trận trận hào quang màu đỏ rực. Quả nhiên là trấn ma thạch. Thác Bà tiên nhiên ánh mắt chớp động. Đạm Đài Húc chỉ bên cạnh 8 cây linh trụ, trận này cần hợp hai người chúng ta chi lực, nửa đường không có khả năng gián đoạn, nếu không trận pháp mất khống chế sẽ hủy đi trấn ma thạch. Thác Bà tiên nhiên suy nghĩ một lát, tốt, đồng loạt ra tay. Nói xong hai tay kết ấn, phóng xuất ra mấy chục đầu màu đỏ thâm ma khí, phóng tới trấn ma thạch. Tại ma khí tới gần trấn ma thạch thời điểm, trung quanh 8 cây linh trụ phóng xuất ra hào quang màu đỏ thắm, hình thành một đạo hình tròn linh khí tường, đem ma khí ngăn cản. Huyết ma đại pháp. Thác Bà tiên nhiên nhẹ giọng thì thầm, trong tay khoa tay. Mấy chục đầu xích hồng sắc ma khí hóa thành ma chảo công hướng linh khí tường. Ma chảo cùng linh khí tường ở giữa sinh ra kịch liệt hỏa hoa, tại một trận kịch liệt trong đụng chạm, linh khí tường có từng vết nứt, nhưng rất nhanh lại tự động phục hồi như cũ. Nam tử cũng phóng xuất ra một đám màu đỏ như máu con rơi va chạm linh khí tường. Linh khí tường tại hai người công kích đến phá vỡ một đường vết rách, đồng thời bắt đầu chậm rãi mở rộng. Nam tử đột nhiên thu tay lại, sử xuất mang theo ngọn lửa màu đỏ thắm trường ấn công hướng Thác Bà tiên nhiên. Thác Bà tiên nhiên mặc dù có chỗ phát giác, nhưng là lo lắng trấn ma thạch bị hủy, không có trước tiên trở lại phản kích, liền bị âm tà nam tử một trường đánh bay, đụng vào linh khí trên tường. Linh khí tường cũng ứng thanh phá toái. Thác Bà tiên nhiên lấy tay chống đất, hô hấp dồn dập, Đạm Đài Húc, ngươi đây là ý gì? Đạm Đài Húc cười gần nói, đều là ngươi bức ta. Mấy chục năm qua, ta vô số lần đề cập qua muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Thế nhưng là ngươi đây, trang cao quý, đóng vai thánh khiết, đối với ta hờ hững, liền ngay cả đơn độc gặp ngươi một mặt cũng không dễ dàng. Vì hôm nay, ta chọn vẹn hao tốn thời gian 20 năm mới tìm được trấn ma thạch, bố trí trận pháp này. Ha ha ha. Cuối cùng không có uổng phí lần này công phu. Thác Bà tiên nhiên cắn chặt môi đỏ, người ta cùng là tứ đại ma quân, làm như vậy, chẳng lẽ không sợ gây nên ma tộc chấn động. Đạm Đài Húc dáng tươi cười rất âm tà, ta sẽ không tổn thương ngươi, ta chỉ cần ngươi trở thành người của ta, đến lúc đó ngươi chẳng lẽ sẽ đối với ma tộc tất cả mọi người nói, ngươi bị ta điều ô. Ha ha ha. Huống chi, ta sẽ phế bỏ ngươi tu vi để cho ngươi trở thành ta khôi lỗi cùng tiết dục công cụ, ngẫm lại đều vô cùng thông khoái.
ta lúc đầu rất yêu ngươi. Yêu ngươi khí chất cao quý, dung nhan tuyệt mỹ, dáng người hoàn mỹ, như ngọc da thịt, ngươi hết thảy đều để ta thần hồn điên đảo. Thế nhưng là ngươi không biết thời thế, nếu không chiếm được tâm của ngươi, vậy ta liền đạt được người của ngươi. Vô sỉ bại hoại. Thác Bà Tiên Nhiên ngữ khí phẫn nộ. Muốn trở thành ma tộc chi chủ, có chút thủ đoạn ác không thể thiếu, bất quá chỉ cần ngươi chịu thuận theo ta, giao ra hồn huyết, ta có thể không đối với ngươi hạ nặng tay, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ thống nhất ma tộc, cùng hưởng vinh quang, như thế nào? Mơ tưởng. Thác Bà Tiên Nhiên vận chuyển ma lực, muốn toàn lực một trận chiến, thế nhưng là đan điền vô lực có thể dùng. Ngươi hay là tỉnh lại đi. Ngươi đã chúng ta phong ma thủ ấn, trong vòng một ngày đều không thể thi triển ma lực. Bất quá ngươi không cần sợ, ta sẽ thật tốt dạy ngươi làm sao khi một cái hợp cách nữ nhân. Ha ha. Đạm Đài Húc chậm rãi tới gần Thác Bà Tiên Nhiên. Thác Bà Tiên Nhiên cao lạnh trên khuôn mặt có vẻ hơi bối rối. Nhưng vào lúc này Thác Bà Tiên Nhiên cảm giác bị người ôm lấy, chính là Lý Thanh Vân thừa dịp hai người nói chuyện thời khắc dùng ám ẩn thuật tiềm hành đến Thác Bà Tiên Nhiên bên người. Tại ôm lấy Thác Bà Tiên Nhiên đồng thời, Lý Thanh Vân hiện ra thân hình, hóa thành một đạo lưu tinh hướng ra phía ngoài bay đi, còn thuận tay đem chấn ma thạch cầm. Đạm Đài Húc cả giận nói, dừng lại. Lập tức tay phải ở trong hư không một chảo, một cái vô hình không gian bích lũy đem Lý Thanh Vân giam ở trong đó. Lý Thanh Vân sắc mặt biến đổi lớn, ngoa tạo, đây là kỹ năng gì? Nhiều bức như vậy. Xong con B. Chương 85 mượn cô nương cái mông dùng một lát. Chương 85 mượn cô nương cái mông dùng một lát. Thác Bà Tiên Nhiên xuất ra một cây hắc châm, nhẹ nhàng vừa để xuống, hắc châm bay ra, phát ra chói mắt hồng quang, đem lồng giam không gian đánh nát. Lý Thanh Vân thấy thế lập tức bay ra ngoài, còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Đạm Đài Húc hóa thành thần hồng đuổi theo. Thác Bà Tiên Nhiên lại thả ra một khối ma giác biến hóa thành một cái thiên ma ngăn cản Đạm Đài Húc. Lý Thanh Vân thì là thừa cơ đào tẩu. Mấy hơi đằng sau, Đạm Đài Húc xông ra địa cùng, Lý Thanh Vân đã biến mất không thấy gì nữa. A! Đạm Đài Húc lên tiếng giống to, chấn chung quanh ngọn núi sụp đổ, mặt đất vỡ tan. Hắn quá phẫn nộ, quá không cam tâm, bỏ ra dòng dã thời gian 20 năm bố trí bấy dập, mắt thấy là phải thành công, thế mà toát ra cái nhân tộc tiểu tử đưa nàng cứu đi, đây chính là yêu tộc bí cảnh. Làm sao lại xuất hiện nhân tộc? Lý Thanh Vân chạy trốn tới một chỗ dãy núi, tìm một chỗ hang động, đem Thác Bà Tiên Nhiên để dưới đất, sau đó bố trí tốt kết giới, che giấu khí tức. Thác Bà cô nương, ta nghe cái kia Đạm Đài Húc nói ngươi trong vòng một ngày không thể sử dụng linh lực, ta liền lưu tại nơi này bảo hộ ngươi một ngày, ngày mai chúng ta liền mỗi người đi một ngả. Thác Bà Tiên Nhiên cảnh giác hỏi, ngươi là người phương nào, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Lại vì sao muốn cứu ta? Lý Thanh Vân ngồi vào Thác Bà Tiên Nhiên bên cạnh, tên của ta liền không nói cho ngươi, bởi vì ta là nhân tộc, ngươi là ma tộc, chúng ta nhân ma bất lưỡng lập, mà lại chẳng mấy chốc sẽ đường ai nấy đi, đến lúc đó, mãi mãi cũng sẽ không thấy mặt. Nói thật, ta nguyên bản không muốn cứu ngươi, bởi vì các ngươi ma tộc sự tình không liên quan gì đến ta. Ta chẳng qua là cảm thấy cái kia Đạm Đài Húc quá vô sỉ, cho nên mới xuất thủ tương trợ. Bất quá bây giờ ngẫm lại có chút nghĩ mà sợ, hắn thực lực quá mạnh. Nếu không phải nguy cơ thời điểm ngươi ném đi cây kim còn có cái sừng, ta khẳng định sẽ bị hắn bắt lấy. Thác Bà Tiên Nhiên nói xin đem chấn ma thạch trả lại cho ta, cái này ngươi cầm cũng vô dụng. Lý Thanh Vân lấy ra chấn ma thạch ném cho Thác Bà Tiên Nhiên, ta vốn là không có ý định muốn cái này, chỉ là nhìn ngươi thật giống như rất quan tâm bộ dáng, liền thuận tiện giúp ngươi cầm. Thác Bà Tiên Nhiên băng lãnh cao ngạo gương mặt xinh đẹp có một tia động dung, tạ ơn. Lý Thanh Vân cười cười, không cần cảm ơn ta. Mọi người theo như nhu cầu. Thác Bà Tiên Nhiên nghi hoặc hỏi, có ý tứ gì? Lý Thanh Vân phủi tay bên trên cho bụi, không có gì, về sau ngươi sẽ biết. Lý Thanh Vân trong lòng đã trong bụng nở hoa, cái này bị phong ấn tu vi cường giả tuyệt thế, cái mông đập đứng lên khẳng định đặc biệt đã nghiền, trước chờ ngày mai lúc sắp đi lại đập, không phải vậy đập quá sớm, mọi người đợi cùng một chỗ có chút xấu hổ. Hai người đằng sau đều không có nói chuyện, riêng phần mình nhắm mắt nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, Lý Thanh Vân bắt một con gà nướng đứng lên, rời nhà đi ra ngoài nhất định phải ăn chút thịt nướng, cuộc sống như vậy mới hài lòng. Thác Bà cô nương, ngươi đời trước khẳng định là người câm, không phải vậy vì cái gì nói ít như vậy à? Nếu để cho ta và ngươi sinh hoạt cái một năm nửa năm, ta sợ rằng sẽ nín chết. Thác Bà Tiên Nhiên hừ lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện. Gà đã nướng chín đằng sau, Lý Thanh Vân giật xuống một cái đùi gà đưa cho Thác Bà Tiên Nhiên. Ta không cần. Thác Bà Tiên Nhiên lạnh lùng nói. Lý Thanh Vân y nguyên kiên trì, ăn đi, chờ chút ta phải đi, coi như là cuối cùng một bữa. Thác Bà Tiên Nhiên tiếp nhận đùi gà nhẹ nhàng cắn một cái, đừng nói, 80 năm chưa từng ăn đồ vật, bắt đầu ăn vẫn rất hương. Thế nào? Ăn thật ngon đi. Lý Thanh Vân một bên gặm một bên nói. Thác Bà Tiên Nhiên ăn rất ngon, nghe được Lý Thanh Vân hỏi, lại giả ra cao lạnh bộ dáng, bình thường đi. Lý Thanh Vân lại giật một khối thịt gà gặm, ăn ngon như vậy còn nói bình thường, khẩu vị của ngươi thật đúng là kỳ quái. Thác Bà Tiên Nhiên gương mặt xinh đẹp đột nhiên lạnh, thân là ma tộc tứ đại ma quân một trong, trưởng quản thiên ma giới nữ đế, người bên cạnh đều đối với nàng phi thường lấy lòng, ngưỡng mộ cùng kính yêu, cho tới bây giờ không ai dám nói nàng một câu nói xấu, nhưng trước mắt này cá nhân, mở miệng ngậm miệng chính là đối với nàng tiến hành công kích. Cái gì miệng có vấn đề? Đời trước là câm điếc. Nghỉ ngơi một năm nửa năm sẽ nín chết. Liên ăn đùi gà thời gian liền bị công kích ba lần, nàng có chút tức giận, bất quá nghĩ đến trước mắt người này chí ít cứu mình, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Lý Thanh Vân ăn xong đùi gà đi đến Thác Bà Tiên Nhiên bên người, "Thác Bà cô nương, trên lệch thời gian không nhiều lắm, ta phải đi." Thác Bà Tiên Nhiên nhẹ gật đầu, "Đa tạ." Lý Thanh Vân sắc mặt có chút xấu hổ, "Không cần khách khí như vậy, ta giúp ngươi hay là có mục đích, xin lỗi rồi, Thác Bà cô nương." Thác Bà Tiên Nhiên biến sắc, "Ngươi muốn làm gì?" "Không có gì, đừng sợ, ta chỉ là mượn cô nương cái mông dùng một lát." Hắn nói xong liền đem Thác Bà Tiên Nhiên đặt tại trên đùi. Thác Bạt Tiên Nhiên mặc dù là động hư cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả, nhưng là bây giờ tu vi bị phong, không cách nào thi triển ma lực, chỉ có thể mặc cho Lý Thanh Vân lên ngay, khi nàng giận sôi lên. Ba ba ba. Một trận tiếng đập vang vọng sân động. Hỗn đản, ngươi dám đánh ta, hỗn đản, ngươi đang tìm cái chết. Thác Bạt Tiên Nhiên xấu hổ giận dữ mắng. Nốt. Kiểm tra đến ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng công pháp lĩnh ngộ thẻ 5 tấm. Phát, phát, thực lực mạnh chính là không giống với, ban thưởng thật sự là phong phú, ha ha ha. Lý Thanh Vân hưng phấn trong lòng không thôi. Sau khi đánh xong vẫn không quên nhẹ nhàng đem Thác Bạt Tiên Nhiên để dưới đất, cái này cùng Triệu Khuynh Thành đãi ngộ đó hoàn toàn không giống, Triệu Khuynh Thành mỗi lần sau khi đánh xong đều là hướng trên mặt đất tùy tiện ném một cái, thả Thác Bạt Tiên Nhiên thời điểm chân chính làm được, cầm nhẹ để nhẹ, có lễ phép, có phong độ, không có bàn tay heo ăn mặn, xứng đáng chính nhân quân tử xưng hô. Thác Bạt Tiên Nhiên nguyên bản băng lãnh cao ngạo gương mặt xinh đẹp trở nên không gì sánh được giết lạnh, hỗn đản, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Thanh Vân cười cười, Thác Bạt cô nương, tại ta biết cô nương bên trong, ngươi là sẽ không nhất mắng chửi người, sẽ chỉ hỗn đản câu này. Chẳng lẽ không cảm thấy được quá đơn điệu sao? Kỳ thật mắng chửi người có rất nhiều từ ngữ, tỉ như nói, ngu xuẩn, nhóc con, nào heo xác, khờ bao, vương bắt đảng, ngu xuẩn, còn có tốt hơn nhiều, chủ yếu không có gì thời gian, không phải vậy ta có thể cho ngươi lên giảng một bài, cam đoan ngươi về sau mắng chửi người có thể đứng ở thế bất bại. Thác Bạt Tiên Nhiên nghiến răng nghiến lợi, nàng đời này còn không có bị người như vậy khi dễ qua, hôm qua bị người ám toán liền đủ lo lắng, hôm nay còn bị đánh đòn, đánh xong còn ở lại chỗ này cho hắn thuyết giáo, quá khinh người. Hỗn đản. Thác Bạt Tiên Nhiên lại mắng một câu. Lý Thanh Vân lắc đầu, hay là sẽ chỉ câu này, ai? Bạch dạy. Sau đó hai tay ôm quyền, Thác Bạt cô đương, ta cứu ngươi một lần, lại đánh ngươi một chầu, mọi người lẫn nhau không thiếu nợ nhau, tại hạ cáo tử, sau này không gặp lại. Nói xong hóa thành một đạo lưu tinh bay ra sân động. Thác Bạt Tiên Nhiên ngực kịch liệt chập trùng, hỗn đản, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này mới qua vài ngày nữa, muốn 3 tháng mới có thể ra đi, ai, thật sự là phiền, ta đều muốn Tiểu Nhu, Vũ Khê cùng Tiên Nhi. Lý Thanh Vân một bên bay, một bên tự lẩm bẩm. Bất quá cái này Thác Bạt Tiên Nhiên cái mông đập đứng lên thật đúng là dễ chịu, tốt có co giãn à. Chỉ tiếc là cái ma. Đột nhiên, phía trước có mấy đạo khí tức cường đại hướng mình tới gần, Lý Thanh Vân tranh thủ thời gian hạ xuống mặt đất bên trên, sử dụng ám ẩn thuật tận tàng khí tức. Mấy chục con cùng kỳ từ đỉnh đầu hắn bay qua, cầm đầu 3 đầu thực lực sâu không lường được. Đi mau, nơi đây không nên ở lâu. Lý Thanh Vân cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước, nhìn xem rời đi cùng kỳ, Lý Thanh Vân gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Cái này nếu như bị phát hiện, tuyệt đối ngòm cụ tỏi. Nhưng vào lúc này, phía trước lại xuất hiện mấy chục con cùng kỳ, cầm đầu 2 đầu thực lực bất phàm. Lý Thanh Vân tranh thủ thời gian lui lại. Vừa mới rời đi mấy chục con cùng kỳ lại đổ trở về, trước sau bọc đánh, Lý Thanh Vân tranh thủ thời gian trốn đến bên cạnh một cây đại thụ bên cạnh. Trên 100 đầu cùng kỳ trong nháy mắt tụ tập cùng một chỗ. Đại ca, ngươi có hay không ngửi được nơi này giống như có nhân tộc khí tức? Ngươi thấy, cực kỳ kỳ quái, ta yêu tộc đã nhiều năm chưa từng xuất hiện thứ mùi này. Lục soát cho ta, nhìn xem có phải hay không có nhân tộc chạy đến ta yêu tộc địa giới tới. Là, 100 con cùng kỳ bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Phu quân, Hỏa Nhi chết thảm như vậy, ngươi không đi tìm hung thủ, còn có tâm tình quản những chuyện nhỏ nhặt này? Phu nhân, ngươi chớ có sốt ruột, yêu tộc bên trong không người dám thương con của chúng ta, cho nên khẳng định là yêu tộc bên ngoài người hại nó. Phu quân ngươi nhất định phải vì Hỏa Nhi báo thù, nó không chỉ bị tàn nhẫn sát hại, ngay cả trên thân tinh huyết đều bị hút sạch sẽ, quá đáng thương. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ bắt lấy hung thủ, đem hắn chém thành muôn mảnh, dùng linh hồn của hắn đốt đèn trời. Hai cái cùng kỳ đại yêu đầy ngập lửa giận nói, cho ta hảo hảo điều tra, một chỗ cũng không thể rơi xuống một đầu đại yêu hô. Trên 100 đầu cùng kỳ ở trong rừng rậm tiến hành địa thám thức điều tra, Lý Thanh Vân dọa đến xanh cả mặt, trốn ở phía sau cây run lẩy bẩy. Ám ẩn thuật thời gian cũng sắp đến, làm sao bây giờ? Nhiều như vậy lại yêu, nếu như bị bọn hắn phát hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Thanh Vân vẻ mặt buồn thiu. 4 đầu cùng kỳ nghe vị chậm rãi tới gần, Lý Thanh Vân nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Chương 86 ta muốn khiêu chiến một chút chính ta. Chương 86 ta muốn khiêu chiến một chút chính ta. Ngươi có cảm giác hay không đến bên này hương vị có chút là lạ? Đúng vậy a, cảm giác có cố con nhím vân và nước tiểu hương vị. 2 đầu cùng kỳ thầm nói. Lý Thanh Vân trong lòng giật mình, chẳng lẽ là đâm con nhím lô đít thời điểm trên thân không cẩn thận dính lên dị vật? Thảm rồi, tuyệt đối không nên phát hiện ta. 4 đầu cùng kỳ lấy vây kín chi thế dần dần tới gần Lý Thanh Vân, ngay lúc sắp chạm đến thân thể của hắn, Lý Thanh Vân ngừng thở, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Cùng kỳ tộc trưởng đột nhiên hô, bên kia có biến, cùng ta đi qua. Tất cả cùng kỳ ứng thanh vọt tới. Hô. Lý Thanh Vân thở dài nhẹ nhõm, ám ảnh thuật thời gian cũng vừa tốt kết thúc, hiện ra thân hình. Nhanh lên chạy, nơi này quá nguy hiểm. Lý Thanh Vân quay đầu lại, một dung nhan tuyệt mỹ xuất hiện ở trước mặt hắn. Người người Thác Bạt cô đưa ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Thanh Vân dọa đến đầu lưỡi đến cứng cả lại. Hỗn đản. Thác Bạt Tiên Nhiên mắng một câu, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo ma khí đem Lý Thanh Vân buộc chặt, sau đó lôi kéo hắn trốn vào hư không, đi vào bí cảnh bên dưới, tay phải nhẹ nhàng đạch một cái, đem bí cảnh xé mở một lỗ lớn, bay ra ngoài. Lý Thanh Vân giống to, Thác Bạt cô đương, ta muốn lịch luyện 3 tháng, lúc này mới mấy ngày thời gian, ngươi làm sao đem ta mang đi ra ngoài? Ta còn muốn đánh quái thăng cấp. Thác Bạt Tiên Nhiên không để ý đến. Thác Bạt cô đương, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, ngươi là mỹ nhân, ta là xoay ca, mọi người là cùng một loại người, không phải, ta là người, ngươi không phải người, ngươi là ma. Đúng. Một bạt hai tát tại Lý Thanh Vân trên mặt. Lý Thanh Vân hơi kinh ngạc, Thác Bạt cô đương, ngươi cũng hiểu nhân loại chúng ta tập tụ. Chúng ta thường nói đánh là tình, mắng là yêu,
không đánh không mắng không được tự nhiên. Ngươi hẳn là đối với ta sinh ra tình cảm, ta thế nhưng là người có gia thất, sẽ không tùy tiện tiếp nhận tâm ý của ngươi, mà lại chúng ta nhân ma khác đường, không có khả năng cùng một chỗ. Đúng. Lại một cái tát. Lý Thanh Vân có chút im lặng, ta đều nói rồi, ta không có khả năng tiếp nhận ngươi, ngươi làm sao còn đánh? Ta cho ngươi biết, mặc kệ ngươi đánh như thế nào ta cũng sẽ không khuất phục, ta là người có cốt khí. Đúng. Lại một bạn hai. Tốt ta. Tháp bạn cô đương, ta đáp ứng ngươi. Đúng. Ta đều đáp ứng ngươi, ngươi làm sao còn đánh ta? Lý Thanh Vân bất mãn nói. Tháp bạn tiên nhiên ngữ khí băng lãnh, im miệng. Để cho ta im miệng, ngươi nói thẳng không phải tốt, làm gì một mực đánh ta? Lý Thanh Vân có chút im lặng. Thở nhỏ, đi tới một cái bên hồ. Ở trong hư không, treo cao lấy một vòng to lớn minh nguyệt, tản ra thanh nhã mà thần bí vầng sáng xanh lam. Cái này tia sáng kỳ dị chiếu xuống phía dưới phía trên đại địa, tựa như ảo ngộng. Trung quanh sông núi dưới ánh trăng làm nổi bật bên dưới, lộ ra đặc biệt hùng vĩ đồ sộ. Dãy núi chập trùng, giống như đốn lượn cự long. Hồ nước thì như là một chiếc gương, rõ ràng phản chiếu lấy trên bầu trời minh nguyệt cùng sao dày đặc. Gió nhẹ thổi qua, mặt hồ sóng nước lấp loáng, nổi lên tầng tầng gợn sóng, mỹ lệ cực kỳ. Ven hồ liễu rủ lưu luyến, theo gió dáng dấp yểu điệu. Cảnh sát chung quanh lộng lẫy, làm lòng người chỉ hướng về. Đây là nơi nào? Nhìn qua thật đẹp a. Lý Thanh Vân hỏi. Tháp bà tiên nhiên nhìn phía trước hồ nước ngữ khí băng lãnh, thiên ma vực. Lý Thanh Vân hơi kinh ngạc, ngươi làm sao đem ta đưa đến nơi này? Chúng ta nhân tộc Viêm Hoàng Đại Lục ở nơi nào? Ngươi mau dẫn ta trở về đi. Tháp bà tiên nhiên quay người nhìn về phía Lý Thanh Vân, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Lý Thanh Vân nuốt nước miếng một cái. Tháp bà cô nương, ta muốn xuống, hay là không cần làm phiền ngài, chính ta có thể tìm được đường. Nói xong liền quay người chạy mau. Tháp bà tiên nhiên ngón tay một chút, lại đem Lý Thanh Vân trói lại. Lý Thanh Vân mất đi cân bằng té ngã trên đất, trên mặt đều là bùn đất. Tháp bà tiên nhiên trong giọng nói mang theo lửa giận, trong thiên hạ không ai dám đụng ta một ngón tay, ngươi cũng dám hay là nói không nên lời đập nàng cái mông như thế xấu hổ lời nói. Cho nên, ta muốn giết ngươi. Lý Thanh Vân gấp, Tháp bà tiên nhiên, ngươi đến cùng có hay không lương tâm? Nếu như không phải ta, ngươi bây giờ đều bị đạm đài húc điếm ô, ngươi lại để cho giết ta. Quá vô tình vô nghĩa đi. Tháp bà tiên nhiên cả giận nói, ngươi cho rằng ngươi tốt hơn hắn sao? Ngươi so với hắn tệ hơn, hắn chí ít không có đụng phải ta, mà ngươi lại không nói ra miệng. Tốt đi ngươi. Lớn như vậy một người, nói một câu ấp a đúng, lắp bắp, có thể hay không thống quái điểm. Lý Thanh Vân hơi không kiên nhẫn, không phải liền là đập cái bờ mông thôi, nửa ngày đều nói không ra miệng, không có chút nào lưu loát. Tháp bà tiên nhiên sầm mặt lại, ta muốn ngươi chết. Lý Thanh Vân sắc mặt biến đổi lớn, tháp bà cô nương, không nên nóng lòng, chúng ta tìm một chỗ, uống chút trà, gặm chút hạt dừa, tâm sự, rất nhiều mâu thuẫn đều có thể hóa giải. Không cần thiết, ta xuất thủ rất nhanh, ngươi sẽ không cảm giác được đau đớn. Tháp bà tiên nhiên ngữ khí bình tĩnh nói, ta cứu được ngươi một mạng, ngươi thả ta ra một lần, coi như đưa ta nhân tình, chúng ta công bằng một trận chiến, cho dù chết, ta cũng không oán không hối. Lý Thanh Vân muốn đánh cược lần cuối. Tốt, cho ngươi một cái cơ hội. Tháp bà tiên nhiên tay phải nhẹ nhàng bung lên, giải khai Lý Thanh Vân trên người trói buộc, ra chiêu đi. Lý Thanh Vân biết Tháp bà tiên nhiên tu vi sâu không lường được, cho nên dự định sử xuất toàn lực một kích lại tùy thời chạy trốn. Vạn quy chiều bái. Lý Thanh Vân trực tiếp sử xuất đại chiêu, sau đó triển khai băng chi dực chạy trốn. Phân thần cảnh sơ kỳ tu vi lần nữa sử dụng một chiêu này uy lực lại lớn mấy lần, năng lượng mênh mông sôi trào mãnh liệt công về phía Tháp bà tiên nhiên. Tháp bà tiên nhiên đưa tay trái ra tùy tiện liền đem cái này dễ như trở bàn tay, thế như trẻ che quyền ý ngăn trở, tay phải hướng phía Lý Thanh Vân chạy trốn phương hướng chống giống một chảo, Lý Thanh Vân liền bị cuốn ở không gian trong kết giới. Nhẹ nhàng kéo một phát, Lý Thanh Vân lại bị kéo lại. Có thể có gì ngôn? Tháp bà tiên nhiên băng lãnh lên tiếng. Có, ta không phục, ta chỉ bất quá đập cái mông ngươi vài mấy chục cái, mặc dù có lỗi, nhưng là tội không đáng chết, cùng lắm thì ta để cho ngươi đập trở về tổng hành đi. Để cho ngươi đập mấy trăm bên dưới, cũng có thể đi. Ngươi nói xong sao? Nên lên đường. Tháp bà tiên nhiên ngữ khí rất đạm mạc. Lý Thanh Vân thần sắc khẩn trương, ta còn chưa nói hết, ta còn có thật nhiều lời muốn nói. Ta không muốn nghe. Lý Thanh Vân đại não phi tốc xoay tròn, ta còn đem chấn ma thạch trả lại cho ngươi, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Chính là, ngươi còn thiếu ta một cái to lớn nhân tình, làm sao? Các ngươi ma tộc người đều là như vậy vong ân phụ nghĩa. Sau một hồi lâu, Tháp bà tiên nhiên thản nhiên nói, tốt ta có thể không giết ngươi, nhưng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn đem ngươi mang về làm nô bộc của ta. Ta không muốn. Ta không muốn làm nô bộc. Lý Thanh Vân cảm xúc kích động. Tháp bà tiên nhiên lạnh lùng nói, vậy quên đi, ta vẫn là tiễn ngươi lên đường đi. Lý Thanh Vân la lớn, chờ một chút, ta muốn xem rõ ràng, ta còn không có thể nghiệm qua làm nô bộc cảm giác, ta muốn khiêu chiến một chút chính mình. Tháp bà tiên nhiên ngón tay một chút, trong hư không hiện ra một cái phong chữ, bay vào Lý Thanh Vân thể nội, tu vi của ngươi đã bị ta phong ấn, không nên nghĩ đùa nghịch bất luận cái gì mánh khỏe. Lý Thanh Vân dùng sức huy quyền, không có chút nào sóng linh khí, lại thử ngưng tụ huyền băng giáp, y nguyên vô hiệu, lập tức cho mày, không cần thiết như vậy đi. Ta cũng là một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa người, giữ lời nói, ngươi dạng này để phòng ta có ý tứ sao? Tháp bà tiên nhiên không có để ý, thản nhiên nói, đi. Hai người dọc theo hồ nước đi vào một tòa quy mô hùng vĩ cung điện, nơi này phòng ở nhiều vô số kể, so băng tuyết thần bực lớn nghìn lần không chỉ. Cửa cung điện có vài chục cái tay cầm phương thiên họa kích ma binh, chính tinh thần sáng láng, ngẩng đầu đỡ ngực đứng ở trước cửa trấn giữ. Ma binh nhìn thấy Tháp bà tiên nhiên nhao nhao quỳ xuống, cung nên nữ đế bệ hạ hồi cung. Tháp bà tiên nhiên khẽ bước cằm, tiếp tục hướng cung điện đi đến, thẳng đến đi rất xa những này ma binh nhao nhao đứng dậy. Tiến vào đại điện, Thác Bạt Thiên Nhiên ngồi ngay ngắn trên vương tọa, một vị lao giả mặc áo bào đen đi đến. Mặt chữ quốc, tóc mai điểm bạc, người này chính là Thiên Ma vực tứ đại ma vương đứng đầu, Thác Bạt Thương Hồng. Chương 87 không người có thể địch, chương 87 không người có thể địch. Thác Bạt Thương Hồng đi đến vương tọa bên cạnh, "Tiên Nhiên, chuyến này có thể có tìm tới Chấn Ma Thạch." Thác Bạt Thiên Nhiên gật đầu, "Tìm được." Sau đó đem Chấn Ma Thạch đem ra, vương thúc có thể đem Chấn Ma Thạch cầm lấy đi ác ma vực sâu, tăng cường phong ấn. Thác Bạt Thương Hồng đại hỉ, có khối đá này lại có thể bảo vệ ta Thiên Ma vực mấy chục năm an bình, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể đột phá đến đại thừa chi cảnh, đem Thác Bạt Hạo Nam tiêu diệt, mới là kế lâu dài. Thác Bạt Thiên Nhiên, ta đã biết, gần nhất có chuyện trọng yếu nào đó sao? Gần nhất các thành đều không có dị thường, hay là làm phiền vương thúc thay ta xử lý những ngày này chuyện thường vụ. Thác Bạt Thương Hồng thở dài một tiếng, ngươi a, thật sự là muốn mệnh chết ta bộ xương già này. Thác Bạt Thiên Nhiên cũng không trả lời, chỉ là cười nhạt một tiếng. Thác Bạt Thương Hồng mắt nhìn bên cạnh Lý Thanh Vân, Thiên Nhiên, người này là ai? Thác Bạt Thiên Nhiên, đây là ta vừa thu nô bộc. Lý Thanh Vân liền vội vàng tiến lên, vương thúc tốt, xem xét ngài liền biết càng già càng dẻo dai, già những vẫn cứng mãnh, một đời ma vương khí chất, sâu tận xương thủy, để cho người ta khâm phục. Tốt, tốt, ta ghét nhất đỉnh hót. Thác Bạt Thương Hồng không có kiên nhẫn nghe Lý Thanh Vân nói nhảm, vừa nhìn về phía Thác Bạt Thiên Nhiên, lần này bí cảnh có thể có nguy hiểm. Thác Bạt Thiên Nhiên dừng một chút, không có, không có thuận tiện. Vậy ta trước hết cáo tử. Vương thúc đi thong thả. Đợi Thác Bạt Thương Hồng rời đi về sau, Thác Bạt Thiên Nhiên nhìn về phía Lý Thanh Vân, băng lãnh lên tiếng, từ hôm nay, trong điện này sạch sẽ liền do ngươi phụ trách. Lý Thanh Vân trong lòng không vui, lại không dám phản bác, đành phải hừ lạnh một tiếng. Thác Bạt Thiên Nhiên ngữ khí hơi lạnh, ngươi có phải hay không không hài lòng? Lý Thanh Vân đủ rũ, không dám, ta rất hài lòng. Thác Bạt Thiên Nhiên thản nhiên nói, dẫn hắn đi phòng tạp vật. Tuân mệnh, nữ đế bệ hạ, một tên cung nữ lúc này lĩnh mệnh. Lý Thanh Vân được đưa tới một cái lầu hai gian phòng, bên trong trưng bày một chút đồ vật loạn thất bát ao, binh khí mũ giáp, nồi bát bầu bùn, còn có một số xuyên qua giày bít tất quần bộc. Lý Thanh Vân lâm vào ngốc trệ, cô nương, có phải hay không đi nhầm gian phòng? Cung nữ, ngươi là không hài lòng sao? Lý Thanh Vân khắc chế cảm xúc, không có, thật hài lòng. Cung nữ, hài lòng là được, ta đi đây. Nói xong liền quay người rời đi. Nhìn xem cái này xốc xếp gian phòng, chỉ có một tấm giường nát, Lý Thanh Vân liền cảm thấy tim bị đè nén. Nhỏ thực thiết thú từ trong túi chữ vật chạy ra, chủ nhân, ta muốn ăn cái gì? Lý Thanh Vân sờ lên nhỏ thực thiết thú đầu, ngày mai ta cho ngươi thêm làm ăn, hôm nay ngươi ngay tại trong túi chữ vật hấp thu linh khí đi. Bên trong ba đầu cực phẩm linh mạch, có thể giúp ngươi nhanh chóng tăng cao tu vi. Nhỏ thực thiết thú có chút tội nghiệp dáng vẻ, tốt ta. Còn không có cho ngươi đặt tên đâu, ngươi về sau liền gọi thiết đầu thế nào? Hôm qua ta gặp ngươi dùng đầu đem tảng đá đều đụng nát. Lý Thanh Vân vừa cười vừa nói. Nhỏ thực thiết thú mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đụng tảng đá nát, đầu ta cứng rắn, liền cứ gọi thiết đầu. Ha ha ha. Thiết đầu thần ngoan. Lúc này Chu Tiên Kiếm cũng mở miệng, thiết đầu, ngươi đi theo dạng này chủ nhân thật sự là khổ cực. Ngay cả cái cơm đều không kịp ăn, hắn hiện tại tu vi còn bị phong ấn, con đường phía trước thật sự là một vùng tăm tối. Lý Thanh Vân có chút hưng phấn, tiểu Chu, ngươi không phải nói ngươi rất nhiều sao? Có biện pháp gì hay không mang ta rời đi nơi này? Chu Tiên Kiếm lắc đầu, ta có cái dám biện pháp, tu vi ngươi đều không có, chỉ bằng vào thực lực của ta, còn không có phá vỡ mà cùng kết giới liền sẽ bị cái kia Thác Bạt Thiên Nhiên bắt lấy. Lý Thanh Vân xẻ miệng, thổi ngươi thật lợi hại giống như, còn không phải một phế vật. Phi. Chu Tiên Kiếm cả giận nói, năm đó ta đi theo chủ nhân trước, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, trừ một cái gọi Lý Mặc Nôn bên ngoài, quét ngang vô địch. Lý Thanh Vân hơi kinh ngạc, Lý Mặc Nôn, cùng ta một cái họ a, hắn lợi hại hay không? Chu Tiên Kiếm phảng phất nhớ lại nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, đó là cái siêu cấp nhân vật lợi hại, chủ nhân của ta cùng hắn qua 20 chiêu liền bại. Lý Thanh Vân khinh thường nói, vậy ngươi và Đế Bắc Kiếm Tôn cũng không có gì đặc biệt ta. Chu Tiên Kiếm cảm xúc kích động, ngươi biết cái gì, đây không phải là ta cùng chủ nhân không lợi hại, mà là cái kia Lý Mặc Nôn quá mạnh, không người có thể địch. Người ta họ Lý, ngươi cũng họ Lý, một cái vô địch thiên hạ, một cái cùng phế vật mở dạng, đi tới chỗ nào đều không đúng, không có chút nào nam tử hán khí khái. Không có thực lực coi như xong, còn đi đập người nhà nữ đế cái mông, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Lúc đầu an an ổn ổn phát dụng, không ra 20 năm ngươi liền có thể trở thành cường giả, lần này tốt, chỉ có chờ chết. Ngươi nói ai phế vật? Lý Thanh Vân bất mãn nói, nào có ngươi nói như vậy chủ nhân của mình nói xấu. Ngươi cần chính là tín nhiệm ta, sùng bái ta. Còn có cái kia vô ngông có thể trách ta sao? Ta lúc đầu đều chạy thoát rồi, ai biết đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cùng kỳ. Chỉ có thể nói vận khí ta quá kém, biết hay không? Ngươi phải hiểu được cổ vũ ta, an ủi ta, có biết hay không? Càng khen càng ưu tú, càng mắng càng thùng cơ, ngươi có hiểu hay không? Lý Thanh Vân một mạch nói một tràng. Chu Tiên Kiếm cung phục, ta mặc dù là kiếm, nhưng là ta cũng có nói quyền lợi, nhân kiếm bình đẳng, biết hay không? Lý Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, nếu không phải ta, ngươi bây giờ còn tại đầm nước kia bên trong trải qua tối tăm không ánh mặt trời thời gian. Tính toán, ta không muốn cùng ngươi nói, một chút khí lượng đều không có, suốt ngày cùng ta một thanh kiếm tích cực, cách cục quá nhỏ. Hừ. Lý Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, đối với Thiết Đầu nói ra, ngươi lời đầu tiên mình nghỉ ngơi, ta phải suy nghĩ một chút đối sách. Thiết Đầu nhẹ gật đầu, chạy đến đống đồ lộn xộn bên trong cầm một cái nồi chơi tiếp. Lý Thanh Vân đi đến bên cửa sổ, lặng lặng mà nhìn xem phía ngoài sông núi, hồ nước. Ta nhất định phải ra ngoài, tỉnh táo, hảo hảo nghĩ biện pháp. Hiện tại tu vi bị phòng, trốn khẳng định là trốn không thoát, coi như chạy đi, bên ngoài cũng khẳng định hung hiểm đến cực điểm, nhất định phải nghĩ những biện pháp khác. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể để nàng buông tha ta con đường này có thể đi.
nhưng là muốn thế nào để nàng buông tha ta đây? Lý Thanh Vân suy nghĩ thật lâu. Muốn tha thứ ta nhất định phải để nàng nguôi giận mới được, xem ra chỉ có định đoạt nàng. Ngủ đi, ngày mai lại nghĩ biện pháp. Lý Thanh Vân ngã xuống giường, đột nhiên một con chuột nhảy ra ngoài. Ngoa tạo, cái này Thác Bà Thiên Nhiên hoàn toàn chính là ngược đãi lao tử, nếu như về sau có cơ hội, nhìn lao tử làm sao thu thập ngươi, cho lão tử trở lấy. Ngày kế tiếp, trời làm sao còn không có sáng, khả năng còn có chút sớm, ngủ tiếp sẽ đi. Lý Thanh Vân trở mình lại tiếp tục ngủ. Một hồi đằng sau, đông đông đông, ngươi làm sao còn không nổi? Lý Thanh Vân mở cửa xem xét, một cái ma tộc nam tử, nhìn ước chừng chừng 30 tuổi niên kỷ, có chút mập mạp. Ngươi là ai? Tới đây làm gì? Lý Thanh Vân hỏi. Ma tộc nam tử ngữ khí khinh miệt, bản quan gọi Cao Đồ, là cái này ma cung tổng quản, về sau ngươi cũng về ta quản, đều đã trễ thế như vậy, vẫn chưa chịu dậy. Là muốn chịu roi sao? Bây giờ lập tức đi quét dọn vệ sinh. Lý Thanh Vân hướng ngoài cửa sổ nhìn một cái, Cao tổng quản, vầng trăng này đều còn tại, không cần dậy sớm như thế đi. Cao Đồ khinh thường nói, ta ma tộc không có thái dương, chỉ có mặt trăng. Lý Thanh Vân nhíu mày, không phải đâu. Thái dương đều không có, ta còn muốn lấy ra ngoài phơi mặt trời một chút, tắm rửa đâu. Ngươi phải hiểu rõ, ngươi chẳng qua là cái nô bộc, so tù phạm không khá hơn bao nhiêu, căn bản không có khả năng đi ra cái này ma cung, cho nên ngươi không cần si tâm vọng tưởng. Đi theo ta. Cao Đồ một bên nói một bên hướng đại điện đi đến. Lý Thanh Vân trong lòng mười phần không tình nguyện, bất quá vẫn là đi theo. Bên kia có cái khăn tay, dùng nó đi đem đại điện trà sát. Cao Đồ tùy ý phân phó. Tốt. Lý Thanh Vân đang chuẩn bị đi lau, đột nhiên giật mình, cái gì? Lấy tay khăn xoa đại điện. Chương 88 ta đợi chút nữa cầm lấy đi cho chó ăn. Chương 88 ta đợi chút nữa cầm lấy đi cho chó ăn. Lớn như vậy địa phương để cho ta lấy tay khăn xoa. Ngươi xác định không phải đang nói đùa? Cao Đồ một cước đem Lý Thanh Vân đá ngã, ngươi xoa không xoa? Cao Đồ chẳng qua là kim đan đỉnh phong tu vi, nếu như Lý Thanh Vân tu vi không có bị phong ấn, một chiêu liền có thể đem nó miểu sát, nhưng là hiện tại chính mình là người bình thường, không hề có lực hoàn thủ. Thế là ngăn chặn nộ khí, ta sát. Lý Thanh Vân cầm lấy lớn chừng bàn tay khăn tay từ nơi hẻo lánh bắt đầu lau. Cho ta lau sạch sẽ, một chút cho bụi cũng không thể có, làm không tốt, không thể thiếu ra thịt nỗi khổ. Nói xong Cao Đồ liền ngông nghênh đi ra đại điện. Lý Thanh Vân đặt mông ngồi dưới đất, lau lau xoa. Xoa cái rắm, đều là Thác Bà Thiên Nhiên nương môn này cố ý chỉnh lão tử, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Đúng lúc này, Thác Bà Thiên Nhiên đi đến, kéo lấy một thân lộc lây trường bào, vẫn như cũ thần sắc thanh lãnh, khí chất cao quý, đường cong hoàn mỹ, như tuyết da thịt, vô song dung nhan, trong lúc hành tẩu chính là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Ngươi là tại đối với ta bất mãn? Thác Bà Thiên Nhiên băng lãnh lên tiếng. Không có, ta không có đối với ngài bất mãn. Lý Thanh Vân cưỡng ép gạt ra mỉm cười, ta là nói Thác Bà cô nương ngươi đối với ta vẫn rất tốt, biết bên ngoài quá nóng, liền để ta ở trong đại điện quét dọn vệ sinh, thật sự là dụng tâm lương khổ a. Thác Bà Thiên Nhiên nói ta ma giới ngay cả thái dương đều không có, nơi nào sẽ nóng? Lý Thanh Vân nhìn một chút bầu trời bên trong minh nguyệt, Thác Bà cô nương ngươi cho ta dùng tấm này khăn chất liệu thật đúng là tốt. Dùng để lau chùi, không có chút nào thương tay, thật sự là dùng tốt, hơn nữa còn có điểm hương. Nói xong vẫn không quên cầm tới trên mũi người người. Thác Bà Tiên Nhiên ngồi lên vương tọa, đó bất quá là ta lau chân khăn mà thôi. Lý Thanh Vân khỏe miệng giật một cái, mau đem khăn buông xuống, Thác Bà cô nương, ngươi nhìn thật đẹp à. Đơn giản hảo hảo quét dọn, đừng ảnh hưởng ta nhìn tấu. Thác Bà Tiên Nhiên đánh gây Lý Thanh Vân lời nói, bắt đầu nhìn lên linh lực thư tử. Ai? Lý Thanh Vân thở dài một tiếng lại bắt đầu lau chùi. Sau 3 canh giờ, Lý Thanh Vân đi đến Thác Bà Tiên Nhiên bên cạnh, Thác Bà cô nương, ta có thể hay không làm ăn đó à? Ta một ngày không ăn đồ vật đã cảm thấy toàn thân khó chịu. Thật phiền phức. Thác Bà Tiên Nhiên không nhịn được nói, ngươi muốn cái gì liền chính mình đi lấy, chỉ là không nên nghĩ rời đi mà cùng. Lý Thanh Vân trong lòng có chút thở dài một hơi, yên tâm đi, Thác Bà cô nương, ta sẽ không chạy loạn, ta hiện tại loại tình huống này, đi ra ngoài cùng muốn chết không có gì khác nhau. Thác Bà Tiên Nhiên cũng không ngẩng đầu, biết liền tốt. Lý Thanh Vân đi vào phòng bếp, nơi này là một gian vài trăm mét lớn phòng ở, trưng bày nhiều loại nguyên liệu nấu ăn. Lý Thanh Vân dạo qua một vòng, hay là ăn cá nướng đi. Chợt bắt đầu chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, đi đến một chỗ bên cạnh ao nước, dựng lên giàn nướng, đem cá thả đi lên. Thiết Đầu ở một bên điên cuồng chảy nước bọt. Lý Thanh Vân có chút ghét bỏ, Thiết Đầu, ngươi nước bọt này không khỏi cũng quá là nhiều đi. Lại chảy đi xuống, ta sợ lửa này đều sẽ bị ngươi dội tắt. Hắc hắc. Thiết Đầu một mặt cười ngây ngô. Cá nướng là muốn coi trọng kỹ xảo, một bên nướng một bên xoay tròn, chậm rãi chuyển, còn muốn dùng dầu xoát, lại thả quả ớt, thêm điểm muối cùng hành, gừng, tỏi, còn có ta độc môn bí chế hương liệu. Ngửi được mùi thơm không có. Lý Thanh Vân liếm môi một cái. Thiết Đầu nuốt nước miếng một cái, chủ nhân thật lợi hại. Đừng gọi ta chủ nhân, nghe là lạ, gọi ta lão đại. Lão đại. Lúc này Thác Bà Tiên Nhiên đang đứng tại lầu 3 trên sân thượng nhìn xem Lý Thanh Vân cùng Thiết Đầu tại cá nướng dáng vẻ. Đây là thói quen của nàng, mỗi ngày trừ tu luyện cùng nhìn các nơi tấu bên ngoài, chính là đứng tại lầu 3 trên sân thượng mà người. Không sai biệt lắm có thể ăn. Lý Thanh Vân nói một tiếng, Thiết Đầu lập tức cầm lấy một con cá bỏ vào trong miệng, ngay cả thăm chúc đều ăn. Ngoa tạo, ngươi thế nào đem thăm chúc ăn? Lý Thanh Vân có chút im lặng, tính toán, dù sao các ngươi thực thiết thú cũng thường xuyên ăn cây trúc. Hoa, thật nóng, miệng đều cho ta nóng nổi bóng. Lý Thanh Vân hé miệng hơi thở. Lão đại, ta còn muốn ăn. Thiết Đầu mặt mũi tràn đầy chờ mong. Muốn ăn liền chính mình nướng, vừa mới không phải dạy ngươi vừa pháp sao? A. Thiết Đầu lên tiếng liền dựa theo Lý Thanh Vân làm mẫu phương thức thao tác. Lý Thanh Vân vẫn ngắm nhìn chung quanh phong cảnh, phát hiện Thác Bà Tiên Nhiên, thế là cầm lấy một con cá nướng, Thiết Đầu, chính ngươi chưa nướng, đại ca đi ra một chút, đợi lát nữa liền trở lại.
Tốt.
Thiết đầu chính hết sức chăm chú tại trên cả nướng, nghe được Lý Thanh Vân lời nói, thuận miệng lên tiếng. Rất nhanh, Lý Thanh Vân liền tới đến lầu ba sân thượng. Thác Bạt cô nương, ta lấy cho ngươi cá nướng tới. Thác Bạt tiên nhiên ngữ khí lãnh đạm, ta không ăn. Lý Thanh Vân cầm tới Thác Bạt tiên nhiên trước mặt, đây là xuyên vị cá nướng, hương vị ba thích rất à. Thác Bạt tiên nhiên ngửi được mùi thơm, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, ta không thích ăn những thứ đồ ngổn ngang này. Lý Thanh Vân thở dài một tiếng, đã ngươi không muốn ăn coi như xong đi, nói liền muốn đem cá lấy đi. Thác Bạt tiên nhiên thản nhiên nói, cá có thể lưu lại, loại này thô ráp đồ ăn, ta đợi chút nữa cầm lấy đi cho ăn. Lý Thanh Vân mặt đen lại, thầm nghĩ trong lòng, cái này không phải liền là đang biến tướng mắng ta là chó sao? Quá khi dễ người, hay là chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, tốt ta đi đây. Thác Bạt tiên nhiên, đầu kia thực thiết thú là chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Vân đem trong bí cảnh làm sao gặp được thiết đầu cùng cứu thiết đầu sự tình nói một lần. Thác Bạt tiên nhiên gật đầu, tiểu gia hỏa này thật đúng là đáng thương. Lý Thanh Vân trở lại vườn hoa cùng thiết đầu tiếp tục cá nướng, lại quay đầu nhìn trời một chút lại. Người đâu? Thác Bạt tiên nhiên làm sao không thấy? Thác Bạt tiên nhiên về đến phòng, mau đem cá cầm tới trên mũi ngửi một cái, hoa, thơm quá. Nhẹ nhàng cắn một cái, đây cũng quá ăn ngon đi. Rất nhanh toàn bộ cá liền bị ăn đến sạch sẽ, sau khi ăn xong còn có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Ngày kế tiếp, Thác Bạt tiên nhiên tại đại điện xử lý sự vụ. Lý Thanh Vân cầm một chuỗi kẹo hồ lô đi tới, Thác Bạt cô nương, ngươi nếm thử cái này, ta vừa mới làm, là chúng ta nhân tộc nổi tiếng quả bạn, bên trong là quả táo, bên ngoài là đường trắng, ăn thật ngon. Thác Bạt tiên nhiên đôi mắt đẹp khẽ nhúc đích, ta không thích ăn những thứ đồ ngổn ngang này. Lý Thanh Vân có chút thất lạc, cái này Thác Bạt tiên nhiên cũng quá khó hầu hạ đi. Cái gì đều trước mắt. Thế là nói ra, đã ngươi không thích, vậy tự ta ăn đi. Thác Bạt tiên nhờ y hệ sạc lập khắc ngăn cản, để ở chỗ này đi. Ta đợi chút nữa cầm lấy đi cho ăn. Lý Thanh Vân mặt ủ mày cho, tùy ngươi đi. Nói xong liền đi. Thác Bạt tiên nhiên cầm lấy kẹo hồ lô bắt đầu đánh giá, bên ngoài có một tầng óng ánh sáng long lanh đường, bên trong nhìn qua đỏ rực, rất đẹp. Lập tức cắn một cái, rất ngọt. Tốt sâu giòn. Lại cắn một cái quả táo, ân, hế ẩm cũng ăn rất ngon. Không có mấy lần công phu liền đã ăn xong. Lý Thanh Vân chạy về phòng bếp, phi thường phiền muộn, lão tử cũng không tin, làm không ra ngươi thích ăn đồ vật. Mấy canh giờ sau, Lý Thanh Vân lại cầm một bàn long tu đường trở lại đại điện, Thác Bạt tiên nhiên cũng vừa dễ xử lý xong công vụ. Thác Bạt cô nương, đây là ta chuyên môn vì ngươi làm long tu đường, ngươi nếm thử có ăn ngon hay không? Thác Bạt tiên nhiên lướt qua, ta không thích ăn loại này vật ly kỳ cổ quái. Lý Thanh Vân lại là thở dài một tiếng, tốt ta, vậy tự ta ăn. Thác Bạt tiên nhiên từ tốn nói, cầm đều lấy ra, đặt ở cái này đi, ta đợi chút nữa cầm lấy đi cho ăn đi. Lý Thanh Vân lại ủ rũ túi lầu đi. Gặp Lý Thanh Vân sau khi đi, Thác Bạt tiên nhiên tranh thủ thời gian xuất ra một khối, cắn một cái. Chương 89 quả nhiên không thú vị, chương 89 quả nhiên không thú vị, xốp giòn hương mềm, vào miệng tan đi, hay là ăn thật ngon. Nghĩ không ra gia hỏa này vẫn rất sẽ làm ăn. Thác Bạt tiên nhiên mặt trên mặt có một tia động dung. Lý Thanh Vân tại bên cạnh ao nước mà người, thật là khó a. Chẳng lẽ đời ta đều muốn bị vây chết tại ma tộc? Còn có 5 tấm công pháp lĩnh ngộ thẻ không có sử dụng, nói không chừng dùng đằng sau có thể đột phá phong ấn. Nghĩ tới đây Lý Thanh Vân ở trong lòng thì thầm, hệ thống, ta muốn sử dụng 5 tấm công pháp lĩnh ngộ thẻ, lĩnh ngộ nguyên ảnh kiếm pháp. Hệ thống, công pháp ngay tại lĩnh ngộ bên trong phần trăm 20%, 50%, 70%, 100%. Nguyên ảnh kiếm pháp nắm giữ độ đạt tới nhập môn, nắm giữ độ đạt tới thuộc luyện, nắm giữ độ đạt tới tinh thông, nắm giữ độ đạt tới viên mãn, nắm giữ độ đạt tới siêu phàm. Công pháp lĩnh ngộ thẻ sử dụng xong thành. Lý Thanh Vân cảm giác đạo trong đầu xuất hiện vô số kiếm ảnh, kiếm ý, thế nhưng là thân thể hay là phóng thích không ra bất kỳ khí tức. Tiểu Nhu, Vũ Khê, Thiên Nhi, ta rất nhớ các ngươi. Tỉnh lại, Lý Thanh Vân ngươi làm được. Nếu ăn không được việc, vậy liền lại thêm một chiêu. Chơi. Khôi phục lòng tin, Lý Thanh Vân đi vào lầu ba sân thượng, trông thấy Thác Bạt tiên nhiên hay là đứng tại chỗ cu ngẩn người, tuyệt mỹ bóng lưng tại ánh trăng phụ trợ phía dưới, tăng thêm mấy phần dụ hoặc. Lý Thanh Vân đi tới, Thác Bạt cô nương, ngươi mỗi ngày trừ làm việc chính là ngẩn người, ngươi không cảm thấy nhàm chán sao? Chẳng lẽ sinh hoạt còn có thể thú vị? Thác Bạt tiên nhiên hỏi lại. Lý Thanh Vân ngữ khí khẳng định, đó là tự nhiên, chuyện thú vị có thể nhiều, ta dạy cho ngươi. Thác Bạt tiên nhiên lạnh lùng nói, ngươi không phải nói ta đời trước là câm điếc, cùng ta nghỉ ngơi một năm nửa năm sẽ nín chết sao? Lý Thanh Vân ngạc nhiên, Thác Bạt cô nương ngài hiểu lầm, ta nói ngài đời trước là câm điếc, phiên dịch tới ý tứ chính là tích chữ như vàng, đại biểu lời của ngươi nói rất chân quý, đây là khen ngài cao quý ý tứ. Còn có cái kia nín chết ý tứ phiên dịch tới chính là, ngài thực sự quá đẹp, ta cùng ngài đứng chung một chỗ tựa như bị con xấu xí mở dạng, nội tâm sẽ rất tự ti, rất bị khuất, dần già liền sẽ buồn bực sầu não mà chết. Cho nên hai câu này nhìn bề ngoài giống như là nói ngài không tốt, kỳ thật đều là tại khen ngài, mà lại thổi phồng đến mức rất lợi hại. Khả năng đây là chúng ta nhân tộc cùng các ngươi ma tộc ngôn ngữ phương thức biểu đạt khác biệt, đều tại ta vừa thấy được ngài, liền bị ngài vô song mỹ mạo làm chấn kinh, bị ngài khí chất cao quý chỗ khuynh đảo, cảm thấy ngài quá hoàn mỹ, không nhịn được nghĩ khen ngài, lại không có làm rõ ràng chúng ta khác biệt chủng tộc ở giữa ngôn ngữ chướng ngại, cho nên mới náo loạn lớn như vậy một cái hiểu lầm. Bất quá cũng tốt, cái này gặp gỡ bất ngờ để cho chúng ta càng hiểu hơn đối phương, ngươi là một tốt ma, ta cũng là một người tốt, mọi người chỉ là có một chút điểm hiểu lầm mà thôi. Thác Bạt tiên nhiên ngữ khí khinh thường, ngươi cho rằng ta là những tiểu cô nương kia, rất dễ bị lừa. Lý Thanh Vân nhíu mày, có chút khó giải quyết, thế là đổi chủ đề, Thác Bạt cô nương, chúng ta tới chơi đá kiện tử đi. Cái gì là kiện tử? Thác Bạt tiên nhiên hỏi.
Lý Thanh Vân từ trong túi chứa vật lấy ra một cái kiện tử, chính là cái này, ngươi cho ta đá đến, ta cho ngươi đá đi, ai không có đá chúng coi như thua. Nhàm chán cho xiếc. Thác Bà Tiên Nhiên nói ta liền bồi ngươi chơi một chút đi. Nhìn xem các ngươi nhân tộc đồ chơi đến cùng có bao nhiêu không thú vị. Tiếp hảo. Lý Thanh Vân đã tới, Thác Bà Tiên Nhiên gặp kiện tử bay tới có chút khẩn trương, ngọc túc dùng sức đá một cái. Lý Thanh Vân sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian hướng bên cạnh tránh né. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, kiện tử đem ban công đánh nát, bay ra mấy vạn mét xa. Ngươi thua. Thác Bà Tiên Nhiên thần sắc ngạo kiều. Ngươi đây không phải chơi xấu sao? Ta tu vi đều không có, ngươi thế mà vận dụng ma lực, ngươi có phải hay không muốn đem ta đá chết? Nếu không phải ta vừa mới lẫn mất nhanh, hiện tại đã treo. Thác Bà Tiên Nhiên hơi có vẻ xấu hổ, ta vừa mới là không cẩn thận, lại đến, lần này ta không cần ma lực. Nói xong tay phải vung lên, kiện tử lại từ mấy vạn mét chỗ bay trở về, ban công đá vụn cũng chậm chậm trở lại như cũ, một hồi liền khôi phục như lúc ban đầu. Hai người lại bắt đầu đá đứng lên, lần này Thác Bà Tiên Nhiên không có sử dụng ma lực, một tới hai đi, liền chơi tương đối thành thục, cột đá, nhảy đá, lựa gạt đá, lượt đá, xiên đá, móc ngược, nhảy thẳng đá, song phi yến, mọi thứ đều sẽ. Thác Bà Tiên Nhiên thanh lãnh gương mặt xinh đẹp cũng lộ ra dáng tươi cười. Chơi thật lâu mới dừng lại. Lý Thanh Vân hỏi, có phải hay không chơi rất vui? Thác Bà Tiên Nhiên thu hồi dáng tươi cười, nhân tộc đồ chơi, quả nhiên không thú vị. Lý Thanh Vân nghi vấn, nếu không thú vị, vậy ngươi vừa mới còn chơi cao hứng như vậy. Cười không có nghĩa là chính là cao hứng. Thác Bà Tiên Nhiên ngữ khí cao ngạo, ta chỉ là đang cười ngươi tư thế buồn cười mà thôi. Nói xong quay người trở về phòng, chỉ để lại một mặt mở mịt Lý Thanh Vân. Đằng sau mấy ngày, Lý Thanh Vân đổi lấy hoa dạng cho Thác Bà Tiên Nhiên làm ăn, cái gì lục đậu cao, hoàn đậu hoàng, mật tiễn, bánh quế, phục linh bánh, vân phiến cao, hà hoa tô, lư đà cồn, xuất quận, trùng dương cao, tam tiên mỉ, đường đông qua, có thể nghĩ đều muốn. Thế nhưng là Thác Bà Tiên Nhiên mỗi lần đều nói, không muốn ăn những này cấp thấp đồ ăn, đem Lý Thanh Vân đều nhanh cả hỏng mất. Nhưng là bí mật mỗi lần đều ăn một chút không dư thừa. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hai người cũng quen thuộc rất nhiều. Trong đêm, Lý Thanh Vân vẫn là trước sau như một đi tới lầu ba sân thượng, Thác Bà Tiên Nhiên ý nguyên nhìn phía sang ở người. Lý Thanh Vân dùng hai cây gậy cuốn một đoàn mạch nha đường vừa đi vừa ăn, Thác Bà cô nương lại đang ngắm phong cảnh. Thác Bà Tiên Nhiên coi là lại có ăn ngon, tranh thủ thời gian quay người, gặp Lý Thanh Vân ngay tại ăn kẹo, nhìn tương đương thú vị, còn một bên ăn một bên quấy. Thác Bà Tiên Nhiên tràn đầy mong đợi các loại Lý Thanh Vân làm bộ cho nàng, thế nhưng là Lý Thanh Vân đứng ở sân thượng một bên thưởng thức phong cảnh một bên phối hợp ăn, hoàn toàn không có muốn bắt đường ý tứ. Cái này nhưng làm Thác Bà Tiên Nhiên bị chọc tức, thế là từ tốn nói, ngươi hôm nay không có rác rưởi đồ ăn phải cho ta sao? Lý Thanh Vân tâm tình thất lạc, tính toán, ta đã xử suất tất cả bộ liếng, đều không có giống nhau là ngài muốn ăn, ta thật sự là không thể ra sức, ta vẫn là làm cho tự mình ăn đi. Lại bị ngươi đả kích xuống đi, ta đều muốn hoài nghi nhân sinh. Lý Thanh Vân cảm giác nơi nào có điểm không đối, thế là nói ra, hẳn là Thác Bà cô nương muốn ăn. Thác Bà Tiên Nhiên thần sắc cao ngạo, loại kia đồ vật loạn thất bát tao ta mới không muốn ăn, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi vì sao như vậy tùy tiện liền từ bỏ. Ngươi có biết bỏ dở nửa chừng người rất khó thành đại sự. Lý Thanh Vân tự rêu nói, tu vi đều được phòng, tự do cũng mất, còn có thể thành việc đại sự gì? Ưu tú nô bộc, chí tôn nô bộc, vương giả nô bộc. Nếu như ngươi biểu hiện tốt, ta cũng không phải không thể giải trừ ngươi phong ấn, trả lại ngươi tự do. Thác Bà Tiên Nhiên nói ra. Lý Thanh Vân tinh thần đại chấn, thật sao? Vậy ta muốn làm sao biểu hiện a? Thác Bà Tiên Nhiên có chút nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, liền làm món ngon cho ta, chơi chơi vui là được rồi, cái này còn muốn hỏi. Trong khoảng thời gian này không phải biểu hiện rất tốt sao? Lại không muốn nói thẳng ra, liền giọng bình tĩnh nói, chính ngươi suy nghĩ. Lý Thanh Vân nghĩ nghĩ, có cái chơi vui, bất quá cần Thác Bà cô nương giải khai phong ấn của ta, lấy thực lực của ngươi ta căn bản đuổi nghịch không ra hoa chiêu gì. Thác Bà Tiên Nhiên dừng một chút từng ngón tay hướng Lý Thanh Vân tìm, chữ phong ấn ký lúc này tiêu tán. Lý Thanh Vân vận chuyển linh lực, cảm nhận được đan điền chi khí, rất lâu không có thư thái như vậy qua. Sau đó phóng thích khí tức, thi triển huyền băng chân khí trên sân thượng ngưng tụ ra hai gốc băng thụ, hai cây ở giữa lại biến ra một cái huyền băng bản đu dây. Thác Bà cô nương, cái này gọi bản đu dây, ngồi ở phía trên tạo nên đến chơi rất vui, ngài thử một chút, ta giúp ngài đẩy. Không thú vị. Thác Bà Tiên Nhiên ngoài miệng nói không thú vị, nhưng là rất nhanh liền ngồi lên, trên mặt còn biểu hiện ra rất khinh thường dáng vẻ. Lý Thanh Vân cũng mặc kệ Thác Bà Tiên Nhiên phản ứng, bắt đầu đẩy đứng lên, cái này bản đu dây làm rất cao, băng tuyến rất dài, bay ra ngoài xa mấy chục mét. Chỉ gặp trong bầu trời đêm, Thác Bà Tiên Nhiên trường bào phiêu động, tóc đen bay múa, dáng người hoàn mỹ cũng trong gió hiện hiện. Tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười, phát ra thiếu nữ tiếng cười. Chương 90 thói quen một cái nhân sinh sống, chương 90 thói quen một cái nhân sinh sống. Lý Thanh Vân mừng rỡ trong lòng, cảm giác có hy vọng. Chơi một hồi đằng sau Lý Thanh Vân hỏi, Thác Bà cô nương, cái này chơi vui sao? Thác Bà Tiên Nhiên lắc đầu, nhân tộc đồ chơi, thủy chung vẫn là không có ý gì. Lý Thanh Vân không hiểu ra sao, cười lớn tiếng như vậy còn không có ý tứ, đến cùng cái gì mới có ý tứ? Lý Thanh Vân không khỏi hỏi, Thác Bà cô nương, ngươi mỗi ngày không phải làm việc công chính là ngẩn người, hẳn là dạng này rất có ý tứ. Thác Bà Tiên Nhiên gương mặt xinh đẹp đỏ lên, ta nói không thú vị chính là không thú vị. Lý Thanh Vân gặp Thác Bà Tiên Nhiên có chút tức giận liền rời đi chủ đề, ta còn có càng thú vị đồ vật. Thứ gì? Thác Bà Tiên Nhiên đôi mắt đẹp sáng lên, lập tức lại khôi phục cao lạnh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi một chút nhân tộc có hay không thú vị đồ chơi. Lý Thanh Vân lại dùng Huyền Băng Thiên một quyết tại băng thụ bên trên làm hai cái vật chứa, cái này có thể dùng tới làm tô sơn. Cái gì là tô sơn? Thác Bà Tiên Nhiên không hiểu. Tô sơn chính là đem nước trái cây nước để vào băng trong thùng,
một hồi đằng sau liền sẽ ngưng kết, là mùa hè giải nóng quả vật. Thác Bà Tiên Nhiên thúc giục nói, vậy ngươi nhanh làm. Lý Thanh Vân từ trong túi chứa vật lấy ra một chút hoa quả, ném đến không trung, phóng thích linh lực, hoa quả ngay tại dưới uy áp chảy ra nước trái cây, bay vào trong thùng. Chờ một lát liền có thể ăn. Lý Thanh Vân lại dùng Huyền Băng Thiên một quyết tại vừa rồi bàn đu dây bên cạnh làm nhiều một cái cây cùng một cái bàn đu dây. Hai người ngồi bàn đu dây, bắt đầu nói chuyện phiếm. Thác Bà cô nương, lần trước cái kia Đạm Đài Húc ngươi không có ý định truy cứu sao? Thác Bà Tiên Nhiên hơi có vẻ bất đắc dĩ, không nên truy cứu. Vì cái gì? Lý Thanh Vân truy vấn. Thác Bà Tiên Nhiên dừng một chút, nếu như ta cùng hắn khai chiến, liền sẽ dân chúng lầm than, không phải bạn bất đắc dĩ, không thể đi một bước kia. Về sau không cùng hắn tiếp xúc cũng được. Lý Thanh Vân cảm khái, Thác Bà cô nương thật sự là trạch tâm nhân hậu, vì nước vì dân. Ta còn có một chút rất ngạc nhiên, cái kia Trấn Ma Thạch có làm được cái gì a? Thác Bà Tiên Nhiên trong mắt tràn đầy đau thương, nói cho ngươi cũng không sao, 80 năm trước, Thiên Ma vực Ma Quân là đại bá ta Thác Bà Hạo Nam, hắn tính tình bạo ngược, dã tâm cực lớn, thực lực cũng rất mạnh. Hắn bị xương ba ma tộc, cực kỳ hiếu chiến, bước lên đại chiến, giết lung tung vô tội. Phụ thân ta không đành lòng ta ma tộc tử đệ vô tội mất mạng, liền liên hợp mấy vị ma vương sử dụng Thiên Ma đại trận đem nó trấn áp, nhưng là Thiên Ma đại trận cần Trấn Ma Thạch làm trận nhãn, lúc đầu Trấn Ma Thạch trải qua 80 năm tiêu hao, lực lượng sắp khô kiệt, cho nên cần tìm tới mới Trấn Ma Thạch thay thế. Lý Thanh Vân gật đầu, thì ra là thế, cái này Trấn Ma Thạch rất khó tìm sao? Thác Bà Tiên Nhiên thở dài một tiếng, rất khó tìm, nói không chừng trong thiên hạ đã không có. Khó trách ngài tình nguyện chịu Đạm Đài Húc một trường cũng muốn bảo vệ Trấn Ma Thạch. Ta coi là chúng một trường chỉ là thụ chút thương mà thôi, nghĩ không ra Đạm Đài Húc thế mà học được phong ma thủ ấn. Ngươi xem đi. Thác Bà cô đương, nói cho cùng ta vẫn là giúp ngài, nếu không ngài thả ta đi. Mơ tưởng. Thác Bà Tiên Nhiên ngữ khí kiên quyết, ngươi so Đạm Đài Húc cũng tốt không có bao nhiêu, đều là vô sỉ hạ lưu người. Lý Thanh Vân vội vàng giải thích, ngài thật hiểu lầm ta. Ta nói cho ngài lời nói thật, ta nguyên bản thiên phú rất kém cỏi, không cách nào tu luyện, về sau tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một vị tiên nhân trợ giúp, thu được một cái hệ thống này rất vô sỉ, cho ta phát nhiệm vụ đều là chút không biết xấu hổ, bất quá hoàn thành nhiệm vụ đằng sau có thể cho ta mạnh lên. Ngươi nhìn ta hiện tại cũng phân thần cảnh sơ kỳ thật ta mới tu luyện mấy tháng. Thác Bà Tiên Nhiên khẽ nhíu mày, nói hiệu nói vượng, làm sao có thể mới tu luyện mấy tháng liền đạt đến phân thần cảnh, thiên phú của ta tại ma tộc đã có thể xưng đỉnh tiêm, cũng tu luyện dòng dã 17 năm mới đạt tới phân thần cảnh, ngươi nói lời này, ai có thể tin? Lý Thanh Vân thái độ chân thành, ta câu câu là thật. Ta có thể thề với trời, nếu như nói chính là lời nói dối, cái mông mọc đầy bệnh trĩ, lần này ngài dù sao cũng nên tin chưa. Thác Bà Tiên Nhiên thần sắc nghiêm túc, trừ phi ngươi chứng minh cho ta nhìn. Lý Thanh Vân, chứng minh như thế nào? Ngươi nói ngươi đập cái mông ta là vì tăng cao tu vi, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi lại đập một lần, nếu như ngươi có thể tăng cao tu vi, ta liền tin lời của ngươi nói, tha cho ngươi một cái mạng, nếu như không có khả năng tăng cao tu vi, đã nói lên ngươi là nói láo, ta lập tức giết ngươi. Lý Thanh Vân nhíu mắt, Thác Bà cô nương, hiện tại trên người ngươi không có nhiệm vụ, ta đập cũng không hề dùng à? Giáo biện. Thác Bà Tiên Nhiên sầm mặt lại, về sau đừng lại nói với ta loại này nói láo, không phải vậy ta lập tức giết ngươi. Lý Thanh Vân, ta Thác Bà Tiên Nhiên thần sắc băng lãnh, trợn mắt nhìn. Lý Thanh Vân bất đắc dĩ đổi giọng, ta cảm thấy Tô Sơn hẳn là có thể ăn. Thế là từ băng tụ vật chứa bên trên gỡ xuống hai khối đóng băng tốt Tô Sơn, đưa một khối cho Thác Bà Tiên Nhiên, ngài nếm thử, có ăn ngon hay không? Thác Bà Tiên Nhiên nhìn trước mắt cái này sáng long lánh, lạnh như băng Tô Sơn nhẹ nhàng khẽ cắn, làm sao cứng như vậy? Lý Thanh Vân cười hắc hắc, đây là liếm lắp ăn. Liếm lắp ăn, cũng quá kỳ quái đi. Thác Bà Tiên Nhiên dùng đầu lưỡi liếm liếm, băng băng ngọt ngào, lại rất mới lạ, vì vậy nói, cái này cũng không tệ lắm. Vì cổ vũ bên dưới Lý Thanh Vân, Thác Bà Tiên Nhiên lần này quyết định thoáng thay đổi thái độ, miễn cho Lý Thanh Vân đánh mất lòng tin. Lý Thanh Vân đại hỉ, rốt cục đạt được công nhận. Hai người ngồi tại trên bàn đu dây, một bên ăn Tô Sơn một bên nói chuyện phiếm. Thác Bà cô đương, vì sao ngài bên người ngay cả không có bất kỳ ai? Điểm này Lý Thanh Vân đã sớm muốn hỏi. Cha mẹ ta tại 80 năm trước trong cuộc chiến đấu kia chết tử, mọi người vì cảm tạ cha mẹ ta ân tình, ngay tại thúc thúc ta Thác Bà Thương Hồng dẫn đầu xuống, đề cử ta là nữ đế. Bởi vì ta lúc đó quá nhỏ, không có uy tín, vương thúc liền thay ta chủ trì đại cục, để cho ta an tâm tu luyện, để có thể chống lại mặt khác ma vực. Cho nên ta một mực tại bế quan, hiếm khi trước mặt người khác lộ diện. Dần dà, liền quen thuộc một cái nhân sinh sống. Kỳ thật ta cảm thấy dạng này cũng rất tốt. Lý Thanh Vân lắc đầu, không tốt đẹp gì. Có bằng hữu, có thân nhân, cùng một chỗ, vô cùng náo nhiệt mới tốt, một người nhiều cô độc a. Thác Bà Tiên Nhiên ngữ khí bình tĩnh, ta không cảm thấy, mà lại ta còn có một người tỷ tỷ cùng một cái tâm phúc. Các nàng ở nơi nào? Vì sao chưa bao giờ thấy qua? Lý Thanh Vân có chút hiếu kỳ. Tỷ tỷ của ta có phủ đệ của mình, hiếm khi đến chỗ của ta, về phần tâm phúc của ta hiện tại đang trong lúc bế quan. Lý Thanh Vân ồ một tiếng, thì ra là thế. Ăn xong đồ vật, Thác Bà Tiên Nhiên lần nữa đem Lý Thanh Vân tu vi phong ấn. Lý Thanh Vân tại trở về phòng trên đường, nghe được nữ tử cùng nam nhân tranh chấp thanh âm, thuận thanh âm đi đến, phát hiện cao đầu ngay tại đối với một cái ma cùng cung nữ động thủ độc cước. Tiểu Liên, ngươi liền theo ta đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi, ta là ma cung tổng quản, theo ta ngươi liền sẽ bay vàng lên cao. Không cần, cao tổng quản, ta còn nhỏ, không nghĩ là nhanh như thế phát sinh chuyện nam nữ, còn xin cao tổng quản dơ cao đánh khẽ. Không cần thẹn thùng tôi, đến, tổng quản ta nhất biết thương yêu các ngươi loại này nũng nịu nữ nhân. Không cần, cao tổng quản, không cần. Ngoa tạo, cái này cao đồ cũng quá vô sỉ đi. Vậy mà lại làm ra loại chuyện này. Lý Thanh Vân lúc này nổi giận nói, Cao tổng quản, ngươi đang làm gì? Cao Đồ sắc mặt âm lãnh, ngươi một nô bộc cũng dám để ý tới ta nhàn sự, lập tức cút cho ta, nếu không ta muốn ngươi chịu không nổi. Chương 91 ngươi thế mà làm ra loại sự tình này, chương 91 ngươi thế mà làm ra loại sự tình này, Lý Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, ngươi là tổng quản thì thế nào? Chẳng lẽ lại cái này ma cung là ngươi nói tính? Ngươi có tin ta hay không lập tức gọi các ngươi nữ đế đến phân xử. Cao Đồ lạnh lùng nói, có loại, ta nhớ kỹ ngươi. Nói xong liền quay người rời đi. Lý Thanh Vân đi đến Tiểu Liên trước mặt, mau trở về đi thôi, về sau có cái gì sẽ nói cho các ngươi biết nữ đế, không nên bị Cao Đồ tên vương bắt đạn kia là được. Tiểu Liên tràn ngập cảm kích nói ra, cảm ơn ngươi. Lý Thanh Vân về đến phòng bắt đầu nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này Thiết Đầu đều tại trong túi chứa vật bế quan tu luyện, đã đạt đến trúc cơ trung kỳ, đương nhiên, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ đi ra hít thở không khí, nếu không không phải nhịn gần chết không thể. Nhưng vào lúc này, mấy cái ma tộc binh sĩ giơ lên rất nhiều tạp vật đến Lý Thanh Vân gian phòng, vốn cũng không lớn không gian lần này càng thêm chen chúc, chỉ còn lại có một cái giường vị trí cùng một đầu thông đạo chật hẹp. Lý Thanh Vân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, các vị đại ca, các ngươi làm cái gì vậy a? Làm sao chuyển nhiều đồ như vậy đến phòng ta đến? Ma binh, ta không rõ ràng, chỉ là phụng cao tổng quản chi mệnh. Cao Đồ. Lý Thanh Vân cắn răng thì thầm, ngươi là đang gọi ta sao? Cao Đồ âm thiếu từ ngoài cửa đi tới, ngươi căn này vốn chính là phòng tạp vật, hiện tại nhiều chuyển chút tạp vật tiến đến có vấn đề gì? Lý Thanh Vân không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Cao Đồ khinh thường cười cười, quên nói cho ngươi biết, hiển nhiên mặt trời mọc, ngươi không cần đi đại điện đi quét dọn. Lý Thanh Vân ngữ khí kích động, là muốn thả ta trở về sao? Ha ha ha. Cao Đồ mang theo chế giễu ngữ khí, ngươi thật đúng là ý nghĩ hao huyền. Đời này ngươi cũng đừng hòng đi ra, ý của ta là ngươi bắt đầu từ ngày mai đi quét dọn toàn bộ ma cung nhà xí. Lý Thanh Vân lên cơn giận dữ, đừng khinh người quá đáng. Cao Đồ một cước đá vào Lý Thanh Vân trên thân, ngươi chỉ là một nô bộc mà thôi, muốn rõ ràng vị trí của mình, ta giết ngươi như giết gà dễ dàng, hỏi một lần nữa, ngươi có đi hay không? Lý Thanh Vân cắn răng, tốt, ta đi. Nói sớm không phải tốt, ha ha ha. Cao Đồ đắc chí vừa lòng hướng đi ra ngoài, thuận tiện nhắc lại ngươi một câu, xen vào chuyện bao đồng muốn nhìn ngươi có hay không năng lực kia, có ít người là ngươi không treo chọc nổi tồn tại. Đợi Cao Đồ sau khi đi, Lý Thanh Vân một quyền đập ầm ầm trên giường, thù này lao tử nhớ kỹ. Ngày kế tiếp, Lý Thanh Vân cầm lấy thùng nước tiến về nhà vệ sinh. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, đầy tường đều là phân, đà mã, đây là người tài giỏi ra sự tình sao? Không phải, là ma năng làm ra sự tình sao? Tùy tiện làm sao kéo cũng không có khả năng kéo đến trên tường đi, khẳng định là Cao Đồ tên vương bắt đạn này cố ý chỉnh ta. Mẹ! Lý Thanh Vân đều bị cái mùi này hun đến không chịu nổi. Thác Bà Tiên Nhiên đi vào đại điện không nhìn thấy Lý Thanh Vân, chỉ là nhìn thấy một vị cung nữ đang sát, lập tức hỏi, hắn hôm nay làm sao không đến? Thác Bà Tiên Nhiên cùng Lý Thanh Vân đã ở chung được hơn một tháng, nhưng là đến nay cũng không biết tên của hắn. Cung nữ vội vàng đáp, hồi bẩm bệ hạ, ta không biết, là Cao tổng quản để cho ta tới xoa. Thác Bà Tiên Nhiên ngữ khí nghiêm túc, đi đem Cao Đồ gọi tới. Tuân mệnh. Rất nhanh Cao Đồ liền tới đến đại điện. Không biết bệ hạ tìm ti chức đến đây có gì phân phó. Cao Đồ cúi đầu ngữ khí cung kính hỏi, ai bảo ngươi đem hắn điều đi? Thác Bà Tiên Nhiên chất vấn. Cao Đồ cười bồi nói ra, cái này nhân tộc nô bộc làm việc chân tay long nóng, quét dọn sạch sẽ cũng làm không được, cho nên ta liền đem hắn điều đến địa phương khác. Thác Bà Tiên Nhiên ngữ khí nặng mấy phần, ai cho phép ngươi làm như thế? Cao Đồ gặp Thác Bà Tiên Nhiên tức giận, vội vàng quỳ trên mặt đất, bệ hạ bất giận, ti chức là ma cung tổng quản, điều động nhân thủ đều là chức trách của ta phạm vi, nếu như chỗ nào làm không tốt, mong rằng bệ hạ khoan dung. Thác Bà Tiên Nhiên ngữ khí băng lãnh, hắn ở đâu? Cao Đồ thân thể có chút phát run, hắn tại thanh lý ma cung nhà xí. Thác Bà Tiên Nhiên trong nháy mắt biến mất tại đại điện. Cao Đồ cũng vội vàng đi theo, tìm mấy cái nhà xí, rốt cuộc tìm được Lý Thanh Vân. Chỉ gặp Lý Thanh Vân dùng một tấm bố cột vào trên mặt, che cái mũi, nhấc lên thùng nước tại cọ rửa mặt tường. Thác Bà Tiên Nhiên nghiêm nghị nói, đi gọi hắn tới. Tuân mệnh. Vậy hạ. Cao Đồ run run rẩy rẩy chạy tới. Rất nhanh, Lý Thanh Vân đi ra, Thác Bà cô nương, tìm ta có chuyện gì? Thác Bà Tiên Nhiên, theo ta đi. Thế nhưng là, ta còn chưa làm xong. Thác Bà Tiên Nhiên mắt nhìn Cao Đồ, ngươi đi đem còn lại làm xong, nhớ kỹ, không cho phép khiến người khác hỗ trợ, nếu không, ta không thì không tha. Cao Đồ đang muốn nói chuyện, gặp Thác Bà Tiên Nhiên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ liền nhịn được, tuân mệnh, nữ đế bệ hạ. Lý Thanh Vân cười ha ha một tiếng lại đem đâm đặt ở Cao Đồ trước mặt, Cao tổng quản, đầy tường đều là phân, quản lý đứng lên có chút tốn sức, thực sự không được, lấy tay có thể sẽ dễ dàng một chút. Ngươi. Cao Đồ khí gân xanh nô ra. Chúng ta đi thôi. Thác Bà Tiên Nhiên nói một câu liền quay người rời đi. Tốt. Lý Thanh Vân lại hướng Cao Đồ cười cười, hại người cuối cùng hại mình. Đáng đời. Sau khi nói xong liền nên ngang rời đi, trong miệng còn khẽ hát. Giờ phút này, Chu Vi đầy cung nữ cùng ma binh, bọn hắn đều che miệng cười trộm. Cao Đồ cả giận nói, nhìn cái gì vậy? Có muốn hay không ta cho thêm các ngươi an bài một số chuyện làm, đều cút ngay cho ta. Một cái chớp mắt, cung nữ cùng ma binh đều giải tán lập tức. Cao Đồ nhìn xem Lý Thanh Vân bóng lưng biến mất, lộ ra vẻ âm tàn, tiểu tử, chờ coi đi, ta và ngươi không xong. Thời gian rất nhanh lại qua nửa tháng, trong đoạn thời gian này mặt, Lý Thanh Vân y nguyên mỗi ngày cho Thác Bà Tiên Nhiên làm đồ vật ăn, còn muốn lấy các loại tiết mục giải trí đùa nàng vui vẻ. Cái gì ném đống cát, bịt mắt trốn tìm, đạn đá nhỏ, chơi bóng chữ, đánh tuyết trượng, lật con cua đều chơi. Thác Bà Tiên Nhiên dáng tươi cười cũng dần dần nhiều hơn. Lý Thanh Vân cảm giác vạn Lý Trường Trinh chắc chắn sẽ có đi đến một ngày, tin tưởng Thác Bà Tiên Nhiên sẽ tha thứ chính mình, thả chính mình về nhà. Đêm hôm ấy, Lý Thanh Vân trở về phòng,
trên đường lại nghe thấy nữ tử tiếng cầu cứu, Lý Thanh Vân tranh thủ thời gian chạy tới. Gặp Cao Đầu ngay tại đối với Tiểu Liên thi bạo, quần áo đều đã bị xé rách nước, xuân quang ngoại tiết. Lý Thanh Vân xông đi lên ngăn lại, đem Cao Đầu đẩy ra, ngươi tên Vương bắt đàn này, vậy mà làm ra loại chuyện này. Lập tức cởi áo ngoài đắp lên Tiểu Liên trên thân, ngươi không cần sợ, có ta ở đây. Đột nhiên, Tiểu Liên từ phía sau đem Lý Thanh Vân ôm thật chặt, công tử cứu ta. Cao Đầu không nói một lời chạy ra ngoài. Lý Thanh Vân buồn bực, làm sao ngoan thoại đều không có thả một câu liền chạy. Chẳng lẽ là cảm thấy ta cùng Thác Bạt cô nương quan hệ tốt, sợ ta? Thứ hèn nhát. Lập tức đối với Tiểu Liên nói ra, không cần sợ, Cao Đổ đã bị ta hù chạy. Tiểu Liên cũng không có buông ra Lý Thanh Vân, ngược lại nắm chắc hơn, còn không ngừng lôi kéo Lý Thanh Vân quần áo trên người. Lý Thanh Vân im lặng, Tiểu Liên, tốt, ta biết ta anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phòng, nữ nhân nhìn thấy ta đều có một loại không nhịn được bản năng xúc động, rất dễ dàng mất lý trí, nhưng là ngươi nhất định phải đem nắm lấy. Dù sao chúng ta nhân mà khác đường. Tiểu Liên đột nhiên kêu lên, cứu mạng, cứu mạng. Lý Thanh Vân lúc này mới ý thức được không đối, tranh thủ thời gian đẩy ra Tiểu Liên, thế nhưng là mình bây giờ không có tu vi, căn bản là đẩy không ra. Đột nhiên Thác Bạt Thiên Nhiên cũng vào lúc này xuất hiện, nhìn thấy trước mắt một màn, lập tức sắc mặt đại biến, ngươi đang làm gì? Tiểu Liên nhìn thấy Thác Bạt Thiên Nhiên tới, lập tức buông ra Lý Thanh Vân, trốn đến góc giường, dùng chăn mền bưng bít lấy thân thể. Lý Thanh Vân tranh thủ thời gian giải thích, vừa mới Cao Đồ tại đối với Tiểu Liên cô nương ý đồ bất chính, may mà ta kịp thời đổi tới, đem hắn ngăn lại. Lúc này Cao Đồ thở hồng hộc xông vào gian phòng, ngươi thế mà làm ra loại chuyện này. Chương 92 muốn giết cứ giết, chương 92 muốn giết cứ giết. Lý Thanh Vân cười lạnh, ngươi còn muốn ác nhân cáo trạng trước phải không? Cao Đồ, ta vừa mới một mực tại trong phòng đi ngủ, nghe được Tiểu Liên la lên mới vội vàng chạy đến, ngươi thế mà ngậm máu phun người. Lần trước ngươi liền đối với Tiểu Liên ý đồ bất chính, bị ta đánh mỡ, còn để cho ta đi tẩy nhà xí, hôm nay càng là làm trầm trọng thêm, đổi trắng thay đen, thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Ta vốn cho là mình coi như đủ không biết xấu hổ, không nghĩ tới cường trung tự hữu cường trung thủ, một núi vẫn còn so sánh một núi cao, nói ngươi vô sỉ đều là tại làm bẩn cái từ này. Lý Thanh Vân phản bác. Thác Bạt Thiên Nhiên quay đầu nhìn về phía Cao Đồ, hắn nói tới thế nhưng là nói thật. Cao Đồ lời thề son sắt nói, ta đã sớm phát hiện hắn đối với Tiểu Liên ý đồ bất chính, còn bị ta gặp được qua hắn sờ Tiểu Liên cái mông, lần này hắn lại muốn trốn tránh trách nhiệm. Nghe được sờ cái mông mấy chữ này, Thác Bạt Thiên Nhiên trong lòng lập tức có chút tức giận, gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo, Tiểu Liên, là ai đúng ngươi ý đồ bất chính? Tiểu Liên giống như chưa tỉnh hồn, trốn ở góc giường càng không ngừng nức nở. Lý Thanh Vân an ủi, Tiểu Liên, mau đưa chân tướng nói ra, Thác Bạt cô nương sẽ vì ngươi làm chủ. Cao Đồ đi theo phụ họa, đúng vậy a, Tiểu Liên, nhanh nói cho bệ hạ chân tướng. Tiểu Liên cắn môi một cái, chỉ hướng Lý Thanh Vân, là ngươi. Lý Thanh Vân dáng tươi cười trong nháy mắt ngưng kết, Tiểu Liên cô nương, ngươi có phải hay không chỉ nhầm người? Cao Đồ ở bên kia a. Tiểu Liên khóc không thành tiếng, chính là ngươi chạy vào gian phòng của ta, kéo rách y phục của ta, còn muốn đối với ta mưu đồ làm loạn. Ô ô ô, nàng khóc nước mắt rơi như mưa. Lý Thanh Vân cả giận nói, Tiểu Liên, ta hảo ý cứu ngươi, ngươi tại sao muốn hãm hại ta? Cao Đồ nghiêm nghị nói, ngươi quần áo không chỉnh tề, ngươi còn có mặt mũi nói ta hãm hại ngươi? Chẳng lẽ lại là ta thoát ngươi quần áo? Huống chi Tiểu Liên cô nương cũng chính miệng xác nhận là ngươi, nhân chứng vật chứng đều tại, há lại ngươi rảo biện liền có thể trốn tránh được? Lý Thanh Vân vừa nhìn về phía Thác Bạt Thiên Nhiên, Thác Bạt cô nương, ngươi phải tin tưởng ta, ta không có khô loại sự tình này. Thác Bạt Thiên Nhiên nhìn về phía Lý Thanh Vân thoát trên giường trường sam, ngựa khí băng lãnh, ngươi làm ta quá là thất vọng. Nàng nghĩ đến Lý Thanh Vân tại trong bí cảnh, điên cuồng đánh ra chính mình cái mông chuyện này, liền y nguyên kết luận chuyện này tất nhiên như Tiểu Liên nói tới, dù sao hắn làm qua chuyện như vậy, ngươi tin tưởng các nàng? Lý Thanh Vân hỏi lại. Sự thật bày ở trước mắt, không cho phép ta không tin. Thác Bạt Thiên Nhiên ngữ khí kiên định. Lý Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, trong nhà của ta có hai cái tiểu thê, còn có một cái đạo lữ, từng cái thiên tư quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành, ta sẽ để ý mặt hàng này. Nói xong lườm Tiểu Liên một chút, tính thoát nàng cởi hết đứng trước mặt ta, ta đều không có hứng thú. Thác Bạt Thiên Nhiên nghe được Lý Thanh Vân có thê tử, đột nhiên trong lòng hiện lên một cỗ nộ khí, lạnh lùng nói, nhân tăng cũng lấy được, ngươi còn muốn chống chế sao? Ta lặp lại lần nữa, không phải ta, lão tử làm việc từ trước đến nay dám làm dám chịu, là chính là, không phải cũng không phải là. Lý Thanh Vân giống lên một câu. Cao Đồ trong lòng âm thầm mừng thầm, cái này Lý Thanh Vân đã đầu góc phát sốt, dám như thế chống đối nữ đế, khẳng định chết chắc. Bất quá vẫn là nếu lại bổ một đao. Lập tức vỗ tay châm chọc nói diễn thật tốt. Thác Bạt Thiên Nhiên ngữ khí nghiêm túc, Tiểu Liên, ta hỏi ngươi một lần nữa, đối với ngươi người làm loạn, đến cùng là ai? Nếu như ngươi dám gạt ta, ta sẽ đem ngươi ném vào tu la địa ngục. Tiểu Liên trong lòng siết chặt, mắt nhìn Cao Đồ, lại một lần nữa chỉ hướng Lý Thanh Vân, là hắn. Thác Bạt Thiên Nhiên nhìn về phía Lý Thanh Vân, ngữ khí đột nhiên lạnh, ngươi có lời gì có thể nói? Ta nói không phải ta, không phải ta. Lý Thanh Vân thái độ chăm chú. Ta chỉ tin tưởng sự thật. Thác Bạt Thiên Nhiên lạnh lùng lên tiếng. Ngươi cảm thấy là ta chính là ta đi. Lý Thanh Vân cũng có chút tức giận. Những ngày này, hắn ly biệt quê hương, nhớ nhà bên trong thê tử cùng bằng hữu, vốn là qua phi thường kiềm chế, hiện tại còn bị Thác Bạt Thiên Nhiên hoài nghi, trong lúc nhất thời nộ khí cấp trên, cũng lười giải thích, lựa chọn ngạnh cương. Thác Bạt Thiên Nhiên trong giọng nói mang theo tức giận, phạt ngươi quét dọn toàn bộ ma cùng một tháng. Lý Thanh Vân hừ lạnh một tiếng. Không, ta đạp mã chỗ nào đều không quét dọn. Ngươi muốn như thế nào liền như thế nào. Thác Bạt Thiên Nhiên nhìn xem Lý Thanh Vân ánh mắt phức tạp. Cao Đồ ở bên cạnh nhẹ nhàng nói ra, "Vậy hạ, người này tâm thuật bất chính, lại không phục quản giáo, không bằng đem hắn giao cho ta đi." Thác Bạt Thiên Nhiên trầm mặc một hồi, "Lần này ta không truy cứu, chỉ lần này một lần, ngươi tốt tự lo thân. Nói xong liền quay người rời đi. Cao Đổ không có cam lòng nói, tính ngươi tiểu tử mạng lớn, bất quá, ngươi khẳng định sẽ thua ở trên tay của ta. Lý Thanh Vân ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Tiểu Liên, xem như ngươi lợi hại. Cứu ngươi, ta đạp mã là mắt mù. Nói xong liền rời đi. Tiểu Liên nhìn về phía Cao Đổ, ta đã chiếu ngươi phân phó làm, hiện tại có thể buông tha đệ ta đi. Cao Đổ lộ ra một mặt cười dâm đãng, chờ chút chúng ta đem sự tình xong xuôi, tự nhiên sẽ thả ngươi đệ. Hình ảnh đen Lý Thanh Vân về đến phòng, cảm giác trong lòng không gì sánh được bị đè nén, loại kia bị người oan uổng tư vị quá oan uổng. Từ nhỏ đã chưa thấy qua phụ thân, cùng mẫu thân trải qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt, ai nghĩ tới 10 tuổi sinh nhật ngày đó, mẫu thân cũng đột nhiên biến mất, chính mình biến thành tên ăn mày, thật vất vả hết khổ, coi là có thể được sống cuộc sống tốt, lại gặp được cái đồ biến thái nữ đế, đem mình làm nô bộc sai sự, một ngày lau chùi còn đạp mã lấy tay khăn, còn tẩy nhà xí. Thật đạp mã thảm. Lý Thanh Vân cảm giác không gì sánh được thất lạc, phi thường khó chịu. So làm ăn mày còn thảm, một chút tự do đều không có, thậm chí không có lực phản kháng chút nào, sinh tử đều tại người khác một ý niệm. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Vân nhắm mắt lại. Ngày kế tiếp, Thác Bà Tiên Nhiên tại trong đại điện xử lý nửa ngày công văn đều không có nhìn thấy Lý Thanh Vân đến thanh lý cho bụi, thế là hướng cửa điện bên ngoài cung nữ hỏi, hắn làm sao hôm nay không đến? Cung nữ nghi vấn, cái nào hắn? Là quét dọn sạch sẽ người kia sao? Thác Bà Tiên Nhiên, ân, nô tỳ đi xem một chút. Thác Bà Tiên Nhiên dừng một chút, quên đi thôi, không cần đi. Cả ngày Lý Thanh Vân đều không có xuất hiện, Thác Bà Tiên Nhiên đột nhiên cảm thấy rất không quen, một chút liền trở nên không gì sánh được quận cung ế. Tự mình làm sai xong việc, còn dám phát cáo. Thác Bà Tiên Nhiên nhịn không được phàn nàn nói. Liên tiếp đi qua 3 ngày, Lý Thanh Vân vẫn không có xuất hiện. Thác Bà Tiên Nhiên cả giận nói, đi bắt hắn cho ta gọi tới. Hai cung nữ lĩnh mệnh mà đi, không bao lâu trở lại đại điện, nữ đế, hắn không để ý tới chúng ta. Lẽ nào lại như vậy? Các ngươi mang ta đi. Thác Bà Tiên Nhiên nổi giận đùng đùng đi hướng Lý Thanh Vân gian phòng. Khi đi tới gian phòng thời điểm, Thác Bà Tiên Nhiên chấn kinh. Một căn phòng trưng bày các loại đồ vật loạn thất bát tao, vừa dơ vừa loạn, còn có mùi vị khác thường. Một đầu thông đạo chật hẹp cuối cùng là một tấm rách mấp giường, Lý Thanh Vân nằm ở trên giường không nhúc nhích. Thác Bà Tiên Nhiên nhìn thấy hoàn cảnh như vậy không khỏi nhíu mày, ai bảo hắn ở cái này? Cung nữ có chút xấu hổ, tựa như là ngài để hắn tới đây ở. Thác Bà Tiên Nhiên ngữ khí nghiêm túc, gian phòng này trước kia cũng không có nhiều đồ như vậy à, tại sao có thể như vậy? Hai cung nữ lẫn nhau, giống như về sau cao tổng quản lại sai người đem những cái kia đồ không cần đều thả tiền đến. Thác Bà Tiên Nhiên cả giận nói, tìm người đem đồ vật tất cả đều dọn ra ngoài. Tuân mệnh. Một vị cung nữ ứng thanh rời đi. Thác Bà Tiên Nhiên đối với Lý Thanh Vân hô, ngươi vì cái gì 3 ngày cũng không tới quét dọn sạch sẽ? Lý Thanh Vân không phản ứng chút nào. Ta đang tra hỏi ngươi, ngươi nghe không được sao? Thác Bà Tiên Nhiên giận dữ, đi đến Lý Thanh Vân bên giường, ngươi có tin ta hay không đưa ngươi giết? Lý Thanh Vân thanh âm trầm thấp mà chậm chạp, muốn giết cứ giết. Thiếu Đạp Mã nói nhảm. Chương 93 ta dự định thả ngươi trở về, chương 93 ta dự định thả ngươi trở về. Lý Thanh Vân nộ khí cấp trên, dự định cứng rắn đến cùng, cùng lắm thì vừa chết, dù sao cả ngày nhốt tại ma cung bên trong làm nô bộc, còn sống cũng không có ý gì. Thác Bà Tiên Nhiên ngữ khí uy nghiêm, hiện tại, lập tức đi quét dọn đại điện. Lý Thanh Vân không lúc nhích, phát ra thanh âm trầm thấp, từ nay về sau, không có người có thể mệnh lệnh lão tử làm việc, ngươi có thể giết ta, nhưng làm mơ tưởng ta cho ngươi làm nô bộc. Cung nữ đều bị chấn kinh đến nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi coi thật không sợ chết? Thác Bà Tiên Nhiên ngữ khí băng lãnh, trên tay phóng xuất ra làm người sợ hai ma khí, hướng phía Lý Thanh Vân trên thân lan tràn, ma khí đến ngươi trái tim thời điểm, ngươi đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Thanh Vân trong đầu còn muốn lấy Thẩm Mộng Du, Khương Vũ Khê, Hạ Thiên Nhi, đau lòng không thôi, thế nhưng là hắn trong khoảng thời gian này đã đầy đủ cố gắng, cũng không biết đời này có thể trở về hay không, trong lòng có chút tuyệt vọng, cho dù là phi thường sợ chết, thế nhưng là hắn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, hắn không muốn lại sống tạm. Hắn muốn làm một cái nam nhân chân chính, cho dù là chết, cũng muốn đường đường chính chính. Mắt thấy ma khí sắp đến trái tim, Thác Bà Tiên Nhiên đột nhiên rút về ma khí, quay người rời đi. Một ngày này nàng đều không quan tâm, cảm giác rất không thoải mái, ban đêm một người ngồi tại trên bàn đu dây, nhìn xem bên cạnh trống rỗng bàn đu dây, trong lòng phi thường trống rỗng. Nhớ tới hơn 2 tháng này đến, Lý Thanh Vân mỗi ngày vì chính mình làm các loại ăn ngon đồ ăn, đổi lấy hoa dạng đùa chính mình vui vẻ. Mỗi ngày ân cần tâm của mình, từng bức họa trong đầu hiện hiện. Thác Bà Tiên Nhiên đứng ngồi không yên, lập tức bay vào hư không, tại chỗ rất xa xuyên tấu qua cửa sổ nhìn xem Lý Thanh Vân. Chỉ gặp Lý Thanh Vân y nguyên ngã xuống giường, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc u buồn, cảm xúc xa xút, hiển nhiên một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Thác Bà Tiên Nhiên đông cảm giác có chút đau lòng. Cứ như vậy nhìn dòng dã 2 canh giờ, Lý Thanh Vân đều không nhúc nhích. Về đến phòng, Thác Bà Tiên Nhiên có chút luống cuống. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn không để ý tới ta, chẳng lẽ lại còn muốn ta đường đường nữ đế đi cầu hắn? Làm chuyện bậy cũng không phải ta, là hắn không đối, dựa vào cái gì hắn còn muốn sinh khí? Muốn cái gì biện pháp để hắn khôi phục lại mới được? Dứt khoát lừa hắn, nói đem ta đùa cao hứng, ta liền tha thứ hắn, sau đó liền thả hắn trở về. Tốt, biện pháp này không sai, cứ làm như vậy. Ngày kế tiếp, Thác Bà Tiên Nhiên đi vào Lý Thanh Vân gian phòng, ta dự định thả ngươi trở về. Ta không muốn. Lý Thanh Vân nói được nửa câu đột nhiên nhảy dựng lên, thật. Thác Bà Tiên Nhiên ngữ khí bình tĩnh, bất quá có một cái điều kiện, ngươi muốn để ta cao hứng, tha thứ ngươi ngày đó đối ta mạo phạm, ta mới thả ngươi trở về. Lý Thanh Vân tinh thần đại chấn, không có vấn đề, Thác Bà cô nương, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ta hiện tại đi trước đem đại điện quét dọn, đều nhiều ngày như vậy, khẳng định rất bẩn. Lý Thanh Vân nói liền hướng đại điện chạy tới. Thác Bà Tiên Nhiên theo ở phía sau khỏe miệng có chút giơ lên.
Trở lại đại điện, Lý Thanh Vân liền bắt đầu bận rộn quét dọn lên sạch sẽ. Hôm nay Thác Bạt Yên Nhiên tâm tình rất tốt, còn thỉnh thoảng nhìn lén Lý Thanh Vân quét dọn sạch sẽ lúc dáng vẻ. Sau một canh giờ, Lý Thanh Vân đi tới, "Thác Bạt cô nương, ta mang ngài đi chơi diều." Thác Bạt Yên Nhiên hỏi, "Cái gì là con diều?" "Ngài đi thì biết." Lý Thanh Vân nói liền lôi kéo Thác Bạt Yên Nhiên đi ra ngoài. Thác Bạt Yên Nhiên có chút khó chịu, muốn tránh ra, do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có phản đối, đi theo ra ngoài. Hai người cùng đi ra khỏi ma cung, đi vào một chỗ rộng lớn bãi cỏ. Thủ thành ma binh cùng ven đường bách tính đều là há to mồm, không thể tin nhìn xem nữ đế bị một người lôi kéo tay áo đi. Quá làm cho người ta kinh ngạc, quá làm cho người ta khó có thể tin. Trầm mặc ít nói, thanh lãnh cao ngạo nữ đế thế mà bị nắm đi. Cái này hoàn toàn lật đổ tất cả mọi người ấn tượng, nguyên lai cao cao tại thượng nữ đế vẫn là có thể giống nữ tử bình thường một dạng tiếp cận, mà không phải giống như thần minh kính sợ. Cơ hồ tất cả mọi người ở trong lòng hỏi, nam nhân này là ai? Hắn cùng nữ đế có quan hệ gì? Lý Thanh Vân cùng Thác Bạt Yên Nhiên cùng một chỗ làm ra một cái nhỏ yến tử con diều, bởi vì nàng là lần đầu tiên chơi, cho nên lộ ra vô cùng hưng phấn, cũng rất vui vẻ. "Ta cho ngươi làm mẫu một lần, ngươi tốt nhất học, cái này rất dễ dàng, xem xét liền sẽ." Lý Thanh Vân nói ra. Thác Bạt Yên Nhiên nhẹ gật đầu, "Tốt." Lý Thanh Vân một bên thả tuyến một bên chạy, "Ngươi nhìn, có phải hay không rất đơn giản?" Thác Bạt Yên Nhiên cao hứng chạy tới, "Ta đi thử một chút." Lý Thanh Vân đem con diều thu hồi lại. Thác Bạt Yên Nhiên cầm lấy con diều học lên Lý Thanh Vân dáng vẻ, một bên chạy một bên thả tuyến, chỉ là tuyến thả quá nhanh. Con diều rất nhanh liền rơi xuống đất. Lý Thanh Vân nhặt lên con diều, ngài thả tuyến thời điểm chậm một chút. Thác Bạt Yên Nhiên khéo léo gật đầu, "Tốt." Sau đó lại chạy, lần này tuyến lại thả quá chậm, con diều xoay một vòng liền một đầu đâm vào trên mặt đất. Lý Thanh Vân lại chạy tới giơ lên con diều, "Phải chú ý tiết tấu, tuyến không cần thả quá chậm, cũng đừng thả quá nhanh." Thác Bạt Yên Nhiên, "Tốt." Lập tức lại chạy, lần này rất thuận lợi, con diều rất nhanh liền bay đi lên, Thác Bạt Yên Nhiên trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười, bay thật cao. Chỉ là, không có chú ý, lại treo ở trên cây. "Làm sao bây giờ?" Thác Bạt Yên Nhiên hỏi. Lý Thanh Vân đoạt lấy dây diều, "Ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy? Đơn giản như vậy đều học không được, ngươi nhìn, muốn như vậy, dạng này." Lý Thanh Vân một phen thao tác xuống tới, con diều lại lần nữa bay lên, "Thấy không, đây mới gọi là kỹ thuật." Đột nhiên, Lý Thanh Vân cảm giác có chút không thích hợp. Quay đầu nhìn về phía Thác Bạt Tiên Nhiên, không nhìn không biết, xem xét giật mình. Thác Bạt Tiên Nhiên con mắt thần lạnh như băng nhìn xem chính mình. Lý Thanh Vân dùng mình một cái, "Thác Bạt cô nương, ngài biểu hiện thật tốt, so ta lần thứ nhất chơi diều thời điểm mạnh hơn nhiều." Thác Bạt Tiên Nhiên lạnh lùng nói ra, "Vậy ngươi nói ta ngu xuẩn, đơn giản như vậy đều học không được là có ý gì?" Lý Thanh Vân cười xấu hổ cười, "Ta vừa mới nói không phải ngu xuẩn, là thanh xuân, ngươi hiểu không? Nói đúng là ngươi rất rực rỡ, rất đáng yêu. Còn có cái kia, đơn giản như vậy đều học không được, phiên dịch tới chính là, quả nhiên không hổ là thiên phú vang dội cổ kim yêu nghiệt, làm cái gì đều cùng người bình thường không giống với, có cá tính." Thác Bạt Tiên Nhiên ngữ khí giận dữ, "Ngươi nói ai là yêu nghiệt?" Lý Thanh Vân tranh thủ thời gian giải thích, "Tên yêu nghiệt này là lời ca ngợi, nói đúng là ngươi rất lợi hại, rất tuyệt ý tứ." Thác Bạt Tiên Nhiên hừ một tiếng, túm lấy dây diều lại bắt đầu chơi tiếp. Lý Thanh Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, vô vô ngực, "Thác Bạt cô nương quả nhiên không hổ là nữ đế. Thứ gì đều là vừa học liền biết, một hồi liền tinh, không tầm thường, không tầm thường. Ta cảm giác ngươi cũng vượt qua ta." Thác Bạt Tiên Nhiên lườm Lý Thanh Vân một chút, định hót. Lý Thanh Vân nói sang chuyện khác, "Kỳ thật cái này con diều còn có mặt khác cách chơi." "Cái gì cách chơi?" Thác Bạt Tiên Nhiên tò mò nhìn về phía Lý Thanh Vân. "Có thể truyền lại tình báo." Lý Thanh Vân lấy ra một tờ giấy, xé thành một cái hình tròn, lại đem ở giữa kéo ra một cái hố, sau đó đem tròn xé mở một cái lỗ hổng, phóng tới tuyến thượng. Giấy tại gió nhẹ quét, viền dưới lấy dây diều chậm rãi bay lên. Thác Bạt Tiên Nhiên nhìn xem càng bay càng cao tràn giấy, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Nhìn trước mắt cô gái này đế, một mặt ngây thơ bộ dáng, Lý Thanh Vân trong lòng lập tức cảm giác, nàng giống như cũng không có nhìn qua khó như vậy ở chung. Trong đêm, hai người lại ngồi tại trên bàn đu dây. Lý Thanh Vân nói ra, "Kỳ thật ta còn có chơi rất hay đồ vật, ngươi có muốn hay không nhìn?" Thác Bạt Tiên Nhiên hiếu kỳ hỏi, "Thứ gì?" Lý Thanh Vân cười hắc hắc, "Trước giúp ta giải trừ một chút phong ấn." Chương 94 xin bắt đầu biểu diễn của ngươi, chương 94 xin bắt đầu biểu diễn của ngươi. Thác Bạt Tiên Nhiên tiện tay vung lên, đem Lý Thanh Vân tu vi khôi phục lại kim đăng kỳ, "Ta giải khai ngươi một bộ phận phong ấn, bất quá ngươi cũng đừng nghĩ đến chạy trốn, ngươi là trốn không thoát." Lý Thanh Vân trong lòng vui mừng, "Ta sẽ không chạy, ta muốn lấy được Thác Bạt cô nương ngài tha thứ đằng sau lại đi." Thác Bạt Tiên Nhiên mỉm cười gật đầu, "Xin bắt đầu biểu diễn của ngươi." Cảm giác được Thác Bạt Tiên Nhiên thái độ có biến hóa rõ ràng, Lý Thanh Vân lòng tin tăng nhiều, sắc mài thành kim quả nhiên là thật, cổ nhân thật không lừa ta. Chợt vận chuyển Huyền Băng Tiên một quyết, biến ra một thanh băng đàn, sau đó ngồi tại trong hư không bắt đầu đánh đàn. Tiếng đàn nhu hòa, duy mỹ, tiết tấu thư giãn, theo tiếng đàn vang lên, linh lực bốn phía hợp thành một vài bức hình ảnh, một cái suốt ngày lôi kéo dê tại đồng ruộng làm việc nam tử, quen biết một vị yêu nữ, hai người thành thân, qua lên bình thản mà hạnh phúc sinh hoạt. Về sau, chuyện của bọn hắn bị yêu vương phát hiện, hắn cực kỳ tức giận, phái người đem yêu nữ bắt trở về, chỉ cho phép bọn hắn hàng năm nửa tháng 7 mới có thể tại hai cái lân cận đỉnh núi gặp mặt một lần. Về sau bọn hắn liền biến thành hai tôn tượng đá, lẫn nhau nhìn đối phương, vĩnh vĩnh viễn viễn. Cố sự sau khi kết thúc trong hư không xuất hiện vài cái chữ to, chân ái tượng đá. Thác Bạt Tiên Nhiên ở một bên nhìn lệ rơi đầy mặt, bọn hắn thật đáng thương. Lý Thanh Vân đàn xong đàn, thấy cảnh này, rất là giật mình, nghĩ không gian nữ đế cũng có như thế yêu đớt một mặt. Ta còn muốn nhìn. Thác Bạt Tiên Nhiên hai mắt đấm lệ nói. Lý Thanh Vân không nói gì, lại một lần nữa bắn lên chân ái tượng đá cố sự,
Đằng sau một đoạn thời gian, Lý Thanh Vân tiếp tục duy trì mỗi ngày buổi ăn, buổi chơi nhân vật. Còn cần Cửu Thiên Huyền Âm là thác bà tiên nhiên đạn cố sự, gây rất nhiều dân gian truyền thuyết, giống Bạch Long truyền, Mạnh Cương Nam, Hồ Điệp Buôn Nguyệt, Sông Sáo Tiên Cùng, Phong Tiên Ký, Thần Bút Lão Ngoan Đồng trở chút. Thác bà tiên nhiên thích vô cùng nghe Lý Thanh Vân đạn cố sự, mà lại mỗi lần đều muốn nghe thật lâu, thường thường hai tay nâng cầm lên tụ tinh hội thần nhìn, đặc sắc địa phương sẽ vỗ tay gọi tốt, cảm động địa phương sẽ lã chã rơi lệ, vui vẻ địa phương sẽ thả âm thanh cười to. Hôm nay đã là thượng cổ bí cảnh ngày cuối cùng, Lý Thanh Vân đàn xong ngũ mao đánh hổ đằng sau, liền cười hì hì đi vào thác bạt nhiên bên người. Thác bạt cô nương, ta gần nhất biểu hiện còn hài lòng. Thác bạt tiên nhiên có chút tán thưởng nói, hài lòng. Vậy có phải hay không có thể tha thứ ta, thả ta trở về? Thác bạt tiên nhiên dáng tươi cười trong nháy mắt ngưng kết, mặc dù biểu hiện rất tốt, nhưng là còn chưa đủ, còn không thể để cho ta tha thứ ngươi. Lý Thanh Vân coi chừng hỏi, cái kia không biết thác bạt cô nương còn phải đợi bao lâu mới tha thứ ta đây? Thác bạt tiên nhiên ngáp một cái, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, ngày khác rồi nói sau. Thác bạt tiên nhiên về đến phòng cũng có chút không cao hứng, chờ đợi ở đây không tốt sao? Tại sao phải còn muốn chạy? Quá khinh người. Nếu không cho hắn làm cái chức vị đi. Nam nhân không phải đều yêu quyền lợi sao? Cho hắn cái trọng yếu chức vị, hắn hẳn là liền sẽ không nghĩ đến đi. Trải qua 3 tháng thượng cổ di chỉ lịch luyện, Thẩm Mộng Nhu cùng Khương Vũ Khê đạt đến Nguyên Anh trung kỳ, Mạc Dương đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ, Tống Thiên Dương đạt đến Kim Đan đỉnh phong. Trừ trên tu vi tăng lên bên ngoài, còn chiếm được rất nhiều linh thảo cùng linh thạch. Về phần truyền thừa cũng không ít, bất quá nhưng không có cùng năng lực bản thân sẽ xứng đôi, cho nên không có thu hoạch được. Theo truyền tống trụ mở ra, vô số tu sĩ đều hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cửa vào. Đầu tiên là Tống Thiên Dương từ linh trụ bên trong đi ra, sau đó là Mạc Dương, lại phía sau là Thẩm Mộng Nhu cùng Khương Vũ Khê. Tống Thiên Dương cùng Mạc Dương lúc đi ra, Côn Luân phái cùng Đan Dương Tông đám người nhao nhao tiến lên hỏi thăm bí cảnh chi hành tình huống. Hạ Thiên Nhi tranh thủ thời gian chạy tới, "Thẩm tỷ tỷ, Khương tỷ tỷ, Thanh Vân làm sao không cùng các ngươi đi ra đến?" Thẩm Mộng Nhu cùng Khương Vũ Khê biến sắc, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Thẩm Mộng Nhu nhìn về phía quan trụ, "Phu quân tiến bí cảnh liền cùng chúng ta tách ra." Khương Vũ Khê mặt mũi tràn đầy lo lắng, "Phu quân sẽ không có chuyện gì chứ?" Hạ Thiên Nhi đi đến Tiêu Khôn trước mặt, "Lý Thanh Vân tại sao không có đi ra?" Tiêu Khôn bất đắc dĩ nói ra, "Hạ tiểu thư, ta cũng không biết a. Ngươi cũng là nhìn thấy, bọn hắn đều là cùng nhau tiến vào bí cảnh. Vậy hắn làm sao còn chưa hề đi ra?" Hạ Thiên Nhi chất vấn. Thú linh môn môn chủ Lôi Hoành đi tới, khả năng đợi thêm một chút liền đi ra. Tiêu Khôn cũng phụ hòa nói, "Đúng vậy à, Hạ tiểu thư, nói không chừng chờ thêm chút nữa liền đi ra." Hạ Thiên Nhi ngăn chặn nộ khí, tiếp tục chờ đợi. Khương Vũ Khê, Thẩm Mộng Nhu, Hạ Thiên Nhi đều là thần sắc khẩn trương, lòng nóng như lửa đốt. Sau một lát, quang trụ biến mất, Lý Thanh Vân vẫn không có đi ra. Khương Vũ Khê, Thẩm Mộng Nhu, Hạ Thiên Nhi ba nữ triệt để luống cuống. Thẩm Mộng Nhu run rẩy thanh âm hướng Ngũ Đại Tông môn tông chủ hỏi, "Vì cái gì phu quân ta còn không có đi ra?" Chuyển tống trụ lại đóng lại. Tống Thiên Dương cũng lo lắng hỏi, "Đúng vậy a, đại ca của ta làm sao không có đi ra?" Mạc Dương cũng mặt lộ vẻ lo âu. Mạc Vô Cực đứng dậy, sắc mặt nghiêm trọng, "Ta hoài nghi, Lý Thanh Vân bị chuyển tống đến ma tộc hoặc là yêu tộc bí cảnh đi." Lời vừa nói ra toàn trường chấn kinh. Ba nữ đều là quá sợ hãi. Hạ Thiên Nhi lớn tiếng chất vấn, "Có phải hay không các ngươi động tay chân gì?" Thiên ẩn môn tông chủ Đinh Nhận ngữ khí nghiêm túc, "Ngươi là ai? Có tư cách gì ở chỗ này hô to gọi nhỏ?" Hạ Thiên Nhi phẫn nộ, giấy lên vượng hoàng hỏa diễm, toàn bộ thân thể đều tắm rửa tại trong liệt diễm. Tóc cùng trường quần biến thành màu lửa đỏ, tại cường đại trong hỏa diễm nhanh chóng bay múa, đôi mắt cũng thay đổi thành màu đỏ, mang theo thần thánh uy nghiêm bất khả xâm phạm. Phượng hoàng hỏa diễm, ngươi là phượng hoàng tộc người? Trừ Tiêu Khôn bên ngoài, còn lại tứ tông tông chủ nhao nhao lên tiếng kinh hô. Đinh Nhẫn càng là xuất mồ hôi chán, "Cô nương, vừa mới là ta lỡ lời, còn xin thứ tội. Có phải hay không các ngươi tại trong bí cảnh động tay chân, hại ta nhà Thanh Vân?" Hạ Thiên Nhi thực lực mặc dù so ra kém Ngũ Đại tông chủ, nhưng bằng mượn nó phượng hoàng tộc thân phận, đủ để cho bọn hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Tiêu Khôn lúc này nói ra, "Hạ tiểu thư, thật việc không liên quan đến chúng ta, loại tình huống này sát thực thỉnh thoảng sẽ phát sinh." Bạch Hồng Mai cũng lên tiếng nói ra, "Vạn năm qua, hoàn toàn chính xác phát sinh qua tình huống tương tự, có thể là thông đạo truyền tống phát sinh năng lượng nào đó rối loạn dẫn đến." Khương Vũ Khê trong mắt tràn đầy lo nghĩ, "Vậy những người này làm sao trở về?" Mạc Vô Cực thở dài một tiếng, "Cho đến nay, phàm là bị truyền tống đến ma tộc hoặc là yêu tộc người, còn không một người trở về. Phu quân ta nhất định có thể trở về, các ngươi mau mở ra bí cảnh." Thẩm Mộng Nhu mang theo tiếng khóc nước nở nói ra. Mạc Vô Cực lắc đầu, "Bí cảnh thông đạo một khi đóng lại, muốn 3 năm sau mới có thể lần nữa mở ra." Khương Vũ Khê thân thể run rẩy, ngữ khí nghẹn ngào, "Phu quân, phu quân." Hạ Thiên Nhi chạy xuống giọt giọt hòa lệ, nhỏ tại trên mặt đất đem tảng đá hóa thành cho tàn, muốn thế nào mới có thể cứu hắn. Tiêu Khôn giả trang ra một bộ thật đáng tiếc dáng vẻ, chỉ sợ chỉ có tiến vào ma tộc hoặc là yêu tộc địa giới mới có thể cứu hắn, thế nhưng là, nhân ma yêu tam tộc không liên quan đến nhau, nhân tộc căn bản là không có cách tiến vào yêu ma hai tộc địa giới đi. Hạ Thiên Nhi ngữ khí kiên quyết, "Khương tỷ tỷ, Thẩm tỷ tỷ, ta muốn về nhà một chuyến, cầu mẹ ta xuất thủ, các ngươi tại đây đợi Thanh Vân." Chương 95 thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, chương 95 thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Khương Vũ Khê lệ quang lập lòe, "Tốt, Thiên Nhi muội muội, nhờ ngươi." Thẩm Mộng Nhu nước mắt rơi như mưa, "Thiên Nhi muội muội, ngươi nhất định phải cứu phu quân. Nếu có tình huống liền dùng này truyền âm phủ liên hệ ta." Hạ Thiên Nhi giao cho Khương Vũ Khê một tấm truyền âm phủ liền trốn vào hư không. Chu Vi xem đám người cũng nhao nhao nghị luận, "Lý Thanh Vân chẳng lẽ là treo?" "Ha ha, rốt cũng treo, quá tốt rồi, một người có được nhiều như vậy mỹ nhân tuyệt sắc, lão thiên gia đều nhìn không được,
đáng đời. Mấy vị này mỹ nhân thật sự là có tình có nghĩa a. Nếu là trong đó tùy ý một cái chịu đi theo ta liền tốt. Qua một thời gian ngắn, các loại Lý Thanh Vân vẫn lạc tin tức chuyển tới, chúng ta lại nghĩ biện pháp đi nhận thức một chút, ta vẫn là rất nguyện ý tiếp nhận những này mỹ mạo quả phụ, ha ha ha. Lăng Vũ Giao nhìn xem bí cảnh ánh mắt phức tạp, ngươi cuối cùng vẫn là không thể trưởng thành. Nói xong đi theo Vô Trần Tông đám người rời đi. Còn lại tông môn cũng bắt đầu rút lui. Tống Thiên Dương đi đến Thẩm Mộng Nhu cùng Khương Vũ Khê bên người, hai vị tẩu tử, đừng quá mức thương tâm, ta cảm thấy đại ca sẽ không dễ dàng chết như vậy, nhất định sẽ trở về. Mạc Dương cũng đi tới, đúng vậy a, Lý Minh khí vận bất phàm, tuyệt đối sẽ không có việc. Ba ngày sau đó, môn phái khác đã toàn bộ rời đi, chỉ còn lại có Thẩm Mộng Nhu, Khương Vũ Khê cùng Tống Thiên Dương ý nguyên chờ ở ngoài bí cảnh. Phu quân, ngươi có thể ngàn vạn không thể có sự tình. Thẩm Mộng Nhu cùng Khương Vũ Khê khóc nước mắt như mưa. Phiêu Miểu Tông đại điện, Tiêu Viễn khó nén vui sướng trong lòng, đại ca, Lý Thanh Vân thật không về được sao? Tiêu Khôn cười lạnh nói, đó là tự nhiên. Tiêu Viễn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đại ca, ngươi là như thế nào động tay chân? Tiêu Khôn xuất ra một con mắt, đây là năm đó sư phụ cho ta cùng kỳ con mắt, tại Lý Thanh Vân tiến vào linh trụ thời điểm, ta đem mang theo cùng kỳ khí tức linh lực đánh vào trên người hắn, nhân ma yêu tam tộc bí cảnh thông đạo đều là lẫn nhau liên thông lại tự đi con đường của mình. Lý Thanh Vân trên thân mang theo yêu tộc khí tức, tại thông qua truyền tống trụ thời điểm liền sẽ bị cưỡng ép hút vào yêu tộc bí cảnh, những năm gần đây thỉnh thoảng sẽ xuất hiện loại tình huống này, ngươi cho rằng thật là ngoài ý muốn sao? Tiêu Viễn chấn kinh, hẳn là đều là chúng ta động tay chân. Tiêu Khôn lộ ra nụ cười âm hiểm, đây là tông ta lịch đại tương truyền cơ mật, quyết không thể tiết lộ ra ngoài. Cái kia mặt khác tứ tông biết phương pháp này sao? Tiêu Viễn hỏi. Tiêu Khôn cười đáp ý, phương pháp này là tiên tổ một lần tình cờ phát hiện, chỉ có chúng ta biết, ngươi nhìn lần này Lý Thanh Vân mất tích, còn lại tứ tông phản ứng liền biết, nhiều nhất chính là cảm thấy có chút dị thường, lại không rõ ràng cho lắm, chỉ là chúng ta cũng không thể quá nhiều sử dụng, nếu không dễ dàng bị phát hiện. Tiêu Viễn đại hỉ, hay là đại ca anh minh, lần này cuối cùng là tam đệ báo thủ. Tiêu Khôn thu lại dáng tươi cười, chuyện này vẫn chưa xong, ngươi đi tìm Lệ Tuyệt môn trưởng môn cổ hoàn, nói cho hắn biết, Thái Hoa đại đạo Đỗ Lưu Hương thương tại băng tuyết thần vực Lý Thanh Vân chi thủ. Đại ca, tin tức này ngươi là từ đâu biết được? Có người chủ động hướng ta mật báo. Là ai? Tiêu Khôn thản nhiên nói, đến lúc đó ta sẽ để cho hắn cùng đi với ngươi du thuyết càng nhiều Ninh Châu môn phái cộng đồng đối phó băng tuyết thần vực. Tiêu Viễn có chút lo nghĩ, đại ca, bọn hắn sẽ nghe chúng ta sao? Tiêu Khôn trong ánh mắt mang theo xảo trá, ngươi nghe qua thất phu vô tội hoài bích kỳ tội sao? Hắn băng tuyết thần vực bộ kia huyền băng thiên một quyết thế nhưng là có rất nhiều mắt người thèm à? Tiêu Viễn vẻ mặt nghiêm túc, nếu như chúng ta đối với băng tuyết thần vực xuất thủ, cái kia Hạ Thiên Nhi có thể hay không tìm chúng ta phiền phức? Ngươi nói ta đều cân nhắc đến. Tiêu Khôn nuốt nuốt sợi dâu, đầu tiên, Lý Thanh Vân vừa chết, Hạ Thiên Nhi hẳn là sẽ không trợ giúp nàng đã từng tình địch. Thứ yếu, chúng ta không tự mình động thủ, để Lệ Tuyệt môn dẫn đầu, chúng ta ở một bên quan sát là được rồi, thời điểm tất yếu lại che giấu tung tích xuất thủ. Cứu nhân của chúng ta là Lý Thanh Vân, hiện tại Lý Thanh Vân đã chết, vì sao chúng ta còn muốn đối phó băng tuyết thần vực? Tiêu Viễn không hiểu. Tiêu Khôn ánh mắt lăng lệ, nếu không phải băng tuyết thần vực nuôi dưỡng Lý Thanh Vân, chúng ta tam đệ cũng sẽ không chết, Thiên Tiêu tỷ thí chấn vũ cũng sẽ không thất bại thảm hại. Không đem bọn hắn diệt, nan giải mối hận trong lòng ta. Thuận tiện có thể đem Huyền Băng Tiên một quyết chiếm làm của riêng. Bộ công pháp này thật không đơn giản a. Ta đã hiểu. Tiêu Viễn cười rất gian trá. Lúc này, Lý Thanh Vân ngay tại cho Thác Bạt Tiên Nhiên kể chuyện xưa, lần này giảng chính là lịch sử cố sự. Đã từng có một cái nghèo ghê gớm quỷ nghèo gọi Tiểu Lưu, mỗi ngày không có việc gì ngay tại bên ngoài bảy hàng địa hè, vận khí đặc biệt tốt, gặp Tiểu Vũ cùng Tiểu Phi hai cái kẻ lỗ mãng trung tâm đi theo, dựa vào không biết xấu hổ, khắp nơi khóc, lẫn vào phong sinh thủy khởi. Thác Bạt Tiên Nhiên hỏi, không có nhiều muốn mặt, cùng ngươi so sánh như thế nào? Lý Thanh Vân, hắn so ta không muốn mặt nhiều. Thác Bạt Tiên Nhiên cảm thán nói, so ngươi còn không biết xấu hổ. Cái kia trên cơ bản không có mặt ta, đừng ảnh hưởng ta kể chuyện xưa. Lý Thanh Vân lại bắt đầu nói ra, thế nhưng là hắn thông minh có thừa mưu trí không đủ, không có ta đầu óc xoay chuyển nhanh, cho nên nửa đời trước một mực tại bị đánh. Từ phương Bắc bị người đánh tới phương Nam, trải qua ăn nhờ ở đậu thời gian. Thác Bạt Tiên Nhiên chen miệng nói, ngay cả ngươi cũng không bằng, đây chẳng phải là rất ngu. Ngươi đến cùng có nghe hay không? Lý Thanh Vân hơi không kiên nhẫn. Nghe, ta muốn nghe. Thác Bạt Tiên Nhiên tranh thủ thời gian lấy tay bưng bít lấy miệng nhỏ. Muốn nghe liền câm miệng cho ta. Lý Thanh Vân ngữ khí nghiêm túc. Thác Bạt Tiên Nhiên nhưng không có không chút nào vui mừng, vẻ mặt tươi cười mà nhìn xem Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân háng giọng một cái, về sau, hắn nghe nói có cái rất như bức người gọi Lượng Tử, có thể giúp hắn bình định thiên hạ, liền đi mời hắn rời núi. Nào có thể đoán được đi hai lần Lượng Tử đều không ở nhà. Thác Bạt Tiên Nhiên, vậy hắn đi nơi nào? Lý Thanh Vân nhíu mày, ta làm sao biết đi nơi nào? Ta cũng không phải hắn tùy tùng. Vậy làm sao ngươi biết hắn không ở nhà? Trên sách viết hắn không ở nhà, đương nhiên liền không ở nhà. Vậy hắn đi nơi nào? Trên sách không có biết. Thác Bạt Tiên Nhiên, a. Lý Thanh Vân, lần thứ ba rốt cuộc gặp. Bọn hắn cùng nhau ăn cơm, uống trà, nói chuyện phiếm, sau đó Lượng Tử sẽ đồng ý trợ giúp Tiểu Lưu tranh đấu giành thiên hạ. Lượng Tử mưu lược quả nhiên không giới ta, có trợ giúp của hắn, Tiểu Lưu rốt cục đứng lên, trở thành quân chủ một nước. Thác Bạt Tiên Nhiên vỗ tay lên, em hai, lại đến một cái. Thác Bạt cô nương, ngài nhìn, ta đều cho ngài giảng nhiều như vậy chuyện xưa, không sai biệt lắm công tội bù nhau đi. Có phải hay không nên cân nhắc thả ta trở về? Thác Bạt Tiên Nhiên ánh mắt phức tạp, nếu không, ngươi liền không trở về đi. Tại ta chỗ này làm cái quan thế nào? Ngươi muốn làm cái gì? Lý Thanh Vân cẩn thận từng ly từng tí nói ra, Thác Bạt cô nương, ngài nhìn,
ta đều đi ra đã lâu như vậy, nương tử của ta còn ở trong nhà chờ ta, các nàng không gặp được ta khẳng định sẽ lòng nóng như lửa đốt. Thác Bạt Tiên Nhiên có chút không vui, còn trẻ như vậy liền thành hôn, thật sự là không có chí khí, ngươi nhìn ta đều hơn 80 còn một người qua. Lý Thanh Vân cười khổ, cái này không thể so sánh à, Thác Bạt cô nương, ngài thân là nữ đế, tâm hệ thiên hạ, thực lực siêu phàm, ta chính là người bình thường, chỉ hiểu lão bà, hài tử, nhiệt kháng đầu, mặc dù bây giờ còn không có hài tử, không chừng sang năm liền có. Thác Bạt Tiên Nhiên lạnh lùng nói, ta có chút mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi, ngày khác rồi nói sau. Không đợi Lý Thanh Vân nói chuyện nàng liền đi. Lý Thanh Vân một mặt bất đắc dĩ, ai? Thác Bạt Tiên Nhiên về đến phòng, bắt đầu phát khởi tính tình, hỗn đản, chỉ muốn trở về, ở chỗ này không tốt sao? Chẳng lẽ ta không có ngươi nương tử đẹp? Cùng ta cùng một chỗ chẳng lẽ không vui sao? Nàng đã thành thói quen có Lý Thanh Vân thời gian, mỗi ngày có ăn ngon, chơi vui, còn có các loại cố sự nghe, sinh hoạt biến nhiều màu nhiều sắc, vừa nghĩ tới không có Lý Thanh Vân chính mình liền sẽ biến thành trước kia một người trạng thái, trong lòng liền đổ đắc hoàng. Nhất định phải nghĩ biện pháp để tâm hắn cam tình nguyện lưu tại nơi này. Chương 96 đừng giả bộ chết, chương 96 đừng giả bộ chết. Nửa tháng trôi qua, Thẩm Mộng Nhu cùng Khương Vũ Khê một mực chờ tại bí cảnh cửa ra vào trông mòn con mắt. Hạ Thiên Nhi thì là tin tức hoàn toàn không có. Thẩm Mộng Nhu khóc nói ra, phu quân làm sao có thể cứ như vậy cách ta mà đi, ta không tin. Khương Vũ Khê mắt đỏ với mắt, thầm muội muội, chúng ta phải tin tưởng phu quân, hắn nhất định sẽ trở về. Hai nữ đều là hai mắt đẫm lệ, cũng không nguyện ý tin tưởng Lý Thanh Vân chết, lại sợ đây là sự thật, vừa có mãnh liệt hy vọng, nội tâm cực độ mâu thuẫn. Phượng Hoàng dãy núi, Phượng Lâm ốc bên trong. Mẹ, thả ta ra ngoài. Ta phải cứu ta nhà Thanh Vân. Hạ Thiên Nhi dùng sức oanh kích lấy trong phòng kết giới. Một người mặc lông vũ màu lửa đỏ trường bào, tướng mạo xuất chúng, khí chất cao quý nữ nhân ngồi tại một tấm điêu khắc phượng hoàng trên đế, thần sắc bình tĩnh, hai chân giao nhau, lộ ra mê người đường cong. Nữ nhân ngữ khí bình tĩnh, ngươi nếu là lại hồi náo ta thật là phải tức giận. Nàng này chính là Hạ Thiên Nhi mẫu thân, Hạ Lan Phi, phượng hoàng tộc tộc trưởng. Hạ Thiên Nhi mang theo nộ khí, ta không có hồi náo, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi cứu Thanh Vân. Hạ Lan Phi ngữ khí hơi nặng, những phàm phu tục tử kia có thể nào xứng với ngươi? Ngươi phải biết, tương lai ngươi phu quân nhất định phải là rồng phượng trong loài người, tuyệt thế thiên tiêu. Thanh Vân chính là tuyệt thế thiên tiêu, hắn còn có thể cùng tiểu động vật câu thông, có thể lợi hại. Hạ Thiên Nhi ngữ khí kiêu ngạo mà nói ra. Hạ Lan Phi lắc đầu, những cái kia có gì tài ba? Đều là chút lừa gạt tiểu hải tử cho xiết mà thôi, hay là ngoan ngoãn đáp ứng mẹ, cùng Long tộc thiếu chủ Diệp Ngọc Long gặp mặt, ta mới có thể thả ngươi ra ngoài. Ngươi liền chết đi gặp kia cái gì mây suy nghĩ đi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ta Hạ Thiên Nhi chỉ có một người nam nhân, chính là Lý Thanh Vân, những người khác không xứng với ta. Hạ Lan Phi nhấp một miếng trà, rất là tò mò mà hỏi thăm, ngươi ngược lại là nói một chút, người kia có cái gì ưu điểm đáng giá ngươi như vậy ưa thích? Hạ Thiên Nhi nghĩ nghĩ, nhà ta Thanh Vân trọng tình trọng nghĩa, có ta tốt như vậy nữ nhân, y nguyên không chịu bằng trong nhà hắn hai vị nương tử, là một cái có tình có nghĩa nam nhân tốt. Phúc. Hạ Lan Phi trực tiếp đem một ngụm trà phun tới, ngươi nói cái gì? Hắn đều thành hôn, còn có hai cái nương tử, ngươi có phải hay không đầu bị cửa kẹp? Ta đường đường phượng hoàng tộc thánh nữ thế mà thích một cái thành thân quan người, ngươi đây không phải tại ném ta phượng hoàng tộc mà sao? Hạ Thiên Nhi hừ một tiếng, phượng hoàng tộc thánh nữ có cái gì hiếm có? Ngươi có thể cho Hạ Linh Nhi hoặc là Hạ Tiên Nhi các nàng khi, ta lại không muốn làm, ta chỉ muốn cùng nhà ta Thanh Vân cùng một chỗ. Hạ Lan Phi khí hô hấp không khoái, nếu không phải huyết mạch của ngươi trí thuần, ta còn thực sự không muốn để cho ngươi coi thành nữ. Suốt ngày không biết đọc sách, chỉ biết là chơi, chính ngươi nhìn xem, đều chơi thành dạng gì, hoàn toàn chính là một ngốc điếu. Nhà ta Thanh Vân nói ta có thể thông minh. Tính toán, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện, ta sợ nói thêm gì đi nữa, ngày mai chúng ta Phượng Hoàng tộc liền muốn một lần nữa tuyển tộc trưởng. Nói liền đi ra ngoài. Hạ Thiên Nhi điên cuồng đánh kết giới, mẹ, thả ta ra ngoài. Ta muốn đi cứu Thanh Vân. Hạ Lan Phi ngữ khí nghiêm khắc, trừ phi ngươi lấy đạo tâm phát thệ, không cùng tiểu tử kia lui tới, ta liền thả ngươi ra ngoài. Nói xong từ giữa sân biến mất. Thanh Vân, ngươi có thể ngàn vạn không thể có sự tình, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Hạ Thiên Nhi gấp thẳng dậm chân. Thiên Ma vực Ma cung. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng kêu to, một đầu hai cánh phi long chở một cá tính cảm giác nữ tử xinh đẹp bay vào Ma cung. Nữ tử eo nhỏ chân dài, trước sau lồi lõm, quần áo bại lộ, khuôn mặt yêu diễm, ánh mắt tràn ngập mị hoặc, đi đường hiển thị rõ phong tao. Trên thân còn chuyển ra trận trận làm cho người huyết mạch bành dương hương khí, nhìn ma vệ từng cái miệng đắng lưỡi khô. Lý Thanh Vân trên giường làm lấy mộng đẹp, Vũ Khê, Tiểu Nhu, đến cùng phu quân tốt một cái, Thiên Nhi cho ta ấn ấn bà bay. Ha ha ha, thỉnh thoảng phát ra cười ngây ngô âm thanh. Giống. Hai cánh phi long rít lên một tiếng, ma cung chấn động. Lý Thanh Vân cũng bị bừng tỉnh, đạp mã, ở đâu ra gà trống. Sớm như vậy ngay tại gọi, còn có để hay không cho người hảo hảo đi ngủ. Giống. Phi long lại kêu một tiếng. Lý Thanh Vân triệt để thanh tỉnh, đi đến bên cửa sổ xem xét. Hoa. Đó là cái vật gì? Rồng không giống rồng, gà không giống gà, chẳng lẽ lại là rồng cùng lòng gà giao ra rồng gà? Lý Thanh Vân tò mò chạy đến hai cánh phi long trước mặt, ngươi vì cái gì lớn lên giống gà lại như rồng, có phải hay không muốn huyết? Hai cánh phi long hướng dưới hông nhìn lại, từ đâu tới ngu xuẩn? Cũng ngay. Lý Thanh Vân không vui nói, lớn mặt xuất sinh, ta ngựa khí nhu hòa, thái độ thành khẩn, nho nhã lễ độ hướng ngươi thỉnh giáo vấn đề, ngươi thế mà mở miệng đả thương người, có phải hay không phân ăn nhiều không có địa phương tiêu hóa? Muốn thông qua miệng thối hình thức bài phóng. Hai cánh phi long giận dữ, lan. Lý Thanh Vân chạy như một làn khói. Hai cánh phi long cười ha ha, ngu xuẩn. Đang lúc phi long cao hứng thời điểm, Lý Thanh Vân rời cái ghế chạy trở về, ngồi ở bên cạnh, là ngươi bức ta. Một cái gà lớn lên giống rồng liền sâu tạc tiên, cũng không chiếu chiếu tấm gương, khuôn mặt giống nước tiểu cua, miệng giống gậy quấy phân heo, cái mũi giống cái mông, hoàn toàn chính là dở dở ương ương, hình thù kỳ quái. Phi Long cực kỳ phẫn nộ, chớp động lên cánh, vô chi mẹ nó. Lý Thanh Vân đánh gây nó, ngươi liền nói cho ta biết, ngươi xem qua sách không có. Không nói gì chính là ngầm thừa nhận chưa có xem, buộc cho ngươi còn biết chính mình vô chi, một chút lòng xấu hổ đều không có. Còn không mặc quần áo, ngươi không biết cái mông lộ ở bên ngoài rất không có lễ phép sao? Phi Long hét lớn một tiếng, ta Lý Thanh Vân cười lạnh một tiếng, ta biết ngươi muốn nói ngươi là xuất sinh, không hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ, nhưng là, đây là ngươi không biết xấu hổ lý do sao? Ỷ vào chính mình là xuất sinh liền chẳng biết xấu hổ trần trụi thân thể khí quan. Ta là một tên hợp cách chính nhân quân tử, đối với như ngươi loại này không biết xấu hổ xuất sinh nhất là căm thù đến tận xương thủy. Giống. Phi Long bắt đầu phát ra giận không kèm được gào thét. Ngừng, ngừng. Lý Thanh Vân lời nói thấm thía, giống là không giải quyết được vấn đề, đó bất quá là vô năng gầm thét thôi. Giờ phút này, nữ tử xinh đẹp chính đi vào đại điện. Tiên Nhiên, đang bận cái gì? Thác Bạt Tiên Nhiên ngẩng đầu, mỉm cười, Thu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi xuất quan sao? Thác Bạt Thu Nguyệt đi đến Thác Bạt Tiên Nhiên bên người đem nó ôm lấy, muội muội thân ái của ta, ngươi lại trở nên xinh đẹp hơn. Thác Bạt Tiên Nhiên cười duyên nói, Thu Nguyệt tỷ tỷ nói đùa, ngươi mới thật sự là đại mỹ nhân. Ha ha, chúng ta hay là không cần lẫn nhau khen. Hôm nay tỷ tỷ trừ tới thăm ngươi bên ngoài, trả lại cho ngươi mang theo kiện lễ vật. Nói xuất ra một cái bình nhỏ, đây là ta từ mấy vạn mai mỹ ngọc bên trong để luyện ra quỳnh tương ngọc dịch, uống có thể mỹ dung dưỡng nhan, tăng lên công lực, hy vọng có thể trợ muội muội đột phá tu vi bình cảnh. Cảm ơn ngươi, Thu Nguyệt tỷ tỷ. Đồng đốc, ngươi ta tỷ muội tình thâm, không cần nói lời cảm tạ. Tiên Nhiên muội muội, ngươi nếm thử. Tốt. Thác Bạt Tiên Nhiên cầm lấy cái bình, mở ra, đặt ở trước mũi, hít sâu một hơi, quả nhiên rất thơm. Nhanh lên uống đi. Thác Bạt Thu Nguyệt thuốc dùng nói. Thác Bạt Tiên Nhiên đem bình nhỏ phóng tới bên miệng, đang lúc muốn uống bên dưới quỳnh tương ngọc dịch thời điểm, một cái ma vệ chạy vào. Không xong, bệ hạ, Thu Nguyệt công chúa tọa kỵ chết. Thác Bạt Tiên Nhiên buông xuống bình nhỏ, chuyện gì xảy ra? Ma binh, hồi bẩm bệ hạ, là quét dọn đại điện cái kia nhân tộc, hắn đem hai cánh phi long mang chết. Cái gì? Tọa kỵ của ta bị chửi chết, đến cùng là ai lá gan lớn như vậy? Mau dẫn ta đi qua nhìn một chút. Thác Bạt Thu Nguyệt nổi giận đùng đùng đi ra ngoài cửa. Thác Bạt Tiên Nhiên trao mày cũng đi theo ra ngoài. Lý Thanh Vân đứng tại hai cánh phi long trước mặt hai tay chống lạnh, mau dậy đi, đừng giả bộ chết, mọi người nói chuyện phiếm trò chuyện thật tốt, ngươi làm gì nói nằm xuống liền nằm xuống. Ta một chút chuẩn bị tâm lý đều không có, là muốn cho ta kinh hỉ sao? Mọi người cũng hàn huyên đã lâu như vậy, dù nói thế nào cũng tính được là người quen, ngươi dạng này giả chết liền không đúng đi. Hai cánh phi long khó khăn mở to mắt, tinh bị lực tấn mà nhìn xem Lý Thanh Vân, một đôi mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Dùng hết chút sức lực cuối cùng cắn đứt đầu lưỡi, nôn đến Lý Thanh Vân dưới chân. Sau đó hai mắt nhắm nghiền, khí tuyệt bỏ mình. Muốn hay không như thế chinh liệt. Khổ tình hí đã thấy nhiều đi. Lý Thanh Vân khó có thể tin nhìn xem phi long, một mặt một bức. Thác Bạt Thu Nguyệt nổi giận nói, ngươi là người phương nào? Dám can đảm giết ta tọa kỵ.